Gia Gia, ngươi xem xong chưa? Được ngươi nhắc nhở, Gia Gia công khai biểu thị bất mãn. Nó đem huyễn mộng dúi vào tay Lăng Tiểu Ngư, bĩu môi, chả nẻ chả nẻ. Hứ, làm như ta sẽ nuốt mất nó ấy. Gia Gia. Họ Lăng ngượng ngùng biện mình, cây châm này đối với ta rất quan trọng. Ta định vài ngày nữa sẽ đem tặng cho sư phụ, thế nên. Chàng luôn bận tâm đến về sau, Gia Gia chen ngang, Tiểu Ngư, ý ngươi là nữ nhân có cặp mắt đáng sợ kia. Gia Gia, sư phụ ta không có đáng sợ. Người rất tốt. Nàng ta mà tốt. Gia Gia như cũ vẫn bảo lưu thành kiến. Nó thắc mắc, Tiểu Ngư, ngươi làm ta không hiểu gì hết, ta rõ ràng ta thấy ngươi rất thích cây châm này, giờ lại định đem nó tặng cho sư phụ. Có cái gì mà khó hiểu? Sắp tới là sinh thần của sư phụ, ta đem cây châm này làm quà vốn rất thích hợp. Ta thì không thấy thích hợp ở chỗ nào cả. Ta cá sư phụ ngươi sẽ không thích nó đâu. Ui ra. Tiểu Ngư, sao ngươi lại gõ đầu ta? Học theo bộ dáng của Gia Gia ban nãy, Lăng Tiểu Ngư hỏi ngược, ngươi biết là ta đánh sao? Đương nhiên là biết. Ngươi đã biết thế sao còn không tránh? Gia Gia. Chương 243, Thầm Nguyện. Những ngày tiếp theo, cuộc sống ở Thiên Kiếm Môn cũng không có quá nhiều khác biệt, trừ bỏ mối lo đồ tam nương của các vị cao tầng ra thì mọi thứ vẫn bình thường. Tất cả sinh hoạt đều diễn ra giống ý như trước. Quang thời gian này, Lăng Thanh Trúc đã chuyên tâm điều trị, ra sức đem huyết độc của huyết ảnh Tu La công hóa giải hoàn toàn. Trợ giúp nàng, tất nhiên không thể nào là Lăng Tiểu Ngư được nữa. Cơ Thành Tử, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, bọn họ mới là những người tiêu tốn chân nguyên để điều trị. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa trong quá trình trị liệu này Lăng Tiểu Ngư đã chẳng hỗ trợ được gì. Ít nhất, mỗi ngày hắn đều tới trông nom Lăng Thanh Trúc, tình nguyện để nàng sai sử. Nửa tháng, có khi ban ngày, cũng có lúc đêm tối, Lăng Tiểu Ngư đã thường xuyên ghé qua huyền âm động của ân sư. Và giám cá, số lần ghé thăm sẽ còn nối dài hơn nữa nếu như Lăng Thanh Trúc không mở lời trách cứ. Ngồi trên chiếc ghế đá đơn sơ, Lăng Thanh Trúc cầm một miếng trái cây, vừa ăn vừa nói, Tiểu Ngư Nhi, tiểu tử ngươi suốt ngày chạy tới đây như vậy thật không tốt đâu. Ta sẽ phiền lòng a. Sư phụ, có phải đệ tử chăm sóc cho người không được tốt? Không. Lăng Thanh Trúc lắc đầu hoàn toàn trái lại. Tiểu tử ngươi chăm sóc cho ta rất tốt. Cực kỳ tốt. Nhưng mà, Tiểu Ngư Nhi, tu luyện cũng là nghĩa vụ cần làm. Tiểu tử ngươi nên tập trung vào tu luyện vẫn tốt hơn là cứ lãng phí thời gian lui tới động huyền âm này của ta. Giang rộng hai tay, Lăng Thanh Trúc bảo, tiểu tử ngươi thấy đấy, tình trạng của ta bây giờ đã tốt lắm rồi, huyết độc trong người cũng đã gần như được loại bỏ hết. Ta hiện đã có thể tự lo cho mình được a. Thu tay lại, nàng chân thành khuyên nhủ. Với tư chất trung phẩm linh căn của mình mà ngươi có thể đạt tới thành tựu như hôm nay, đó thật sự là một điều đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, đạo hải vô nhai, kẻ tu đạo không tiến tất lùi, tiểu tử ngươi đừng nên chảnh mạng. Trong mấy đứa đồ đệ của ta, tiểu tử ngươi là người làm ta bận tâm nhất. Thú thực nhiều lúc ta cũng chẳng tài nào lý giải nổi. Nhưng, Tiểu Ngư Nhi, ta có lòng tin ngươi không phải kẻ tầm thường. Tương lai, tiểu tử ngươi nhất định sẽ trở thành một cây đại thụ của Trúc Kiếm Phong, của Thiên Kiếm môn ta. Bên cạnh Lăng Tiểu Ngư càng nghe ân sư nói thì trong lòng càng ngượng. Hắn cúi đầu, cử chỉ điệu thấp, sư phụ, người có phải là hơi quá lời rồi không? Người cũng biết là tư chất của đệ tử không được cao. Hửm, tư chất thấp thì sao? Lăng Thanh Trúc chẳng cho là đúng, Tiểu Ngư Nhi, kẻ khác có thể chê bai rẻ biểu ngươi nhưng ngươi không được phép tự xem thường chính mình. Đạo hải vô nhai, cần lệ vi chu. Ta tin chỉ cần ngươi tiếp tục kiên trì, cánh cửa chân nhân sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua được. Nói đoạn. Lăng Thanh Trúc lấy từ giới chỉ ra một chiếc lọ nhỏ màu xanh nhạt đưa qua cho Đồ Nhi. Sư phụ, đây là... Mở ra xem đi. Lăng Tiểu Ngư ngoan ngoãn làm theo, đem nút lọ mở ra. Cái này... Sư phụ, đây lẽ nào là tiềm long chân thủy? Đích xác là tiềm long chân thủy. Lăng Thanh Trúc tiếp lời, tiểu tử ngươi đối với y dược ít nhiều cũng có kiến thức, thiết nghĩ tự biết nên sử dụng tiềm long chân thủy này thế nào. Sư phụ, tiềm long chân thủy này nó quá quý giá. Đệ tử... Nó thấy Lăng Tiểu Ngư tính từ chối, Lăng Thanh Trúc liền làm mặt lạnh, sao? Tiểu tử ngươi không nhận. Tốt thôi. Đưa tiềm long chân thủy lại cho ta, về sau đừng tới đây làm phiền ta nữa. Sư phụ. Nhận hay không nhận? Trước thái độ lạnh nhạt, dứt khoát của ân sư, Lăng Tiểu Ngư rốt cuộc chỉ có thể thuận tình nghe theo. Hắn cũng không muốn làm nàng phải tức giận. Sư phụ, vậy đệ tử cảm tạ người. Phải vậy chứ? Khuôn mặt hòa hoãn lại, Lăng Thanh Trúc che miệng ngáp dài, rồi bảo, Tiểu Ngư Nhi. Cũng mượn rồi, ngươi về nghỉ đi. Vâng. Sư phụ, người cũng nghỉ ngơi sớm. Biết rồi biết rồi. Bây giờ ta đi nghỉ luôn đây. Quả như lời mình, đợi cho Đồ Nhi bước ra khỏi động phủ thì Lăng Thanh Trúc cũng liền tìm đến bên bệ đá, ngả lưng nằm ngủ. Trong khi đó, đệ tử của nàng, hắn lại không tài nào chợp mắt được. Suốt cả đêm hắn chỉ nằm trên giường nhìn ngắm. Có hai món đồ, một là huyễn mộng cây châm ngũ sắc mua được ở Ngọc Hà Trấn, còn hai, nó là một chiếc lọ nhỏ màu xanh nhạt. Thỉnh thoảng, hắn thầm tự nói với mình. Sư phụ, đệ tử nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của người. Cảnh giới chân nhân, đệ tử chắc chắn sẽ mau chóng đạt đến. Chương 244, huyễn cảnh. Sau hôm ấy, Lăng Tiểu Ngư đã không còn đến huyền âm động của sư phụ mình nữa. Vâng theo lời nàng, hắn bắt đầu chuyên tâm vào việc tu hành hòng có thể sớm ngày chạm tới cánh cửa chân nhân. Để tôi ưu hóa hiệu quả, giống như trước đây, hắn lần nữa tiến vào phị tinh đới nguyện động. Trải qua hai hôm tu luyện nhọc nhằn, tới hôm thứ ba, cũng chính là hôm nay, Lăng Tiểu Ngư đã thay đổi, quyết định không ngồi ở cửa động thứ hai của phị tinh đới nguyện động nữa. Thay vào đó, hắn sẽ bước sang không gian cửa động thứ ba. Ngông cuồng. Liều mạng. Thật ra thì hắn có trợ giúp cả đấy. Đứng trước kết giới cửa động thứ ba, trong bộ đồ màu trắng với thân hình bé bé xinh xinh, ra ra dặn, Tiểu Ngư, đối với tử tinh cầu ta cũng chỉ mới thao túng được một chút thôi, vì vậy nên sẽ không thể hỗ trợ ngươi một cách triệt để được. Ta chỉ có thể dùng tử tinh cầu để loại bỏ áp lực nghiền ép của cửa động thứ ba, còn về những huyễn cảnh thì ngươi phải tự mình vượt qua. Ra ra, ta biết rồi. E hèm. Tiểu Ngư, ta hỏi lần cuối nhé. Ngươi thực vẫn muốn tiến qua bên kia. Rất quả quyết, Lăng Tiểu Ngư gật đầu, ra ra, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Không gian cửa động thứ ba sẽ giúp ta đẩy nhanh tiến độ tu luyện gấp bội lần. Nhưng mà sẽ nguy hiểm hơn a. Gia Gia khuyên nhủ, Tiểu Ngư, hay là ngươi đợi tiến vào vấn đỉnh hậu kỳ rồi hẳn đi qua bên đó. Lăng Tiểu Ngư cúi xuống nhìn, ánh mắt cảm kích nhưng vẫn kiên trì ý định, Gia Gia, ta biết ngươi lo cho ta. Chỉ là ta muốn sớm ngày đạt tới cảnh giới chân nhân nhất có thể. Cố khuyên mà không được, Gia Gia rốt cuộc đành thuận theo. Thôi được rồi, nghe ngươi vậy. Dù sao nếu ngươi gặp nguy hiểm thì vẫn còn có già già ta bên cạnh. Ta chắc chắn sẽ cứu được ngươi thôi. Mái tóc vàng đung đưa mấy lượn, già già đặt tay ở sau lưng, làm ra điệu bộ cao nhân tiến lên hai bước. Nó lấy từ trong túi áo ra một món đồ vật tròn tròn, có màu tím nhạt. Đích thị viên tử tinh cầu màu nhiệm thừa nào. Nâng lên viên cầu màu tím, nó tập trung thần nghiệm, thao túng hòng hóa giải áp lực nghiền ép của phị tinh đới nguyện động. Lát sau, công việc hoàn tất, già già xoay đầu lại bảo với người đứng phía sau. Xong rồi. Bây giờ ngươi có thể tiến qua bên đó để tu luyện. Gia Gia, cảm ơn ngươi. Hít sâu một hơi, với thần tình ngưng trọng, Lăng Tiểu Ngư nhấc chân bước tới. Số linh khí này quả nhiên rất nồng đậm. Sau kết giới thứ ba, Lăng Tiểu Ngư thoáng cảm nhận rồi nhận xét. Gần như lập tức, Gia Gia cũng chen vào, chưa đâu. Ở bên kia, chỗ ta ngủ linh khí mới nhiều. So với ở đây thì phải gấp 2 gấp 3 đấy. Ta biết. Có điều hiện tại ta vẫn chưa có bổn sự tiến qua bên đó. Nói gì Lăng Tiểu Ngư hắn, ngay đến sư phụ hắn còn chẳng thể làm được nữa là. Trước mắt, với ta thì không gian cửa động thứ ba này thôi cũng tốt rồi. Lăng Tiểu Ngư thầm nghĩ, nghĩ xong thì liền ngồi xuống, chuẩn bị vận hành pháp quyết của trường sinh tiên thuật để thổ nạp. Trước khi tu luyện, hắn không quên dặn hờ. Ra ra, trong quá trình ta tu luyện, nếu thấy ta có biểu hiện bất ổn, mất đi kiểm soát thì hãy lập tức đem ta ra khỏi động. Ừm. Ra ra gật đầu ta biết rồi. Vậy nhờ ngươi. Nói đoạn. Họ Lăng khép hờ đôi mắt, bắt đầu tu luyện. Trong một khắc đầu, mọi thứ đều suôn sẻ, chẳng có áp lực hay huyễn cảnh nào phát sinh. Tuy nhiên, bước sang khắc thứ hai thì câu chuyện đã khác. Áp lực nghiền ép đúng là đã bị tử tinh cầu của Gia Gia tạm vô hiệu hóa, nhưng huyễn cảnh, nó lại không phải thứ chịu nhân nhượng tránh lui. Trên thực tế, nó đã xảy ra. Ngay bên trong tâm trí Lăng Tiểu Ngư. Trái với những gì Gia Gia đang thấy không gian cửa động thứ ba với linh khí nồng đậm. Khung cảnh hiện ra trước mắt Lăng Tiểu Ngư lại là một khoảng trời khác. Đẹp đẽ hơn rất nhiều. Ủa? Ở đây là đâu? Ta tại sao lại ở đây? Bên trong một tiểu cốc, trên thảm cỏ xanh, Lăng Tiểu Ngư đang đứng nghi hoặc về sự hiện diện của mình thì từ phía sau, một giọng vui vẻ chợt cất lên, đầu gỗ. Nghe gọi, Lăng Tiểu Ngư nhanh chóng xoay người lại. Chừng nhận ra chân dung kẻ nọ, hắn mới hỏi, Tiểu Linh, là ngươi? Không phải ta thì còn ai? Chẳng phải chính ngươi đã hẹn ta ra đây sao? Ta hẹn ngươi. Ê, bộ mặt ngươi như vậy là sao? Thái độ gì đấy? Ta. Trong lúc Lăng Tiểu Ngư còn đang tìm lời thì Âm Tiểu Linh đã áp sát. Rất bạo dạn, nàng nắm lấy tay hắn, rồi kéo đi. Chương 245, thành hôn. Tiểu Linh, ngươi dẫn ta đi đâu vậy? Tiểu Linh. Tiểu. Tiểu cái gì mà tiểu? Sau mấy bận họ Lăng hô gọi, Âm Tiểu Linh rốt cuộc cũng dừng chân. Nàng nói, Tiểu Ngư, hai chúng ta đã sắp thành thân rồi. từ bây giờ chàng nên tập gọi thiếp là nương tử đi là vừa. Thành thân. Chúng ta. Lăng Tiểu Ngư càng thêm mờ mịt. Hắn không nhớ mình với cô gái trước mặt đây có hứa hẹn gì. Tiểu Linh, ngươi đừng đùa nữa. Chúng ta sao có thể chứ?
Cái gì?
Tiểu Ngư, chàng. Dường như bị mấy lời vô tâm của Lăng Tiểu Ngư chọc tức, âm Tiểu Linh hung hăng vươn tay ra nắm lấy một trong hai cái thai của hắn, chỉ về phía trước mà rằng, đùa. Ai rảnh mà đùa với chàng hả?
Chàng nhìn đi.
Tiểu Linh, ngươi muốn ta nhìn cái. Lăng Tiểu Ngư nói đến đấy thì câm lặng. Trước mặt hắn, theo hướng âm Tiểu Linh chỉ, cảnh tượng chả biết đã thay đổi từ bao giờ. Nếu như ban nãy là một tiểu cốc vô danh nào đấy thì hiện tại, nơi mà Lăng Tiểu Ngư hắn đang đứng lại là một sảnh đường hoa lệ, sắc đỏ giang phủ khắp nơi. Nhìn những chữ hỉ ghép đôi dán quanh bốn phía sảnh đường, rồi lại nhìn bộ y phục tân lang khoác ở trên người mình, Lăng Tiểu Ngư đầu to như cái đấu, đây là chuyện gì? Ta tại sao lại?
Tiểu Ngư?
À không, phải là tướng công mới đúng. Đứng kế bên, cũng trong bộ hỉ y màu đỏ, đầu đội khăn trùm, âm Tiểu Linh nói tiếp, tướng công, hôm nay chính là ngày thành thân của thiếp và chàng. Tất cả mọi người đều đang có mặt ở đây để chúc phúc cho chúng ta.
Mọi người.
Ừm. Tất cả mọi người. Như để phụ họa với lời âm Tiểu Linh, một giọng nói quen thuộc cất lên, Tiểu Ngư. Ngó sang người vừa gọi tên mình, Lăng Tiểu Ngư ngạc nhiên, Yến cô, sao cô lại ở đây? Đứa trẻ này, nói cái gì vậy? Lăng Ngọc Yến trách yêu, hôm nay là ngày đại hỷ của con, thân là cô, ta sao có thể vắng mặt được?
Yến cô, nhưng mà con.
Thôi nào.
Tiểu Ngư. Giờ lành tới rồi.
Con với Tiểu Linh mau qua bái đường đi.
Yến cô, con.
Chả buồn bận tâm đến vẻ mặt hoang mang của cháu trai mình, Lăng Ngọc Yến cầm lấy tay hắn kéo đi. Lăng Tiểu Ngư càng đi, trong đáy mắt hắn, những gương mặt thân quen càng hiện rõ. Nào Dương Tiểu Ngọc, Chu Đại Trù, Ngộng Kiều, Lâm Chí Viễn, Cơ Thành Tử, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, đủ cả. Thậm chí đến những kẻ Lăng Tiểu Ngư hắn không mấy ưa là Tô Đông Vũ, Lưu Cảnh Thiên cũng đều có mặt. Thật đông vui vô cùng. Thế nhưng, sư phụ
đâu?
Người không có ở đây. Dạ bất giác lo lắng, Lăng Tiểu Ngư chụp lấy tay Chu Đại Trù, hỏi, Đại Trù sư huynh, sư phụ đâu?
Lão nhân gia.
Chu Đại Trù cười bảo, Tiểu Ngư, bộ ngươi quên rồi hả?
Lão nhân gia hiện vẫn còn đang bế quan a.
Sư phụ bế quan.
Được rồi Tiểu Ngư, ngươi đừng có lễ mề nữa.
Thân nương đang đợi kìa.
Đại Trù sư huynh, chuyện ta thành thân.
Muốn hỏi gì thì hãy để sau hãy hỏi.
Bái đường trước đã.
Hết người này lôi đến kẻ kia kéo, Lăng Tiểu Ngư dẫu muốn cũng khó lòng từ chối được. Tất cả mọi người, ai nấy cũng đều khẳng định về cuộc hôn nhân này.
Nó là sự thật.
Thế nhưng, vì sao ta lại cứ thấy nó mơ hồ? Trong lòng ta dường như cũng chẳng được vui. Giữa lúc Lăng Tiểu Ngư còn đang âm thầm tự vấn thì bên cạnh, một bàn tay đưa ra giật nhẹ tay áo hắn.
Là của âm Tiểu Linh.
Tướng công, bái đường.
Ta.
Thoạt đầu Lăng Tiểu Ngư tính từ chối, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt chờ mong của mọi người, và nhất là ánh mắt trông đợi của Lăng Ngọc Yến, hắn đành đổi ý, miễn cưỡng cúi đầu. Chờ hắn bái xong bái thứ nhất, Cơ Thành Tử người chủ trì hôn lễ lúc này mới hô tiếp.
Nhị bái Cao Đường.
Phu thê giao bái. Và một lần nữa, Lăng Tiểu Ngư không người. Bên cạnh hắn, âm Tiểu Linh cũng làm tương tự.
Lễ thành.
Tiểu Ngư, chúc mừng đệ.
Chúc mừng ngươi, Lục Sư Đệ.
Nối tiếp Ngộng Tiểu và Lâm Chí Viễn. Dương Tiểu Ngọc cũng bước tới, mỉm cười nâng lên ly rượu, Tiểu Ngư, chúc mừng ngươi.
Hảo huynh đệ.
Từ góc nào chả rõ, khi thanh âm Dương Tiểu Ngọc vừa lắng xuống thì giọng Chu Đại Trù đã liền vang lên. Tay trái cầm bình rượu, tay phải giữ đùi gà, hắn cười ha hả, chúc mừng ngươi cưới được một thê tử xinh đẹp.
Chúng ta cạn ly nào?
Ừ.
Khà à.
Rượu ngon.
Ế.
Tiểu Ngư, ngươi sao còn chưa uống?
Uống đi chứ.
Trước sự thúc ép của Chu Đại Trù. Lăng Tiểu Ngư miễn cưỡng uống cạn ly rượu trong tay.
Tốt.
Ha ha ha.
Hảo huynh đệ, chúng ta cạn thêm một ly nữa.
Ừ. Chương 246, chàng có yêu thiếp không? Mặc dù tiệc vẫn chưa tan, rượu còn chưa cạn, thế nhưng tân lang thì đã sớm rời đi rồi.
Không.
Lăng Tiểu Ngư không trốn chạy. Hắn chỉ làm giống như bao vị tân lang khác, lui góp trở về phòng mình mà thôi. Ở đó, có một vị tân nương đang ngồi đợi hắn. Cửa phòng từ lâu đã khép, dẫu vậy. Bên trong căn phòng, bầu không khí vẫn trầm lắng như cũ. Âm Tiểu Linh thì ngồi im trên giường chờ đợi, trong khi Lăng Tiểu Ngư kẻ nàng đợi chờ lại cứ mãi suy tư bên chiếc bàn đặt ở giữa phòng. Chừng không kiên nhẫn thêm được nữa, Âm Tiểu Linh lúc này mới chủ động lên tiếng.
Tướng công.
Chưa thấy Lăng Tiểu Ngư phản ứng, Âm Tiểu Linh nói tiếp, tướng công, chàng vẫn chưa lấy khăn che xuống cho thiếp. Tiểu Linh, ta nghĩ hai chúng ta.
Tướng công, chàng sao vậy? Nghe giọng chàng hình như không được vui.
Chàng không thích thiếp ư?
Tiểu Linh, ta cũng không biết. Ta chỉ là cảm thấy chuyện này quá đột ngột.
Gia Triều cảm thông, âm Tiểu Linh dịu dàng bảo, không sao đâu, thiếp hiểu mà.
Thiếp có thể chờ đợi.
Tiểu Linh.
Được rồi, chàng không cần phải nói nữa.
Mau tới lấy khăn che xuống cho thiếp đi.
Lẽ nào chàng tính để thiếp như vậy suốt đêm sao?
À, xin lỗi.
Lăng Tiểu Ngư gãi đầu, rồi nhấc mông đứng dậy, tiến thẳng tới bên giường.
Một cách chậm rãi, hắn vơi lấy cây gậy như ý đặt ở cạnh giường, từ từ đem chiếc khăn che trên đầu âm Tiểu Linh dỡ xuống.
Một dung nhan diễm kiểu lập tức hiện ra.
Dung nhan nó đã làm cho Lăng Tiểu Ngư ngạc nhiên.
Đến độ há hốc nói chẳng thành câu.
Tướng mạo của âm Tiểu Linh, Lăng Tiểu Ngư nào có lạ lâm chi.
Đáng ra, dẫu đêm nay nàng có rực rỡ thêm bội phần thì hắn cũng không nên quá bất ngờ mới phải.
Nhưng thực tế, hắn đã
không làm sao được khi mà hiện tại âm Tiểu Linh đã chẳng còn là âm Tiểu Linh nữa.
Đôi mắt này, bờ môi ấy, chúng vốn dĩ là của một nữ nhân khác.
Vô cùng quen thuộc.
Sư phụ.
Người
tại sao lại ở đây?
Ngồi trên giường, Lăng Thanh Trúc chớp chớp hàng mi, vấn ngược, ý chàng là gì?
Tại sao thiếp lại không thể ở đây?
Thiếp.
Chàng.
Trước lối xưng hô thân mật nọ, Lăng Tiểu Ngư càng thêm mờ mịt, nhất thời chẳng biết nên đối đáp ra sao.
Thân tính bất mãn, Lăng Thanh Trúc tiếp lời, Tiểu Ngư Nhi, chàng nói cái gì vậy chứ?
Sao chàng có thể hỏi thiếp như thế sau khi chúng ta đã bái đường thành thân?
À, thiếp biết rồi.
Tiểu Ngư Nhi, chàng đang muốn trêu đùa thiếp có đúng không?
Sư phụ, không phải.
Lúc nãy Tiểu Linh mới là người.
Tiểu Linh?
Tiểu Linh nào?
Chàng đợi cho Lăng Tiểu Ngư kịp nói hết thì Lăng Thanh Trúc đã chen ngang.
Nàng lục tìm trong ký ức, nhớ ra liền mím môi, Tiểu Ngư Nhi, chàng mau nói rõ ràng cho thiếp biết.
Giữa chàng và âm Tiểu Linh kia, hai người rốt cuộc là có quan hệ gì?
Đệ tử
và nàng ấy chỉ mới gặp nhau vài lần thôi.
Chỉ mới gặp nhau vài lần.
Thế tại sao chàng lại nhớ tới nàng ta?
Sư phụ, đệ tử không có.
Đệ tử chỉ.
Chàng không nhớ sao mới rồi lại nhắc đến tên của nàng ta.
Đó là vì.
Lần thứ ba, Lăng Tiểu Ngư lại bị ngắt lời.
Bởi một câu hỏi.
Tiểu Ngư Nhi, chàng mau nói cho thiếp biết.
Chàng có thích âm Tiểu Linh kia không?
Lăng Tiểu Ngư thoáng ngẫm xong thì nhẹ lắc đầu. Cũng không hẳn là thích.
Chưa mấy vừa ý, Lăng Thanh Trúc tiếp tục hỏi, vậy còn thiếp?
Chàng đối với thiếp thế nào?
Sư phụ, đệ tử.
Chúng ta là sư đồ.
Sư đồ thì sao?
Ta vẫn là nữ nhân, còn chàng vẫn là nam nhân.
Nói đoạn, Lăng Thanh Trúc vươn tay nắm lấy tay của nam nhân đang đứng trước mặt, kéo hắn ngồi luôn xuống giường.
Sư phụ.
Chả thèm bận tâm tới vẻ hoang mang của ai kia, Lăng Thanh Trúc nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng tha thiết, Tiểu Ngư Nhi. Bây giờ chúng ta đã là phu thê, vì vậy hãy thành thật trả lời cho thiếp biết.
Chàng có yêu thiếp không?
Sư phụ, đệ tử.
Lấy tay che miệng Đồ Nhi, Lăng Thanh Trúc lắc đầu, ở đây không có ai là sư phụ của chàng cả.
Ở đây chỉ có một nữ nhân bình thường giống như bao nữ nhân khác, cũng biết yêu, cũng cần được yêu.
Nói cho thiếp biết, chàng đối với thiếp thế nào?
Có yêu thiếp không?
Chương 247, tình yêu hay tội nghiệt?
Lời nói thiết tha, ánh mắt thâm tình. Sức sát thương thực là lớn biết bao nhiêu.
Suýt tí nữa, bộ dáng ấy của Lăng Thanh Trúc đã khiến Lăng Tiểu Ngư gục ngã.
Thú thật lúc này, Lăng Tiểu Ngư chỉ muốn đưa tay chạm vào gương mặt tiểu diễm ấy, bờ môi khiêu gợi ấy và đáp rằng, ta yêu nàng.
Nhưng không được.
Hắn không thể.
Lăng Thanh Trúc nàng là sư phụ của hắn.
Sư phụ, chúng ta là sư đồ.
Sư đồ.
Lăng Thanh Trúc dùng cả hai tay đem đầu Lăng Tiểu Ngư nâng lên, nhìn vào mắt hắn mà nói, Tiểu Ngư Nhi. Đối với chàng thiếp thực vẫn chỉ là một vị sư phụ thôi sao?
Trong lòng chàng, lẽ nào một chút tình ý cũng không có?
Sư phụ!
Nói cho thiếp biết.
Xin chàng đấy.
Tiểu Ngư Nhi, chàng có yêu thiếp không?
Đôi môi đã hé nhưng mãi cũng chẳng thể thốt ra thành lời.
Lăng Tiểu Ngư, hắn vẫn không sao vượt qua được hai chữ sư đồ.
Cái đạo luân thường, nó vẫn đang ngăn hắn lại.
Vẻ thất vọng lộ rõ trong đôi mắt, Lăng Thanh Trúc túi đầu buồn bã, thiếp hiểu rồi.
Hít nhẹ một hơi để cho cảm xúc phần nào lắng dịu, nàng đem chiếc mũ đội trên đầu tháo xuống.
Mũ phụng này là do Yến cô cô đích thân chuẩn bị cho thiếp.
Người muốn thiếp sẽ là một vị tân nương xinh đẹp nhất thế gian.
Nhưng bây giờ, thiếp nghĩ mình đã không cần tới nữa.
Nói rồi, Lăng Thanh Trúc chuyển mình đứng dậy.
Tiểu Ngư Nhi, chàng hãy bảo trọng.
Thiếp đi đây.
Tiếng cuối cùng vừa ra khỏi miệng cũng là lúc chân Lăng Thanh Trúc nhấc lên.
Có điều, nàng đi cũng chẳng được lâu.
Sau lưng nàng. Một bàn tay đã vươn ra níu giữ.
Đừng đi.
Cùng với câu nói, Lăng Tiểu Ngư cũng chậm chậm đem cô gái trước mặt xoay lại. Nhìn những giọt nước mắt không rõ đã tuôn ra tự bao giờ, hắn chợt nghe lòng mình chua xót. Chút lý trí cuối cùng còn sót lại rốt cuộc cũng bị đánh tan, với xúc cảm dâng trào, hắn nói, sư phụ, ta yêu nàng. Tiểu Ngư Nhi, chàng chàng vừa nói gì? Hay nói lại cho thiếp nghe. Ta yêu nàng. Nước mắt vẫn rơi nhưng trên môi thì lại nở ra một nụ cười hạnh phúc. Lăng Thanh Trúc yêu cầu, Tiểu Ngư Nhi, hãy nói thêm lần nữa. Gọi tên thiếp. Ta yêu nàng, Thợ Thanh Trúc. Nụ cười càng tươi hơn gấp bội, Lăng Thanh Trúc kiếm chân, chủ động dâng hiến đôi môi hồng thơm ngát. Bối rối, nhưng rồi cũng dần đón nhận, Lăng Tiểu Ngư bắt đầu mút lấy nhuyễn ngọc ôn hương. Ngất ngây, hạnh phúc, đấy có lẽ là cảm giác của Lăng Tiểu Ngư lúc này. Và cũng duy trì lúc này một vài giây ngắn ngủi. Chính tại khoảnh khắc hắn chìm đắm trong men say tình ái ấy, cánh cửa hỉ phòng bất ngờ bị người phá vỡ. Nghiệt đồ. Cùng với tiếng hét to, một thân ảnh nhanh chóng lộ rõ. Vừa xuất hiện là một lão nhân râu bạc, tướng mạo đoan chính uy nghi, thân khoác hoàng bào, tay cầm bảo kiếm kim sắc. Không phải Cơ Thành Tử thì còn ai? Vẻ giận dữ vẫn hằn in trên khuôn mặt, Cơ Thành Tử nhìn thẳng Lăng Tiểu Ngư, gằn giọng, nghiệt xúc. Thật không ngờ ngươi lại dám làm ra chuyện tày chơi này. Trưởng môn sứ bá, đệ tử. Chẳng đợi cho Lăng Tiểu Ngư kịp nói hết, Cơ Thành Tử đã cắt ngang, Lăng Tiểu Ngư ngươi thân là đệ tử danh môn, vậy mà hôm nay lại làm ra loại chuyện này, cùng sư phụ mình kết thành đạo lữ. Lăng Tiểu Ngư, cái đạo luân thường ngươi để ở đâu? Tiếng hét của Cơ Thành Tử chẳng khác nào tiếng sét vừa đánh ngang thai Lăng Tiểu Ngư, như nhát búa đập thẳng vào đầu hắn, khiến hắn chết lặng. Sư bá của hắn nói phải. Hắn thân là đệ tử danh môn, là môn nhân chính giáo, làm sao có thể làm ra những chuyện như vậy? Yêu sư phụ, còn muốn cùng nàng kết nghĩa phu thê. Tội nghiệt. Đây chính là tội nghiệt. Đại tội bất dung. Cõi lòng ngập tràn sợ hãi, Lăng Tiểu Ngư suýt tí nữa thì đã khuỵu hẳn xuống. May sao, có người đã giang tay ra níu giữ. Sư phụ. Dành cho đồ nhi, hay đúng hơn là tướng công mình một ánh mắt thâm tình, Lăng Thanh Trúc dịu dàng bảo, Tiểu Ngư Nhi, nếu đây là tội nghiệt, thiếp cam tâm tình nguyện cùng chàng gánh lấy. Hồ đồ. Giận càng thêm giận, Cơ Thành Tử siết chặt bảo kiếm, nói mà như hét, Lăng Thanh Trúc. Ngươi đường đường là một vị phong chủ của Thiên Kiếm Môn, là một vị lãnh tụ của chính giáo, làm ra loại sự tình này, ngươi lẽ nào không thấy hổ thẹn? Thẹn? Không như Lăng Tiểu Ngư, tận lúc này Lăng Thanh Trúc vẫn giữ được bình tĩnh. Nàng đáp trả, trưởng môn sư huynh, yêu một người thì có gì đáng phải hổ thẹn? Yêu? Yêu chính đệ tử của mình. Cơ Thành Tử tiếp lời, Lăng Thanh Trúc, ngươi lẽ nào không biết đó là bất luân? Là tội nghiệt. Lăng Thanh Trúc, chẳng lẽ ngươi không sợ sẽ bị thế nhân khinh bỉ? Người đời nguyền rủa. Lăng Thanh Trúc nghe xong thì cúi đầu, chừng ngẩng lên mới hít nhẹ một hơi, hồi đáp, thế nhân khinh bỉ, người đời nguyền rủa, muội đúng rất sợ. Nhưng, sư huynh, so với danh vọng, địa vị thì muội càng sợ bị cô độc dày vò hơn. Muội không muốn cả đời sống trong đau khổ, tiếc nuối. Nói vậy là ngươi vẫn muốn cùng hắn kết thành đạo lữ. Lần này Lăng Thanh Trúc không đáp ngay. Nàng nhìn qua Lăng Tiểu Ngư rồi mới trả lời, sư huynh, muội và Tiểu Ngư Nhi thật lòng yêu nhau. Túi mong sư huynh thành toàn. Chương 248, Càng kiếm đoạn hồn. Mắt nhắm rồi lại mở ra, Cơ Thành Tử cuối cùng đã hạ xuống quyết tâm. Lăng Thanh Trúc, Lăng Tiểu Ngư, các ngươi nếu đã kiên quyết như vậy. Thôi được, Cơ Thành Tử ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Trường môn sư huynh, cảm tạ sư. Niềm vui chưa kịp nở đã vội úa tàn, Lăng Thanh Trúc nhìn kim quang đang tỏa ra từ Cang Thanh Bảo Kiếm, cũng là một trong ngũ đại tiên kiếm mà Cơ Thành Tử nắm trong tay, thần tình đại biến. Nàng nhanh chóng kéo Lăng Tiểu Ngư cùng bỏ chạy. Chỉ là các nàng chạy thoát được sao? Lăng Thanh Trúc, Lăng Tiểu Ngư, các ngươi một kẻ là sư một kẻ là đồ mà lại sinh lòng luyến ái. Thiên kiếm môn ta là danh môn, há có thể dung thứ chuyện này. Để không thẹn với tổ sư gia, để không thẹn với chính giáo thiên hạ, hôm nay Cơ Thành Tử ta sẽ đích thân dọn đi đống nhơ bẩn này. Ông! Ông! Cang kiếm ngân lên, Cơ Thành Tử lập tức hóa thành một đạo kim quang đuổi theo. Dựa vào đạo hạnh thâm sâu của mình. Chẳng mấy chốc mà hắn đã đuổi tới. Chắn trước lối đi, hắn nhanh tay ném ra bốn tấm phù lục, giăng thành đại trận. Để ta xem các ngươi còn có thể chạy đi đâu. Sư huynh, huynh thật muốn truy cùng giết tận. Đáp lại Lăng Thanh Trúc là một ánh mắt lạnh lùng, rất đối hà khắc, sư đồ luyến ái, đại tội bất dung. Nói đoạn, Cơ Thành Tử giang cánh tay phải ra, ngón trỏ và ngón giữa hợp lại. Dưới sự thao túng của hắn, căng cấp tốc bành trướng, hóa thành một thanh đại kiếm dài đến mấy mươi thước, khí thế kinh khủng vô cùng. Đứng trước uy áp của tiên kiếm, Lăng Thanh Trúc tự biết khó lòng cản nổi, cắn răng khẩn cầu, sư huynh, xin hãy niệm tình. Pháp bất vị thân, nghĩa bất dung tình. Lăng Thanh Trúc, Lăng Tiểu Ngư, các ngươi chịu chết đi. Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng Cơ Thành Tử thì bên cạnh hắn, căng cũng ngân lên chói tai, bắt đầu chém xuống. Hung hiểm cận kề, Lăng Thanh Trúc vội vàng bày ra phòng hộ, mang ra tất cả bổn sự của mình hòng chống đỡ. Nhưng, cái uy của tiên kiếm há lại là thứ mà con người có khả năng ngăn cản. Lăng Thanh Trúc là tu sĩ chân nhân hậu kỳ, điều đó không giả, tuy nhiên, so với căng một trong ngũ đại tiên kiếm thì vẫn quá ư bé nhỏ. Thực tế, nó đã chứng minh điều đó. Sau một kiếm nọ, toàn bộ phòng hộ mà Lăng Thanh Trúc bày bố đều sụp đổ ngay. Riêng bản thân nàng, kết quả cũng chả khá hơn bao nhiêu. Sư phụ! Sư phụ! Khục khục! Lấy tay quẹt ngang miệng, Lăng Thanh Trúc gượng dậy trấn an, thiếp không sao. Sư phụ, nhưng người! Dạ bất nhẫn, Lăng Tiểu Ngư hai mắt rưng rưng, hướng Cơ Thành Tử quỳ sụp xuống. Trường môn sư bá, người muốn trừng phạt đệ tử thế nào đệ tử cũng cam nguyện, chỉ xin sư bá hãy tha cho sư phụ. Tiểu Ngư Nhi, chàng! Lăng Thanh Trúc cảm động, cố ngăn dòng lệ. Nàng ngẩng đầu nhìn lên thương khung. Trường môn sư huynh, muội thân là sư phụ, chẳng những không thể hướng đạo cho đồ nhi mà còn nảy sinh tình ý, đẩy hắn vào chỗ bất luân. Tất cả tội nghiệt đều là do muội. Sư huynh, muội cam nguyện gánh lấy mọi tội hình, chỉ khẩn xin sư huynh hãy lưu cho tiểu ngư nhi một con đường sống. Sư phụ không được. Đang quỳ, Lăng Tiểu Ngư lập tức bật dậy, không phải do người, hết thảy đều là lỗi của đệ tử. Là đệ tử đã nảy sinh tà niệm. Ngước lên Cơ Thành Tử, Lăng Tiểu Ngư tiếp tục khẩn cầu, trưởng môn sư bá, tội nghiệt là do đệ tử gây ra. Xin sư bá hãy trừng phạt một mình đệ tử. Tiểu Ngư Nhi, không được. Đủ rồi. Sắc ý nồng đậm, Cơ Thành Tử đưa ra phán quyết, Lăng Thanh Trúc, Lăng Tiểu Ngư, đến nước này rồi mà các ngươi còn chưa biết hối cải. Hoa nghiệt. Đúng là hoa nghiệt. Ông. Ông. Lại một lần nữa, càng kiếm ngân lên. Hoàng kim kiếm khí tỏa ra tứ phía, nó bắt đầu chuyển động. Kiếm thứ hai chém xuống. So với lần trước thì một kiếm lần này có vẻ chậm rãi hơn, tuy nhiên, uy lực ẩn trước thì lớn hơn rất nhiều. Ít nhất cũng phải gấp đôi. Cái chết, có lẽ chỉ còn là sớm muộn. Nhưng dù vậy, Lăng Thanh Trúc vẫn như cũ, muốn bảo hộ cho tướng công của mình. Tiểu Ngư Nhi, thiếp xin lỗi. Lăng Thanh Trúc lưu lại một nụ cười yếu ớt rồi giơ tay gạt Lăng Tiểu Ngư ra, lao thẳng về phía tiên kiếm. Đừng dê dê dê. Lăng Tiểu Ngư với tay nhưng đã muộn. Sư phụ hắn. Nương tử của hắn, nàng đã đi rồi. Dưới căng kiếm, thân xác nàng đã bị cắt thành trăm mảnh. Hồn phách của nàng, nó cũng vĩnh viễn tiêu tán. Sững sờ. Chết lặng. Lăng Tiểu Ngư gục ngã trên đất. Một đôi sau, hắn mới bắt đầu di chuyển. Không phải đi mà là bò. Hắn bò trên đất, nhặt từng miếng thịt, từng mảnh vải còn sót lại của Lăng Thanh Trúc. Trong lúc lượm nhặt, miệng hắn không ngừng kêu gọi. Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Chương 249, Giang Xé. Sư phụ! Sư phụ! Hệt như bên trong huyễn cảnh, ngoài thực tại, Lăng Tiểu Ngư cũng đang không ngừng kêu gọi. Hai tiếng sư phụ cứ mãi được hắn lặp đi lặp lại, ra giết liên hồi. Chẳng những thế, thần thái hắn, nó cũng y chang như vậy, vô cùng thống khổ. Chứng kiến bộ dạng khác thường ấy của hắn, vốn vẫn luôn ngồi canh bên cạnh, ra ra liền biết đã xảy ra chuyện, bèn thông qua ý niệm thao túng tử tinh cầu, bắt đầu can thiệp vào quá trình tu luyện. Ý định của nó là muốn trước cưỡng chế, đem linh lực bên trong cơ thể Lăng Tiểu Ngư bình ổn lại rồi sau đó mới tính tiếp. May mắn, mọi thứ đều suôn sẻ, chẳng có bất trắc gì xảy ra. Dẫu vậy, Gia Gia không dám nấn ná lâu, giúp Lăng Tiểu Ngư bình ổn xong liền sử dụng đạo thuật biến lớn. Trong hình hài thiếu nữ, nó ôm lấy Lăng Tiểu Ngư rồi phóng thẳng một mạch ra khỏi vị tinh đới nguyệt động. Phù ủ. Nguy cơ đã qua, Gia Gia biến về hình dáng cũ, ngồi bệnh trên đất mà thở phào. Liếc sang Lăng Tiểu Ngư đang hôn mê bên cạnh, nó âm thầm nghĩ hoặc, rốt cuộc Tiểu Ngư đã trải qua chuyện gì trong huyễn cảnh nhỉ? Lúc này hắn đã liên tục hô gọi sư phụ, như vậy khẳng định có liên quan đến nữ nhân đáng sợ kia. Hơ mờ mờ. Lẽ nào trong huyễn cảnh hắn thấy mình bị nữ nhân kia đánh giết? Tự cho là phải, Gia Gia gật gù, hừm hừm. Chuyện rất có khả năng chính là như vậy. Bình thường ta cũng hay nằm mơ thấy bị nữ nhân kia đuổi giết, bộ dạng cũng rất giống Tiểu Ngư lúc nãy. Chật. Xem ra Tiểu Ngư đối với nữ nhân kia cũng có ác cảm. Ở trước mặt ta nói tốt cho nàng, hết thảy đều là bởi trong lòng khiếp sợ hung uy mà thôi. Tiểu Ngư cũng thật đáng thương a. Suy diễn hàng hồ. Rõ ràng là suy diễn hàng hồ. Những gì mà Gia Gia đang nghĩ, nó vốn khác xa sự thật. Chỉ có điều. Đúng sai lúc này liệu có quan trọng lắm không? Lăng Tiểu Ngư, hắn nào còn lòng dạ đi để ý tới suy luận của Gia Gia. Sau khi hồi tỉnh, định thần xong thì Lăng Tiểu Ngư hắn đã lập tức đứng dậy rời đi. Mặc cho Gia Gia ở phía sau kêu gọi, từ đầu đến cuối hắn đều chẳng đáp lại dù chỉ một lời. Trong im lặng, hắn đã trốn chạy. Chân càng bước càng nhanh, tâm càng nghĩ càng loạn, hắn chạy, chạy mãi, tận tới khi không còn đường để chạy thêm được nữa. Dừng trước mỏm đá treo leo nơi vách núi, Lăng Tiểu Ngư khuỵu xuống. Nắm tay siết chặt, hắn đấm mạnh xuống lớp đá trải dài bên dưới. Vừa đấm vừa nói. Lăng Tiểu Ngư. Ngươi là xuất sinh. Là thứ xuất sinh. Lăng Tiểu Ngư. Ngươi chết đi. Chết đi. Tại sao? Tại sao ngươi lại như vậy? Đó là sư phụ của ngươi. Hức hức. Sau cùng, những giọt nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống. Nếm bị mặn, Lăng Tiểu Ngư lại tiếp tục vung tay lên đá, bất kể hiện giờ nó đã rươm rướm máu me. Tại sao? Tại sao? Tại sao ngươi lại yêu chính sư phụ của mình? Lăng Tiểu Ngư, hắn không hiểu. Hắn không muốn tin đó là sự thật, rằng hắn đã yêu Lăng Thanh Trúc sư phụ của mình. Nhưng hắn biết. Những gì trong huyễn cảnh đã nói lên tất cả. Chúng là tấm gương phản chiếu tâm tư của hắn. Từ sâu trong tâm trí, Lăng Tiểu Ngư hắn thực đã mong được cùng ân sư kết thành đạo lữ. Bất luân. Tội nghiệt. Tình yêu của hắn chính là như thế. Nó sẽ hủy hoại hắn, sẽ tổn hại đến sư phụ hắn. Tình yêu này, nó vốn không nên nảy sinh, không nên tồn tại. Điều giáo sư môn, đạo nghĩa luân thường, Lăng Tiểu Ngư hắn phải đầu chưa học. Vậy thì tại sao? Vì cớ gì hắn lại như thế? Thứ tình cảm bất luân này, rốt cuộc đã phát sinh từ bao giờ? Bờ môi run run, đôi tay rỉ máu, Lăng Tiểu Ngư nhìn xuống bên dưới. Chật, hắn nghĩ, Lăng Tiểu Ngư, ngươi nên chết đi. Chương 250, khiến người nghi hoặc. Nơi vách núi cao, Lăng Tiểu Ngư thực đã định làm như vậy, sẽ tự mình kết liễu. Nhưng rồi, tại giây phút cuối, hắn bỗng từ bỏ. Vì sợ hãi. Không. Lăng Tiểu Ngư hắn không hề sợ hãi cái chết. Sở dĩ thoái lui, hết thảy đều bởi do một cái tên, một hình ảnh. Tại khoảnh khắc hắn toan xuống tay hủy hoại chính mình, hắn bất giác lại nhớ đến Lăng Ngọc Yến người cô tội nghiệp vẫn đêm ngày dõi mắt trông mong hắn trở về. Cả cuộc đời mình, Lăng Ngọc Yến đều đã hy sinh cho hắn. Tuổi thanh xuân vì hắn vùi chôn, mộng thiếu nữ vì hắn vứt bỏ, gần 20 năm lẻ bóng đơn tôi, vào ra trông đợi. Thử hỏi, Lăng Tiểu Ngư hắn sao có thể nhẫn tâm làm vậy, tự kết liễu mạng sống của mình. Hắn chết rồi thì Yến cô của hắn sẽ ra sao? Nàng liệu có chịu nổi cú sốc quá lớn này? Không. Lăng Tiểu Ngư hắn không thể chết. Hắn không có quyền làm như vậy. Mạng của hắn đâu phải chỉ thuộc riêng môi hắn. Nó còn là của Lăng Ngọc Yến nữa. Yến cô. Cánh tay từ từ hạ xuống, Lăng Tiểu Ngư thốt lên trong nước mắt. Đợi cho tâm tình đã phần nào lắng dịu, lúc này hắn mới lại hé môi. Yến cô, tha lỗi cho Tiểu Ngư. Là Tiểu Ngư đã hồ đồ. Cô, người yên tâm. Tiểu Ngư sẽ không làm chuyện dại dột như vậy một lần nào nữa đâu. Đó là một lời hứa. Với Lăng Ngọc Yến, cũng là với bản thân mình. Lăng Tiểu Ngư, hắn có vẻ đã thông suốt. Hay ít ra, lúc này là vậy. Còn mai sau? Hãy để cho mai sau trả lời. Kể từ sau hôm ấy, Lăng Tiểu Ngư không còn tìm đến vị tinh đới nguyệt động thêm một lần nào nữa. Huyền âm động. Lại càng không. Suốt cả ngày, từ sáng đến tối hắn chỉ nhốt mình trong phòng, chẳng buồn gặp ai. Ngộng Tiêu cũng tốt. Chu đại trù cũng được, mặc cho bọn họ mấy phen thăm hỏi, Lăng Tiểu Ngư đều một mực chối từ, quyết không gặp mặt. Lấy lý do bê quan tu luyện, hắn đã cự tuyệt tất cả. Và điều đó, nó đã khiến cho một vài người nghi hoặc. Ví như, Lăng Thanh Trúc chẳng hạn. Bên trong động huyền âm, Lăng Thanh Trúc nhìn Chu đại trù vừa trở về báo cáo, hỏi, Chu tiểu tử, Tiểu Ngư nhi thật đã nói như vậy. Nơi đối diện, Chu đại trù gật đầu khẳng định, lão nhân già, con không có nói dối người đâu. Tiểu Ngư đúng là đã nói như vậy a. Thế ngươi có bảo hắn là ta đích thân yêu cầu không? Có chứ. Chu đại trù quả quyết lao nhân ra, con đã nói rất rõ ràng với Tiểu Ngư rồi. Con bảo với hắn là lão nhân ra muốn gặp, nhưng hắn nói hắn đang trong giai đoạn tu luyện mấu chốt, có cảm ngộ gì đó nên tạm thời không thể phân tâm ra ngoài. Có cảm ngộ. Lăng Thanh Trúc này sinh ngờ vực là cảm ngộ gì? Chu đại trù lắc đầu, lão nhân ra, cái đó con cũng không biết. Sao lại không biết? Chu tiểu tử ngươi với hắn xưa giờ chẳng phải đều rất thân thiết ư? Hầu như chuyện gì hai đứa các ngươi cũng đều chia sẻ với nhau a. Chu tiểu tử, ngươi có phải là đang giấu ta chuyện gì không? Một bộ hoan quất, Chu đại chủ rất chi bất mãn, lão nhân già, ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy được đâu nha. Nói thế nào thì? Ui ra! Đáng thương cho họ Chu, lời trong miệng còn chưa kịp ra hết đã bị người dùng bạo lực cắt ngang. Tay xoa ngông, miệng suýt xoa, hắn kháng nghị. Lão nhân già, người làm gì vậy? Sao tự dưng lại đạp vào mông con? Hừ! Tự dưng! Lăng Thanh Trúc chả có tí dấu hiệu gì gọi là ấy nấy ăn năn, thay vào đó, thái độ của nàng càng ngang ngược hơn trước. Chu tiểu tử, ngươi có tin chỉ cần ngươi phàn nàn thêm một tiếng nữa là cái mông của ngươi sẽ nát như tương luôn không? Kẻ đứng dưới hiên không thể không cúi đầu, phận làm đệ tử sao dám cãi ân sư, Chu đại chủ rất biết điều thu liễm. Hắn cười giả lả. Ha ha! Lão nhân gia, người nói gì vậy chứ? Đại chủ con là đệ tử bé nhỏ của người A, con kính yêu lão nhân gia, người không hết thì lấy đâu ra phàn nàn. Bớt nói nhảm. Lăng Thanh Trúc đi thẳng vào đề, Chu tiểu tử, người nói mau. Rốt cuộc là tiểu ngư nhi có chuyện gì? Lão nhân gia, cái này con cũng không biết. Cái gì? Ngươi không biết? Liếc thấy ân sư có dấu hiệu hành hung, Chu đại chủ vội thụt lùi, thanh âm gấp gáp, lão nhân gia, người đừng có đánh con thật sự là không biết. Con thề với trời, nếu con mà có nửa lời gian dối thì sẽ lập tức bị ngũ lôi oanh đỉnh, chết không toàn thây. Đi qua bước lại, quan sát hồi lâu, rốt cuộc thì Lăng Thanh Trúc cũng mở lời, Chu tiểu tử, ngươi thật là không biết. Lão nhân gia, con thật là không biết. Con cũng giống như người, đang cảm thấy thắc mắc. Mấy hôm nay tiểu ngư đúng là có chút kỳ lạ. Con vốn muốn vào xem thử nhưng hắn đâu có cho. Hửm. Cổ quái thật. Lăng Thanh Trúc vân vê cảm, lẩm bẩm mọi khi chỉ cần ta gọi thì bất kể có đang bận bịu gì tiểu ngư nhi cũng đều gác lại mà chạy tới ngay. Tại sao bây giờ, khi ta đã hai lần sai người truyền đạt nhưng hắn vẫn chưa chịu qua. Cảm ngộ. Rốt cuộc là cảm ngộ gì chứ? Chương 251, vô tình thổ lộ. Hửm. Lão nhân gia. Nghe Chu đại chủ gọi. Lăng Thanh Trúc ngẩng lên, hỏi, sao? Cái đó. Lão nhân gia, tại sao người lại muốn gặp tiểu ngư dữ vậy? Bộ có chuyện quan trọng gì hả? Cũng không hẳn. Hôm trước mới từ chỗ trưởng môn sư bá của ngươi xin được vài thứ tốt, tính gọi tiểu ngư nhi tới rồi trợ giúp hắn một chút. Hi hi. Chu đại chủ trà sát lòng bàn tay, gương mặt nịnh nọt, lão nhân gia yêu quý, người cũng nghe rồi đó, tiểu ngư hiện vẫn đang bế quan lĩnh hội, tạm thời không thể ra ngoài được đâu. Hồng ấy lão nhân gia đem mấy thứ đồ vật kia cho con đi. Cho ngươi. Họ Chu gật đầu, phải ai Chu đại chủ con cũng là đệ tử của lão nhân gia người mà. Với lại, lão nhân gia không biết đó chứ, dạo gần đây con cảm thấy hình như mình đã tiến vào giai đoạn mấu chốt, sắp dẫn động thiên kiếp hàng lâm rồi. Ồ, thì ra là vậy, Chu tiểu tử ngươi đã sắp dẫn động thiên kiếp hàng lâm. Lăng Thanh Trúc nở ra một nụ cười vừa ý, đặt tay lên vai đồ nhi, Chu tiểu tử, ngươi giỏi lắm. Tiếp tục cố gắng nhé. Được rồi, đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình tu luyện, tiểu tử ngươi hãy trở về đóng cửa bế quan luôn đi. Lão nhân gia, vậy còn. Thừa biết ý tứ đồ nhi, Lăng Thanh Trúc chân thành khuyên nhủ, Chu tiểu tử, tu sĩ tu luyện tới giai đoạn sắp dẫn động thiên kiếp hàng lâm như ngươi rất tối kỵ sử dụng ngoại vật. Vì thế cho nên, vi sư cũng muốn trợ giúp ngươi lắm, nhưng xem ra mấy món đồ vật của vi sư với ngươi không có duyên rồi. Lão nhân gia, cái đó. Hình như con chưa nghe ai nói nếu đang ở giai đoạn sắp dẫn động thiên kiếp thì không thể sử dụng ngoại vật. Sao? Chu tiểu tử ngươi dám hoài nghi lời nói của vi sư? Lăng Thanh Trúc hừ khẽ, giọng đầy bất mãn, Chu tiểu tử, vi sư đã sống mấy trăm năm, thiên kiếp cũng đã tự mình nếm qua mấy lần, chi thức lẽ nào thua kém một tên thái điểu như ngươi? Chu tiểu tử, ngươi có biết là ngươi đang xúc phạm ta hay không? Lão nhân gia, con đâu có ý đó. Hừ, đừng có ngụy biện. Xua tay. Họ Lăng dứt khoát hạ lệnh tiễn khách, ra ngoài. Lập tức trở về đóng cửa bế quan, trong vòng 3 tháng tuyệt đối không được phép đi ra. Lờ lao nhân ra. Cút. Phù. Thân ảnh Chu đại trù vừa khuất thì bên trong thạch động, Lăng Thanh Trúc cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn ra cửa mà lầm bầm, hứ, thằng mập ngươi lại dám đánh chủ ý lên đồ vật của ta. Còn khuya nhé. Ngươi chính là do một tay ta nuôi lớn a. Hờ mờ mờ. Một đứa đã giải quyết xong, bây giờ chỉ còn một đứa nữa. Tiểu ngư nhi à tiểu ngư nhi, vi sư thật rất muốn biết tiểu tử ngươi đang làm cái trò quỷ gì à. Có lòng tốt kêu ngươi tới để trợ giúp ngươi tu luyện, ấy vậy mà tiểu tử ngươi lại lần lượt chối từ. Đúng là không thể tha thứ được. Và như thế, với lòng hiếu kỳ cộng thêm chút tự ái, Lăng Thanh Trúc quyết định hành động, đích thân tìm gặp đồ nhi. Chỉ là, thời điểm nàng tìm đến phòng Lăng tiểu ngư thì... Hửm! Sao trống không về nè? Tiểu ngư nhi đâu? Đứng trước cửa, Lăng Thanh Trúc thu lại thần thức, cau mày nghi hoặc. Chu tiểu tử chẳng phải báo là tiểu ngư nhi hiện đang đóng cửa bế quan ư, tại sao bây giờ trong phòng lại không có ai? Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Hơ mờ mờ. Rõ ràng có điểm bất thường. Mình phải đích thân đi dò la mới được. Đã quyết liền hành, Lăng Thanh Trúc nhanh chóng thả ra thần thức, triển khai cước bộ. Một lát sau. Đỉnh Trúc Kiếm, một góc hậu sơn. Dưới tàn đại thụ, buổi chiều tà, một thân ảnh hiện đang ngồi lặng lẽ suy tư. Nhìn kỹ thì quả đúng Lăng tiểu ngư kẻ mà Lăng Thanh Trúc đang tìm kiếm. So với mấy hôm trước thì hiện tại, Lăng Tiểu Ngư khác lắm. vẫn bộ đồ ấy, vẫn khuôn mặt ấy, thế nhưng chả hiểu sao khi nhìn vào hắn lại có cảm tưởng hắn đã già đi thêm chục tuổi. Sự ngây thơ, nét chân chất, chúng dường như đã phai nhạt đi nhiều. Tay cầm huyết ngộng, hai mắt ngắm nhìn, Lăng Tiểu Ngư khẽ thốt, sư phụ, đệ tử xin lỗi. Mong người hãy hiểu cho đệ tử. Lúc này đệ tử thật không thể đến gặp người được. Một tên nghiệt đồ đem lòng yêu thích tân sư, đệ tử còn mặt mũi nào để đối diện với người. Đệ tử thật sự không biết tại sao mình lại như vậy. Sư phụ, đệ tử thật sự là không biết. Tiểu Ngư Nhi. Cách Lăng Tiểu Ngư một đoạn, trong lớp ngụy trang vô hình, một giọng thều thào vừa cất lên. Là của Lăng Thanh Trúc. Phải, nàng đang có mặt. Không sớm, cũng chẳng muộn, chỉ là vừa đủ để nghe được những gì cần nghe, và cần phải biết. Nhưng chính vì đã nghe, chính vì đã biết mà cõi lòng nàng lúc này mới đang dậy sóng. Bất ngờ, sững sốt, thậm chí là hoang mang, bấn loạn. Lăng Thanh Trúc, nàng gần như đã bị những lời nói của Lăng Tiểu Ngư biến thành một pho tượng. Yêu. Lăng Tiểu Ngư, hắn nói là hắn đã yêu nàng. Trời ơi chuyện này. Lăng Tiểu Ngư hắn là đệ tử của nàng kia mà. 6 tuổi hắn nhập tiên môn, gần 20 năm nàng đã nuôi dưỡng, dạy dỗ cho hắn. Đối với Lăng Thanh Trúc nàng, Lăng Tiểu Ngư hắn chẳng khác gì con cái, và nàng, nàng giống như một người mẹ. Yêu ư. Đó là thứ tình cảm trái lẽ luân thường, đi ngược đạo lý. Tiểu Ngư Nhi. Ngươi tại sao lại như vậy? Tại sao? Chương 252, đoạn ngộng. Tình yêu của Lăng Tiểu Ngư, Lăng Thanh Trúc không làm sao hiểu được. Mà lúc này, nàng còn lòng dạ đâu để tìm hiểu. Suy nghĩ của nàng, nó hình như bị ngưng trệ mất rồi. Hiện tại, còn chăng là hoang mang, là bấn loạn. Sợ hãi. Hẳn cũng đôi phần. Mang theo tâm tình phức tạp ấy, nàng im lặng xoay đầu, lặng lẽ rời đi. Tất nhiên, sự hiện diện, và cả âm thầm rời đi ấy của Lăng Thanh Trúc. Lăng Tiểu Ngư đã chẳng hề hay biết. Từ đầu đến cuối hắn đều đinh ninh chỉ có mỗi mình ở đây, và đó là lý do vì sao hắn vẫn tiếp tục ngồi nhìn Huyễn Mộng, tiếp tục suy tư. Huyễn Mộng môi cười yếu ớt, Lăng Tiểu Ngư tự rêu hết thảy đều chỉ là Huyễn Mộng mà thôi. Tình yêu này của ngươi, vốn dĩ từ đầu đã là Huyễn Mộng. Nếu tất cả chỉ là mộng, Lăng Tiểu Ngư ngươi còn níu giữ để làm gì? Đem cây châm ngũ sắc nắm lại, Lăng Tiểu Ngư ngẩng đầu, mắt dõi về hướng cửa động huyền âm, trầm mặc hồi lâu thì nói, sư phụ, hay cho đệ tử thêm thời gian. Một chút nữa thôi. Hai hôm nữa là đến sinh thần của người rồi. Sau khi đưa Huyễn Mộng cho người, đệ tử sẽ lập tức bế tử quan, sẽ toàn tâm toàn ý thanh trừ tạp niệm. Một năm không được thì 2 năm, 2 năm không được thì 3 năm, 3 năm không được thì 4 năm, 5 năm, 10 năm. Mối tình bất luân này, đệ tử sẽ vĩnh viễn chôn xuống tận mộ sâu. Tiếp tục là một lời hứa. Với bản tính của mình, tin tưởng nếu đã hạ quyết tâm thì Lăng Tiểu Ngư sẽ làm được. Cảm xúc nam nữ với Lăng Thanh Trúc, chắc chắn sớm muộn rồi hắn cũng sẽ quên. Vấn đề của hắn bây giờ chỉ là thời gian. Hắn cần thời gian. Để thanh trừ tạp niệm, để cắt bỏ tình duyên. Chỉ có điều dự định thì cũng chỉ là dự định. Đó là lý thuyết, trong khi thực tại, nó lại thường phức tạp hơn rất nhiều. Lăng Tiểu Ngư muốn lặng lẽ đem cảm xúc của mình giết đi, chẳng để ai biết. Nhưng trên thực tế thì Lăng Thanh Trúc, nàng đã sớm tỏ tường. Và, thật không may, nàng lại đang tính sẽ can thiệp vào chuyện này. Trải qua 2 ngày đêm nghĩ ngợi, đến hôm nay, Lăng Thanh Trúc cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn. Ngay lúc Lăng Tiểu Ngư vừa tìm tới cửa động, nàng đã tự thân ra gặp. Trong bộ tử y tinh kỳ quý phái vẫn thường hay mặc, nàng nhỏ giọng hỏi, Tiểu Ngư Nhi, tìm ta có việc gì? Trong giọng điệu của Lăng Thanh Trúc, nếu tinh ý có thể dễ dàng nghe ra sự hờ hững xa cách. Tiếc rằng Lăng Tiểu Ngư, hắn lại không nghe được. Cố giữ cho mình được tự nhiên nhất có thể, hắn nói. Sư phụ, hôm nay là sinh thần của người. Sinh thần của ta. À phải, suýt nữa thì ta đã quên mất. Lăng Thanh Trúc nói tiếp, thần thái vẫn hứng hờ như cũ, Tiểu Ngư Nhi, nói vậy là ngươi đến chúc thọ ta sao? Sau cái gật đầu, Lăng Tiểu Ngư bày tỏ, sư phụ, đệ tử có một món quà muốn tặng cho người. Ngó thấy đồ nhi định lấy quà ra, Lăng Thanh Trúc liền ngăn lại, khoan đã. Sư phụ, chả buồn bận tâm đến vẻ nghi hoặc của ai kia, Lăng Thanh Trúc chỉ đơn giản bảo theo ta rồi lập tức xoay người bước đi. Phía sau. Lăng Tiểu Ngư thoáng do dự nhưng rồi cũng nối gót đi theo. Chỗ mà Lăng Thanh Trúc hướng đến cũng chẳng xa, càng không lạ, bất quá là mỏm đá treo leo ở lưng chừng vách núi nơi nàng và Lăng Tiểu Ngư đã từng ngồi ngắm trăng cùng nhau thuở trước. Vù vù. Trong tiếng gió, giữa tiết trời se lạnh, Lăng Thanh Trúc chợt hỏi, Tiểu Ngư Nhi, ngươi còn nhớ chỗ này chứ? Nhớ hạ đệ tử và người đã từng tới đây vài lần. Lăng Tiểu Ngư chả cần nghĩ, đáp ngay. Nghe xong, Lăng Thanh Trúc nhẹ gật đầu, phải. Là chính ta đã đưa ngươi tới đây, chính ta là người đã bắt đầu. Vậy nên hôm nay, chính ta cũng sẽ là người kết thúc. Sư phụ, những lời người vừa nói đệ tử không hiểu, rồi ngươi sẽ hiểu ngay thôi. Quay người lại, Lăng Thanh Trúc nhìn thẳng Đồ Nhi, bất ngờ chuyển ý, Tiểu Ngư Nhi, lúc nãy ngươi không phải nói có món quà tặng cho ta sao? Mặc dù nội tâm cảm thấy ân sư đêm nay có gì đó khác lạ nhưng Lăng Tiểu Ngư cũng không suy nghĩ quá nhiều. Từ không gian giới chỉ, hắn lấy ra huyễn ngộng, rồi đưa qua. Sư phụ, tặng cho người. Tiếp lấy cây châm ngũ sắc, Lăng Thanh Trúc đánh giá, chạm khắc tinh xảo, chất liệu độc đáo. Món quà này rất đẹp. Tiểu Ngư Nhi, cây châm này ngươi từ đâu mà có? Sư phụ, người còn nhớ lúc ở Ngọc Hà Trấn không? Cứ thế, Lăng Tiểu Ngư đem mọi chuyện kể lại. Đợi hắn kể xong, Lăng Thanh Trúc mới gật gù, ra là như vậy, ngươi đã cất giữ huyễn ngộng bấy lâu để chờ tặng ta. Tay chuyển di, nàng đưa cây châm ngũ sắc lại cho Đồ Nhi. Sư phụ, người, cài lên giúp ta. Sau giây phút chần chừ ngắn ngủi, rốt cuộc Lăng Tiểu Ngư cũng ý lời làm theo, đem huyễn mộng cài lên tóc cân sư. Tiểu Ngư Nhi, ngươi thấy thế nào? Có đẹp không?
Đẹp.
Rất đẹp. Cố ý lại như vô tình, Lăng Thanh Trúc liếc xem vẻ mặt Đồ Nhi, chừng trông thấy ánh mắt mà nàng định nghĩa là mê mội kia của hắn, lúc này nàng lại càng hạ quyết tâm hơn.
Đẹp.
Có lẽ. Nhưng đáng tiếc, cây châm này lại không hợp với ta. Thanh âm vừa dứt cũng là lúc Lăng Thanh Trúc giơ lên cánh tay. Nàng đem huyễn mộng tháo xuống, kế đấy thì lạnh lùng bẻ gãy.
Rắc.
Chương 253, tình chấm nở, đã vội tàn, một.
Rắc,
chỉ duy nhất một tiếng, nhưng thời điểm lọt vào thai Lăng Tiểu Ngư, một tiếng kêu bông biến thành giai điệu, cứ mãi lặp đi lặp lại, tưởng như sẽ chẳng bao giờ ngừng, chẳng bao giờ dứt. Mắt mở lớn, miệng há ra, Lăng Tiểu Ngư muốn nói gì đấy, nhưng mãi cũng không làm sao thốt nổi thành lời. Cổ họng hắn, nó như đang bị một bàn tay ai đó bóp nghẹt. Hắn không hiểu. Tại sao sư phụ hắn lại làm như vậy? Đem huyễn mộng bẻ gãy.
Một cây châm.
Không. Đó là tấm lòng của hắn, là tình cảm của hắn. Cây châm này ta không cần. Người đau mặc kệ người đau, Lăng Thanh Trúc vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng. Nàng đem hai nửa châm ngọc thả xuống dưới chân, trực tiếp nói ra.
Tiểu Ngư Nhi, ngươi hãy nhớ cho kỹ.
Lăng Thanh Trúc ta là sư phụ của ngươi, vĩnh viễn là sư phụ của ngươi. Một ngày làm sư, suốt đời làm sư. Bất kể ngươi có làm gì, có tặng cho ta thứ gì thì cảm xúc của ta, nó cũng chỉ như vậy, dừng ở mức sư đồ. Trước kia, bây giờ, sau này, ta với ngươi vĩnh viễn cũng chỉ là sư đồ. Về sau, nếu không có chuyện quan trọng thì đừng đến tìm ta. Lời cần nói đã nói, Lăng Thanh Trúc chẳng thấy có lý do gì để ở đây thêm nữa. Rất dứt khoát, nàng cất bước rời đi. Chẳng biết vô tình hay cố ý, trong lúc phóng người lên không trung ấy, chân phải nàng đã dẫm lên huyễn ngộng, làm nó vỡ thêm vài đoạn nữa.
Tách tách.
Tách tách. Là lệ. Những giọt nước mắt, chúng cuối cùng đã phải rơi xuống. Lăng Tiểu Ngư, hắn đã không thể nào còn giữ thêm được nữa. Thâm đau làm sao kiềm giữ. Tựa như một con sói vừa bị trọng thương, hắn lặng lẽ thu mình, tay run run nhặt lấy một mảnh châm ngọc. Thì ra người đã biết tất cả. Nhưng tại sao?
Sư phụ, tại sao người lại vô tình đến vậy?
Tình yêu này là bất luân, là tội nghiệt, Lăng Tiểu Ngư hắn há đâu chẳng tưởng. Hắn ý thức được nó là thứ tình cảm sai trái, không nên tiếp tục lún thêm. Tự đáy lòng, hắn đã hạ quyết tâm sẽ quên bỏ, sẽ chôn nó xuống tận mộ sâu. Hắn chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi. Một chút thời gian, Lăng Thanh Trúc nàng cũng không thể đợi được sao. Nàng nhất định phải dùng cách này, trực tiếp dẫm nát tình cảm của hắn mới cam ư.
Huyễn mộng.
Ha ha ha.
Huyễn mộng.
Ha ha ha.
Huyễn mộng.
Tất cả chỉ là huyễn mộng.
Ẩm.
Ẩm.
Hoa.
Trời mưa rồi. Trận mưa này lớn quá. Đối lập với Lăng Tiểu Ngư bên kia, một mình cười trong nước mắt, phía bên này, trong động huyền âm, không khí lại khá là náo nhiệt. Trừ bỏ Lăng Thanh Trúc mới từ mỏm đá treo leo trở về thì đang hiện diện còn có thêm mấy người nữa, ví như Lâm Chí Viễn, Chu Đại Chủ. Hai tay xách hai chiếc hộp to, Chu Đại Chủ gạt đi chuyện thời tiết, hớn hở tươi cười tiến đến trước mặt Lăng Thanh Trúc, nói, hì hì. Lão nhân gia, chúng con đến chúc thọ lão nhân gia đây. Già thêm một tuổi, có gì đáng để các ngươi chúc mừng? Lão nhân gia, người nói gì vậy? Đại chủ con thấy lão nhân gia người vẫn rất trẻ đẹp mà. Quay sang Ngộng Tiểu và Lâm Chí Viễn, Chu đại chủ tiếp lời, Tam sư huynh, Tứ sư tỷ, hai người thấy đệ nói có đúng không? Đầu nhẹ gật, Ngộng Tiểu mỉm cười, ừm, đệ nói rất đúng, sư phụ của chúng ta vẫn còn rất trẻ.
Phải đấy, sư phụ thật sự vẫn rất xinh đẹp.
Kế bên, Lâm Chí Viễn cũng hùa theo. Trông thấy bọn họ như vậy, Lăng Thanh Trúc mới suy khẽ một tiếng, đám các ngươi chỉ giỏi lính hót, chẳng giống Tiểu Ngư Nhi. Lăng Thanh Trúc nói tới đấy thì ngưng hẳn. Vừa rồi nàng đã lỡ miệng. Trong hoàn cảnh này, lẽ ra nàng đừng nên nhắc tới hắn mới phải. Tâm lý sửa sai, Lăng Thanh Trúc toan chuyển chủ đề, nhưng đã muộn. sau câu nói ban nãy của nàng thì đám người Chu đại chủ, bọn họ lại bắt đầu bàn luận về Lăng Tiểu Ngư, mặc dù trước đó cũng đã nói qua mấy bận rồi. Khởi điểm, Chu đại chủ nói trước, lão nhân gia, người nhắc nên con mới nói. Lão nhân gia người không biết đâu, Tiểu Ngư dạo gần đây thật là kỳ lạ lắm. Giống như hồi sáng này nè, con tình cờ trông thấy hắn nên đã bảo hắn tối nay cùng đi chúc thọ lão nhân gia. Lão nhân gia biết hắn trả lời sao không? Hắn lắc đầu a. Mọi năm hễ cứ đến sinh thần của lão nhân gia, Tiểu Ngư vẫn luôn là người sốt sáng nhất, ấy vậy mà hôm nay. Lão nhân gia, con nghĩ Tiểu Ngư chắc đang có tâm sự gì đó không tiện nói ra. Lão nhân gia người xem có thể đi dò hỏi một chuyến được không? Phải đấy sư phụ. Nối gót họ Chu, Ngộng Kiều cũng nói ra suy nghĩ, Tiểu Ngư dạo gần đây có chút bất ổn, sư phụ nên đi xem đệ ấy. Vấn đề của Lăng Tiểu Ngư, Lăng Thanh Trúc dù đã tỏ tường nhưng dĩ nhiên sẽ không đem nó nói ra. Nàng nghe đám đồ nhi bàn luận, góp ý xong, chỉ đơn giản cười nhẹ, bảo. Được rồi, mấy đứa các ngươi không cần quá lo. Chuyện của Tiểu Ngư nhi ta đã hỏi qua rồi, cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu. Ồ, lão nhân gia, nói vậy là người đi gặp Tiểu Ngư rồi à? Hồi đáp Chu đại chủ là một cái gật đầu, ừ. Vậy, hì hì. Lão nhân gia, người tiết lộ một chút đi. Rốt cuộc là Tiểu Ngư mấy hôm nay bị gì vậy? Muốn biết? Dạ muốn ạ. Xích qua đây. Vâng. Vinh. Ui ra. Ừ, không phải việc của ngươi, đừng có nhiều chuyện. Chương 254, tình chấm nở, đã vội tàn, 2. Ẩm. Ẩm. Giữa trời, tiếng sấm vẫn rền vang, và sét cứ chốc chốc lại đánh xuống. Ở đâu đó, một nơi mà Lăng Tiểu Ngư không rõ được. Hắn không nghe thì làm sao rõ. Trong giây phút này, thứ duy nhất mà hắn nghe được, có chăng là tiếng thổn thức của chính bản thân mình. Phải. Lăng Tiểu Ngư, hắn vẫn khóc. Chỉ là bây giờ, những giọt nước mắt đã hoàn toàn bị che đi. Bởi mưa. Thứ chảy dài trên khuôn mặt ấy, là mưa. Hay là lệ. Là lệ. Hay là mưa. Mưa rơi, gió thổi, trên con đường mòn, Lăng Tiểu Ngư vẫn lặng lẽ bước đi. Đôi chân nặng nề, cõi lòng lạnh buốt. Lúc này, thứ hắn cần nhất có lẽ là một chỗ để dừng chân, một đống lửa cho mình sưởi ấm. Nhưng tiếc thay, trước mắt hắn, hiện lên duy chỉ có đất đá, duy chỉ đêm đen mờ mịt. Trăng thứ ánh sáng dịu dàng soi lối giữa trời đêm, nó đã bị mây đen che mất tự bao giờ. Đêm ấy mưa rơi rất lâu, nhưng dù lâu thì rồi cũng phải dứt. Một đêm. Nào xá chi. Đáng ái ngại là kẻ đã đi dưới mưa đêm ấy. Mặc dù hôm nay đã sáng, bầu trời đã trong, thế nhưng cõi lòng Lăng Tiểu Ngư thì vẫn như cũ, tối tăm mờ mịt. Cơn đau, nó vẫn còn chưa dứt. Và nỗi nhớ, nó vẫn chưa nguôi. Nam dài trên chiếc giường, trong bộ y phục cầm ướt. Hắn mở mắt nhìn chằm vào lòng bàn tay phải của mình. Ở đó có mấy mảnh ngọc đang hiện diện. Một khắc. Hai khắc. Rồi một canh giờ. Hai canh giờ. Thời gian cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua. Không thanh âm, không một tiếng động. Sự trầm mặc kéo dài đến tận giữa trưa. Chật. Rắc. Một tiếng đổ vỡ khe khẽ cất lên. Sau cả nửa ngày nằm im, Lăng Tiểu Ngư cuối cùng cũng đã có phản ứng. Hắn cựa mình ngồi dậy, đưa bàn tay phải tới trước mặt, chậm chậm xòe ra. Bên trong, mấy mảnh ngọc đã nát vụn tự lúc nào. Đem bàn tay lật lại cho bụi ngọc rơi xuống, Lăng Tiểu Ngư thều thào bùng tiếng, huyễn mộng đã nát, yêu thương đã tàn. Tất cả đã kết thúc rồi. Kể từ sau hôm ấy, cái ngày mà Lăng Tiểu Ngư đã tự tay hủy đi những mảnh vỡ huyễn mộng thì hắn cũng bắt đầu bước vào một cuộc tranh đấu. Cam go và quyết liệt. Hắn cần phải quên. Những cảm xúc. Những mơ mộng hao huyền. Và cách hắn chọn, nó mới cực đoan làm sao. Trong căn phòng đã được bày bố kết giới. Như những ngày trước, hôm nay Lăng Tiểu Ngư vẫn tiếp tục ngồi xếp bằng trên giường, cố gắng đem tạp niệm thanh trừ. Tất nhiên, cảm xúc nào phải thứ có thể dễ dàng kiểm soát. Muốn hoàn toàn buông bỏ trong một sớm một chiều, điều ấy vốn dĩ là bất khả thi. Thỉnh thoảng Lăng Tiểu Ngư đã nhớ, đôi lúc tim hắn đã nhói đau. Và, cứ sau mỗi lần như vậy thì hai mắt hắn lại mở ra. Giống như lần này. Cánh tay di chuyển, Lăng Tiểu Ngư nhanh chóng với lấy thanh trùy thủ để sẵn đầu giường, hướng tới cánh tay còn lại cắt mạnh xuống. Xẹt. Thanh âm rất khẽ, nhỏ tới mức gần như không thể nghe được. Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo thì rõ ràng hơn hẳn. Trên cánh tay trần, những giọt nước màu đỏ từ từ chảy ra, xuôi hẳn thành dòng. Một vết cắt, một dòng máu mặn, hình ảnh thiết nghị cũng đôi phần ghê rợn. Nhưng, sẽ càng ghê rợn hơn khi quan sát toàn thân của Lăng Tiểu Ngư lúc này. Khác với mọi khi, hiện giờ Lăng Tiểu Ngư chẳng mặc gì ở nửa thân trên cả. Từ hông tới cổ, hết thảy đều trần trụi. Và chính trên tấm thân lóa lộ ấy, máu me sớm đã phủ đầy. Tươi có, khô lại càng nhiều. Chúng động thành vảy, bám ở khắp nơi. khỏi phải nghĩ, kẻ ngu còn hiểu được. Lăng Tiểu Ngư, hắn rõ ràng đã dùng dao cắt thịt của chính mình rất nhiều lần. Con số hẳn phải lên tới hàng chục. Dại dột, ngu ngốc, đó có lẽ là những gì người ta sẽ nhận xét về hắn. Thậm chí, họ có thể cho rằng hắn đã phát điên, đã loạn trí. Ừ vậy thì sao chứ? Lăng Tiểu Ngư đâu có bận lòng. Hắn không quan tâm. Ngu ngốc cũng tốt, điên khùng cũng được, hắn đã, và vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy. Đơn giản là bởi vì những vết cắt, những cơn đau, chúng giúp hắn xoa dịu, để hắn đừng nghĩ nữa. Huyễn mộng đã nát, yêu thương đã tàn, vương vấn làm gì? Xẹt. Một lần nữa, lưỡi dao sắc lẹm lại cắt vào da thịt. Máu đảo lại tuôn. Xẹt. Quyết tâm đến điên cuồng, bởi do ai? Hủy hoại thân mình, tại vì ai? Nếu như đêm ấy, Lăng Thanh Trúc không lạnh lùng thốt ra những lời ấy, không nhận tâm bẻ gãy Huyễn Mộng thì hôm nay, Lăng Tiểu Ngư liệu có hành động như vậy? Có lẽ, Lăng Thanh Trúc nàng chỉ đơn giản nghĩ thứ mình dẫm lên chỉ là một cây châm ngọc, vài tia niệm tưởng. Nhưng nàng sai rồi. Nàng thực sự sai rồi. Tiểu Ngư Nhi. Đứng trước cửa phòng Lăng Tiểu Ngư, Lăng Thanh Trúc nâng tay chạm cửa, miệng đều thào khẽ thốt. Tim nàng nó dường như cũng nhói đau. Chương 255, thông suốt. Là vậy đấy. Lăng Thanh Trúc, nàng đang có mặt. Trong bộ tử y tinh kỳ, nàng đứng ngay đây, lặng lẽ quan sát Đồ Nhi. Kết giới ư. Cấm chế của một tiểu tu sĩ vấn đỉnh trung kỳ thì làm sao ngăn cản được một vị chân nhân hậu kỳ như Lăng Thanh Trúc nàng. Hình ảnh bên trong, những vết dao cắt, những dòng máu đỏ, hết thảy Lăng Thanh Trúc đều đã nhìn thấy. Nhưng, cũng chính vì đã thấy mà giờ phút này đây, cõi lòng nàng mới xót xa, mới ân hận. Tiểu Ngư Nhi, ngươi đang làm gì thế này? Là vì những lời ta đã nói ư? Hay là bởi cử chỉ vô tình đêm ấy? Tiểu Ngư Nhi, ta chỉ muốn ngươi đừng tiếp tục lún sâu. Đó là thứ tình cảm sai trái. Mắt khép lại, tay co vào, Lăng Thanh Trúc đứng thêm một lúc nữa thì quay đi, cất bước trở về. Thực lòng nàng cũng muốn tiến vào trong, cũng muốn ngăn cản hành vi dại dột kia của đệ tử mình, nhưng... lý trí, nó đã ngăn nàng lại. Nếu đã nhẫn tâm thì nên nhẫn tâm cho chót. Sự ân cần, dáng vẻ từ ái, ở thời điểm này chỉ càng làm cho đệ tử nàng vướng bận nhiều hơn mà thôi. Hắn đã cố quên, nàng hà tất gợi nhớ. Không. Lăng Thanh Trúc nàng nên tiếp tục thờ ơ, nên bảo trì lãnh đạm. Nàng đã sai một lần, không thể lại sai thêm lần nữa. Luyến ái ân sư, đấy là đại tội bất luân. Nếu như để người khác biết được Lăng Tiểu Ngư yêu thích nàng, chắc chắn hắn sẽ gặp nhiều rắc rối. Tệ nhất, nếu chuyện tới hai cơ thành tử, vị sư huynh kia của nàng có thể sẽ trục xuất hắn khỏi Thiên Kiếm Môn. Vì hắn, cũng là vì nàng, tranh chạm mặt là điều cần thiết. Lãnh đạm là nên. Với tâm lý ấy, muốn tốt cho cả hai, Lăng Thanh Trúc đã kiên quyết tránh mặt Đồ Nhi. Suốt một thời gian dài nàng đã không hề hiện thân trước mặt hắn. Nếu có tìm tới thì cũng chỉ ẩn thân quan sát mà thôi. Sự trông chừng kia, Lăng Tiểu Ngư tất nhiên đã chẳng thể nào biết được. Mỗi ngày hắn đều cố gắng quên đi, ra sức cắt bỏ. Phương thức tuy rằng ngu ngốc, dại dột, nhưng độ hiệu quả không phải không có. Theo những vết sẹo lấp đầy thân thể, tình cảm của hắn cũng dần dần phai nhạt. Cho đến hôm nay, sau hai tháng dằn vặt, hình bóng dịu dàng, cô gái vẫn hay hờn dỗi ở thôn Tô Hạ, ở trấn Ngọc Hà của Lăng Thanh Trúc đã gần như biến mất hoàn toàn. Giờ đây, còn đọng lại có chăng là một vị sư phụ uy nghiêm, một đôi mắt lạnh lùng của đêm mưa gió ấy. Y phục đã thay, truy thủ đã cất, lần đầu tiên sau hai tháng trời bế quan, Lăng Tiểu Ngư rốt cuộc cũng chịu bước ra khỏi phòng. Ngay khi bước đầu tiên vừa hạ xuống, từ đâu chẳng rõ, một giọng nói quen thuộc cất lên. Tiểu Ngư. Theo sau thanh âm chói tai, một thân ảnh mập mạp tròn tròn cũng liền xuất hiện. Chu Đại Chu chạy thẳng một mạch, đâm luôn vào người Lăng Tiểu Ngư. Tiểu Ngư. Tiểu Ngư. Ngươi thế nào rồi? Có bị cái gì không? Khục. Đại Chu, huynh có thể để cho ta đứng dậy rồi mới hỏi được không? À, ta quên mất. Chu Đại Chu tránh sang một bên, chờ cho người huynh đệ của mình đứng lên xong, hỏi tiếp, Tiểu Ngư, ngươi nói cho ta biết đi, thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy? Sư huynh, không có chuyện gì đâu. Không có. Ngươi gạt ai chứ? Chu Đại Chu chỉ tay vào căn phòng, nếu như không có chuyện gì thì tại sao ngươi lại một mực đóng cửa tự nhốt mình suốt hai tháng qua? Ta ở bên ngoài nhiều lần hô gọi cũng không thấy ngươi ư hử gì a? Sư huynh. Lăng Tiểu Ngư lựa lời giải thích trước lúc bế quan đệ đã bày bố cấm chế, thành ra không nghe được. Bế quan. Có quỷ mới tin ngươi. Thân là huynh đệ chí cốt, lại cùng nhau lớn lên, gần 20 năm chung sống, đối với Lăng Tiểu Ngư Chu Đại Chủ há đâu còn lạ. Hắn dám cá người huynh đệ này của mình đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng nếu huynh đệ đã không muốn nói, Chu Đại Chủ hắn cũng sẽ không ép buộc làm gì. Có lẽ đó là một chuyện khó nói, rất đối riêng tư. Cảm thông thì cảm thông, nhưng ngoài mặt, họ Chu vẫn tỏ vẻ bất bình, Tiểu Ngư, ngươi làm vậy mà coi được à? Chúng ta là hảo huynh đệ, từ nhỏ đến lớn có thứ gì tốt ta cũng đều để phần cho ngươi hết á, bây giờ ngươi lại giấu ta.
Sư huynh, đệ.
Được rồi, bỏ đi. Khuôn mặt nghiêm túc, Chu Đại Trù nhìn thẳng vào mắt người huynh đệ của mình, Tiểu Ngư, nói cho ta biết, hiện tại ngươi thế nào?
Đã ổn chưa?
Có phần cảm động, Lăng Tiểu Ngư cười nhẹ, đầu khẽ gật, đệ ổn rồi.
Ổn rồi thì tốt.
Miệng nói tay nâng, Chu Đại Trù vỗ lên vai Lăng Tiểu Ngư mấy cái, vỗ xong thì bảo, Tiểu Ngư, nhớ kỹ. Chu Đại Trù ta là hảo huynh đệ của ngươi. Trước kia, bây giờ, sau này, chúng ta vẫn sẽ luôn là huynh đệ. Bất kể có khó khăn gì, bất kể ngươi có làm gì thì ta cũng đều đứng về phía ngươi, cùng ngươi đương đầu. Ngươi chưa muốn nói thì ta cũng sẽ không hỏi. Khi nào cần chia sẻ thì cứ gọi ta một tiếng.
Sư huynh, cảm ơn huynh.
Cảm ơn gì chứ?
Chúng ta là hảo huynh đệ mà.
Chương 256, bình thản đối mặt. Đem cánh tay thu lại, Chu Đại Trù đống trở nên ấp úng, hợp mờ.
Tiểu Ngư à, ta nói cái này ngươi đừng buồn nhé.
Sư huynh, chuyện gì vậy?
Tiểu Ngư, bộ dạng của ngươi.
Bộ dạng của đệ làm sao?
Bộ dạng của ngươi.
Tiểu Ngư, hay là ngươi tự soi gương đi.
Thần tính nghi hoặc, Lăng Tiểu Ngư y lời làm theo, dùng đạo thuật tạo ra một tấm gương bằng nước ở trước mặt.
Cái này,
chưa xem chưa biết, vừa nhìn xong, Lăng Tiểu Ngư suýt tí thì bị hình ảnh của chính mình dọa sợ.
Kẻ đang ở trong gương, hình như hơi tiểu tụy quá thì phải.
Hửng.
Che miệng hắng nhẹ, Chu Đại Trù chân thành khuyên nhủ, Tiểu Ngư, hồng ấy ngươi bế quan thêm mấy ngày nữa đi.
Chứ với bộ dạng này, ta sợ tam sư huynh và tứ sư tỷ sẽ buộc lòng phải hỏi hắn a.
Sư huynh, đệ.
Được rồi, Tiểu Ngư ngươi không cần phải giải thích đâu.
Mà ngươi cũng đừng có lo, cứ để đấy cho ta.
Gì chứ chuyện tẩm bổ thân thể sư huynh ta dành lắm, vào bếp làm vài món ngon là xong ngay ấy mà.
Hai tay đặt cả lên lưng Lăng Tiểu Ngư, Chu Đại Trù vừa đẩy người huynh đệ của mình vào phòng vừa nhắn gửi, Tiểu Ngư ngươi cứ vào bế quan đi, mọi chuyện còn lại để đấy sư huynh xử lý.
Sư huynh, đệ.
Xâm một tiếng, cửa phòng đã đóng lại. Trong ba ngày tiếp theo, Lăng Tiểu Ngư cũng chẳng mấy khi bước ra khỏi phòng, phần lớn thời gian đều ngồi đả tọa điều tức cả. Lẽ dĩ nhiên, suốt quãng thời gian ấy, Chu Đại Trù đã thường xuyên ghé qua thăm hỏi. Và cứ mỗi lần như vậy, hắn lại mang theo một chiếc hộp đựng đầy thức ăn, đều là những món mà Lăng Tiểu Ngư ưa thích nhất.
Chu Đại Trù, hắn quả đã vô cùng tận tâm.
Đáp lại, người huynh đệ của hắn cũng không phụ kỳ vọng, rất nhanh đã liền lấy lại vóc dáng, giống như trước đây.
Thế rồi, sang ngày thứ tư, cuộc bế quan chính thức kết thúc.
Lăng Tiểu Ngư, hắn đã có thể điềm nhiên đối mặt với mọi người.
Mộng Tiêu, Lâm Chí Viễn, Dương Tiểu Ngọc, Lệ Thắng Nam, và thậm chí là...
Sư phụ, không biết người tìm đệ tử có việc gì.
Đứng tại cửa phòng mình, Lăng Tiểu Ngư nhìn người vừa viếng thăm, thấp giọng hỏi.
Thanh âm kia nghe rất bình thản, hoàn toàn chẳng có tí nào gọi là bối rối, kích động.
Thái độ ấy, nó cứ như thể giữa hắn và người đứng trước mặt, cả hai vốn chưa từng phát sinh chuyện gì khó xử vậy.
Sau vài giây im lặng thầm quan sát, trong bộ tử y quen thuộc, Lăng Thanh Trúc hồi đáp, bằng một câu hỏi, Tiểu Ngư Nhi, nghe Đại Chủ nói ngươi đã thông suốt.
Đệ tử đã thông suốt.
Chất giọng vẫn điềm nhiên như cũ, không hề chắc trở.
Có lẽ nó đã thực sự thông suốt rồi.
Lăng Thanh Trúc thầm nghĩ, rồi mở miệng, vậy thì tốt.
Ta yên tâm rồi.
Trở lại vấn đề chính, nàng thông chi, Tiểu Ngư Nhi, ta tới báo cho ngươi biết một chuyện.
Là về trường sinh đan.
Lăng Tiểu Ngư roi mắt nhìn, làm như chợt nhớ ra điều gì. Vội tránh sang một bên.
Sư phụ, người hãy vào phòng đi ạ.
Lăng Thanh Trúc thoáng do dự, nhưng rồi cũng nhấc chân lên.
Sư phụ, người ngồi đi.
Ừ.
Đợi cho ân sư an vị trên ghế, lúc này Lăng Tiểu Ngư mới hỏi, sư phụ, vừa rồi người đề cập tới trường sinh đan, không biết là chuyện gì.
Lẽ nào quá trình luyện chế linh đan có xảy ra bất chắc?
Theo sau cái lắc đầu, Lăng Thanh Trúc nói, Tiểu Ngư Nhi, ngươi không cần lo, mọi thứ vẫn ổn.
Ừm.
Hôm nay ta đến đây chỉ là muốn báo cho ngươi biết, sau 9981 ngày nữa thì linh đan sẽ thành.
Thời gian có hơi lâu, hy vọng ngươi có thể kiên nhẫn chờ.
Không sao ạ, Lăng Tiểu Ngư vui vẻ mỉm cười, sư phụ đừng bận tâm, đệ tử có thể lợi được.
Chỉ cần luyện ra được linh đan hoàn mỹ, giúp Yến cô kéo dài thọ mệnh, nói gì 81 ngày, vài ba năm đệ tử cũng sẽ kiên nhẫn đợi chờ.
Suy.
Đồ Nhi cười, sư phụ cũng cười.
Lăng Thanh Trúc bĩu môi, linh đan hoàn mỹ.
Tiểu tử ngươi nghĩ muốn có trường sinh đan hoàn mỹ là dễ dàng lắm chắc.
Ta luyện đan chứ đâu có hấp bánh.
Sư phụ, bản lĩnh của người rất cao mà.
Bản lĩnh ta cao nhưng trường sinh đan cũng đâu phải thứ dễ nhai.
Mấy ngày qua ta đây đã hao phí rất nhiều tinh lực với nó a.
Tiêu ý dần lắng,
thanh điệu dần thưa, Lăng Thanh Trúc chuyển mình đứng dậy. Ra tới cửa, nàng chợt quay đầu. Lấy ra một chiếc lọ nhỏ, nàng đưa cho Lăng Tiểu Ngư. Tiểu Ngư Nhi, cầm lấy. Sư phụ, đan dược này. Đừng từ chối. Lần trước bảo đại chủ gọi ngươi đến, vốn gì đã định cho ngươi. Tiểu Ngư Nhi, nhớ tu luyện cho tốt, đừng làm vi sư thất vọng. Chương 257, dự ngôn 2000 năm trước. Cuộc trò chuyện hôm ấy giữa hai sư đồ họ Lăng tuy còn có phần gượng gạo, nhưng chung quy cũng đủ gọi là tốt đẹp. Lăng Tiểu Ngư, hắn đã có thể bình tĩnh đối mặt, và Lăng Thanh Trúc, nàng đã có thể tháo xuống phần nào ngụy trang. Chỉ ít, nàng không nhất thiết phải cố giữ nét mặt lạnh lùng như trước nữa. Huyễn mộng đã tan, mọi thứ đến nay chỉ còn là quá khứ. Lăng Thanh Trúc lẫn Lăng Tiểu Ngư, bọn họ đều chọn nhìn về tương lai. Mai sau, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi. Hay ít ra thì đó là những gì bọn họ nghĩ, đã hy vọng. Thực tế ư? Trời già vẫn thích trêu người thế nhân lắm. Lăng Tiểu Ngư một lần nữa trở lại cuộc sống bình yên, nhưng thư thái còn chưa được bao lâu thì một biến động lớn xảy ra, làm kinh động toàn bộ môn nhân thiên kiếm. Hoang mang nhất thì chẳng phải ai khác, chính là Lăng Thanh Trúc, là Cơ Thành Tử, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, năm vị phong chủ của thiên kiếm môn. Sáng nay, bầu trời vốn dĩ trong xanh, thế mà bây giờ, khi Thái Dương vừa lên tới đỉnh đầu thì mây đen bông ùn ùn kéo đến phủ kín cả núi Ngũ Đài. Rồi, một cách bất chợt, từ bên trong năm đạo kiếm ấn của năm vị phong chủ, một giọng nói xa xăm cất lên. Câu chữ không nhiều, đại ý là bảo bọn họ tiến vào bên trong tinh các một trong những kiến trúc mà sư tổ Lý Bất Chi đã từng tự tay kiến lập. Kiếm ấn vật dùng để kết nối với Ngũ Đại tiên kiếm lại tự động phát ra thanh âm, đây quả là chuyện lạ. Và càng kỳ lạ hơn nữa là người hô gọi, ý lại còn tự nhận mình là Lý Bất Chi. Lý Bất Chi, vị sư tổ khai tông lập phái của thiên kiếm môn. Một cường giả có năng lực di sơn đảo hải từng khiến chính tà hai giới vừa nghe danh liền khiếp đảm, ý tại sao đông phát ra lời kêu gọi. Trong khi vốn dĩ dương thọ đã cạn kiệt từ lâu. Lý Bất Chi, ý đã viên tịch được hơn 2.000 năm rồi. Suốt hơn 2.000 năm qua, thân xác y sớm đã hòa cùng cát bụi, còn bảo lưu, có chăng là trong ký ức hậu nhân. Thanh âm tái hiện, rốt cuộc là vì sao? Lẽ nào nói hơn 2.000 năm trước, lúc còn tại thế Lý Bất Chi y đã tính ra đại sự gì đó nên cố tình an bài? Đến hôm nay thì phát ra lời kêu gọi. Mang theo nỗi hoài nghi, Cơ Thành Tử, Lăng Thanh Trúc, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, năm vị phong chủ cùng nhau tiến nhập tinh các. Bên trong tinh các, sau một hồi ngó trước nhìn sau, Ngọc Vân Tử phong chủ Tương Kiếm Phong là người đầu tiên mở lời. Tổ sư ra thần thông quảng đại, xem ra sớm cũng đã vì hương hỏa của thiên kiếm môn ta mà suy tính. Quay sang Cơ Thành Tử, hắn hỏi, trưởng môn sư huynh, tổ sư ra đã bảo chúng ta dùng kiếm ấn để khai mở văn bi. Không biết ý sư huynh thế nào? Lời của tổ sư gia chúng ta há có thể trái? Cơ Thành Tử dừng một chút, rồi bảo, các vị sư đệ, sư muội, chúng ta cùng nhau phát động kiếm ấn. Nói đoạn, Cơ Thành Tử bắt đầu triển khai đạo thuật. Trên trán hắn, một dấu ấn màu vàng kim chầm chậm lóe lên. Vài giây sau thì kiếm ấn bay ra, hóa thành một thanh tiểu kiếm. Nối gót sư huynh mình, Lăng Thanh Trúc, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, bốn người cũng lần lượt xuất ra kiếm ấn của mình. Đợi cho năm thanh tiểu kiếm đều đã an vị, lúc này Cơ Thành Tử mới bắt quyết, miệng hô lên, kim ấn, khai. Kế bên, Lăng Thanh Trúc mau chóng tiếp lời, một ấn, khai. Tiếp đến là Lý Ngọc Thường, thủy ấn, khai. Cuối cùng là Ngọc Vân Tử, thổ ấn, khai. Kỳ diệu thay, ngay khi thanh âm của Ngọc Vân Tử vừa dứt, chính tại thời điểm thổ ấn mở ra thì không gian bên trong tinh các bỗng chợt biến đổi. Quang mang toàn bộ tắt lịm, hiện hữu chăng là một mảng trời tăm tối. Trường môn sư huynh, chuyện này. Liếc qua Dịch Bất Dịch, người vừa nói, Cơ Thành Tử trầm giọng, đợi xem. Và như thế, tất cả cùng im lặng chờ đợi. May mắn, Lý Bất Chi đã không để bọn họ phải đợi chờ quá lâu. Sau tầm vài chục giây, tia sáng đầu tiên đã lóe lên. Rất nhanh, một dòng chữ hiện ra. Địa mộ khai, thiên nhân khái. Lý Ngọc Thường nhìn dòng chữ đọc lên, dạ thắc mắc, đây là ý gì? Ngọc Thường sư muội, muội vội cái gì chứ? Chữ vẫn còn đang hiện lên kia kìa. Nghe Lăng Thanh Trúc nói vậy, Lý Ngọc Thường mới lần nữa ngẩng đầu. Quả nhiên, câu chữ đã nhiều thêm. Một lúc sau, khi mà câu cú đã hoàn chỉnh thì Lăng Thanh Trúc mới bắt đầu đọc. Địa mộ khai, thiên nhân khái. Huyền vũ xuất, cung đâu hiện. Thao thiết thực miên, song ngư cùng nộ. Hoa, hoa, lo thay, lo thay. Hòa ngập cửu hoa, minh tôn giáng thế. Long chu hội chủ, tiên tử đẳng vân. Phúc thay, phúc thay. Chương 258. Dự ngôn 2000 năm trước, 2. Huyền vũ xuất, cung đâu hiện. Thao thiết thực miên, song ngư cùng nộ. Cơ Thành Tử nhẩm lại,
nét mặt càng thêm phần trầm trọng. Huyền Vũ, Thao Thiết, những linh chủng mạnh mẽ nhất của Thở Hồng Hoang. Chuyện này, ta quả thật là không dám nghĩ. Trưởng môn sư huynh, thân tình cũng nặng nề không kém, Ngọc Vân Tử nói sư huynh cũng cho rằng Thao Thiết, Huyền Vũ, bọn chúng vẫn còn tồn tại. Đối với tin tức này, Ngọc Vân Tử quả thật đã rất bất ngờ. Huyền Vũ thì thôi, có thể tiếp nhận được, nhưng còn Thao Thiết. Thế nhân ai chẳng biết Thao Thiết chính là một trong tứ đại hung thú sinh ra từ Thở Hồng Hoang, một ác thần từng cắn nuốt muôn vạn sinh linh. Theo như truyền thuyết, trong trận đại chiến cuối cùng ở vô số năm về trước, cùng với Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Đào Nột, Thao Thiết đã bị tứ đại linh thú là Thường Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tiêu diệt, hình thần từ lâu đã tiêu tán trong thiên địa. Phải, tứ đại hung thú đã chết, đấy là điều mà thế nhân vẫn nghĩ. Giống như mọi người, Ngọc Vân Tử cũng đinh ninh rằng như thế. Nhưng hôm nay, sau khi trông thấy những dòng chữ mà sư tổ Lý Bất Chi lưu lại, một vĩ nhân của hơn 2.000 năm trước, người đã từng được chính tà hai giới xưng tụng thiên hạ đệ nhất nhân, ông há có thể nói bừa. Đại hung Thao Thiết, 10 quá 9 là vẫn còn tồn tại. Không riêng Ngọc Vân Tử và Cơ Thành Tử, ba vị phong chủ còn lại là Lăng Thanh Trúc, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, tất cả đều tin rằng như vậy. Kèm theo cái gật đầu, Cơ Thành Tử hồi đáp sư đệ mình, Vân Tử, tổ sư ra thần thông quảng đại, đạo hạnh thâm huyền. Người nếu đã đề cập đến Thao Thiết, Huyền Vũ, tin tưởng những linh chủng hồng hoang này hiện vẫn còn sống. Sư huynh, thu lại tầm mắt, từ những hàng chữ, Lăng Thanh Trúc chuyển hướng sang Cơ Thành Tử, huynh có cảm thấy có điều không thích hợp không? Cơ Thành Tử nghe sư muội nói vậy thì xoay đầu, hỏi, Thanh Trúc, ý muội là gì? Chỉ vào vế bên trái, ở 4 câu đầu tiên, Lăng Thanh Trúc nói ra nghi hoặc, dưới 2 câu Huyền Vũ xuất, cung đâu hiện Thao Thiết thực miên, song ngư cuồng nộ là liên tiếp 2 chữ họa, có thể thấy ý tứ của tổ sư ra rõ ràng nhận định Thao Thiết, Huyền Vũ là tai họa. Thao Thiết thì chả nói làm gì, nó vốn dĩ là hung thú, thế nhưng còn Huyền Vũ. Sư huynh, Huyền Vũ chính là một trong tứ đại linh thú do trời đất tạo ra, từ thở xa xưa đã ra sức bảo hộ vạn vật sinh linh. Cùng với Thương Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ vẫn luôn được thế nhân tôn kính, ca tụng lương thần. Một vị lương thần, tại sao lại bị nhận định là tai họa? Câu hỏi của Lăng Thanh Trúc khiến cho 4 vị phong chủ còn lại không khỏi suy ngẫm. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thì Cơ Thành Tử vẫn là người chủ động lên tiếng, trọng đại thiên cơ không phải thứ mà chúng ta có thể nhìn ra được. Tổ sư gia nếu đã nhận định Huyền Vũ là họa thì ắt phải có cái lý của người. Chỉ tiếc là thông tin tổ sư gia lưu lại cho chúng ta quá ít. Địa mộ, cung đâu, nguyên, song ngư, hết thảy đều quá mơ hồ. Vế bên phải kia cũng là như vậy. Hòa ngập cửu hoa, Minh Tôn Giang Thế Long Chu hội chủ, tiên tử Đằng Vân. Chúng quá tối nghĩa. Ong. Ong. Chẳng biết có phải bởi do tiếng thở dài của Cơ Thành Tử tác động hay không mà ngay khi thanh âm của hắn vừa dứt thì tinh các đống liền phản ứng. Sau mấy tiếng ngân, những hàng chữ bắt đầu biến mất. Tuy nhiên, chỉ độ vài giây, những hàng chữ khác đã lại hiện lên. Và lần này thì số lượng đã tăng thêm rất nhiều, tin tức cũng rõ ràng hơn hẳn. Dám đâu khinh suất, Cơ Thành Tử, Lăng Thanh Trúc, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, cả đám lập tức tập trung theo dõi. Lát sau, trải qua mấy bận ngó nghiêng, 5 vị phong chủ rốt cuộc cũng minh tường đại khái. Theo như ý tứ của Lý Bất Chi tổ sư gia của bọn họ thì họa có 4 cái, đó là họa Huyền Vũ, họa Cung Đâu, họa Thao Thiết và họa Song Ngư. Trong số ấy, Huyền Vũ Cung Đâu, 2 cái họa này chỉ là phụ, đáng lo nhất vẫn là họa Thao Thiết và họa Song Ngư. Đặc biệt là họa Song Ngư. Di ngôn nói, Song Ngư chia làm hắc bạch, hợp lại tức thành Thái Cực. Thái Cực này không phải nhân loại, nhưng cũng không phải yêu ma. Hắn là người nhưng lại không phải người, là ma nhưng lại không phải ma. Thái Cực, hắn đến từ thiên ngoại, một cõi vô minh. Lương tàng Thái Cực, mắt ẩn hoàng lân, đấy chính là dấu hiệu nhận biết nhân dạng của Thái Cực. Còn về Thao Thiết, Lý Bất Chi bảo rằng, tương tự Thái Cực, Thao Thiết cũng có 2 loại hình thái, một là nhân dạng, 2 là thú dạng, tức nguyên hình vốn có. Ở hình thái thứ nhất, Thao Thiết giống hệt con người, rất khó phát hiện. Chỉ khi hắn biến thân, trở về thú dạng mới có thể nhận ra. Chương 259, Lăng Thanh Trúc, tiên tử. Lương tàng Thái Cực, mắt ẩn hoàng lân, quả giống hệt như những gì Thanh Hà Tử Sư Bá nói với chúng ta trước lúc lâm chung. Xem ra cái họa Thái Cực này bắt buộc phải đương đầu rồi. Há đâu chỉ có Thái Cực, mối họa hung linh. Cơ Thành Tử lòng đầy lo lắng, trừ bỏ mối họa hung linh Thái Cực, chính giáo ta sẽ còn phải đối diện với 3 mối họa khác nữa. Huyền Vũ, cung đâu nặng nhẹ ra sao chưa biết, nhưng còn cái họa Thao Thiết. Chỉ sợ dù có là viên tôn, trước mặt Thao Thiết cũng chỉ như cây rơm cọng cỏ. Trưởng môn sư huynh xin đừng quá phiền muộn. Ngó thấy Cơ Thành Tử có phần bi quan, Ngọc Vân Tử liền lên tiếng trấn an, sư huynh, trong họa vẫn còn có phúc.
Như tổ sư gia đã nói, Huyền Vũ, Cung Đầu, Thao Thiết, Song Ngư, bốn cái họa này không phải không có cách hóa giải. Hòa ngập cửu hoa, Minh Tôn Giang Thế Long Chu hội chủ, tiên tử Đằng Vân. Mặc dù tổ sư gia không nói quá rõ, nhưng đại ý thì đã thông chi. Người bảo trong thời khắc khó khăn nhất của chính giáo ta, một vị Minh Tôn sẽ hàng lâm cứu độ. Chẳng những thế, theo sau Minh Tôn còn có thêm một vị tiên tử nữa. Sư Minh, ta không thể thắng chính đạo ta sẽ vĩnh viễn trường tồn. Tựa như vừa tỉnh khỏi cơn mê, Cơ Thành Tử nhìn sư đệ mình, có phần hổ thẹn, Vân Tử, đệ nói phải. Ta vĩnh viễn không thể thắng chính. Huyền Vũ, Cung Đâu, Thao Thiết, Song Ngư, bất kể bốn cái họa này có lớn tới đâu đi nữa thì cũng chẳng thể hủy đi chính giáo ta được. Trưởng môn sư huynh. Im lặng hồi lâu, Dịch Bất Dịch phong chủ Liệt Kiếm phong lúc này mới lên tiếng đệ có mối ngờ vực, không biết liệu có đúng hay không. Hơi nghi hoặc, Cơ Thành Tử hỏi, Bất Dịch, không biết đệ đang nghi ngờ điều gì. Dịch Bất Dịch nói ra suy nghĩ của mình, trưởng môn sư huynh, theo như lời tổ sư ra thì ra tay cứu vớt chúng sinh thiên hạ sẽ là Minh Tôn và tiên tử. Lai lịch Minh Tôn thì đệ không dám đoán bừa, nhưng còn tiên tử. Trưởng môn sư huynh, liệu vị tiên tử này có thể nào chính là Thanh Trúc sư tỷ hay không? Một câu nói, và nó khiến cho tất thể đều im lặng. Để rồi sau đấy, khi giây phút suy ngẫm qua đi, Cơ Thành Tử, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, toàn bộ đồng loạt dồn ánh mắt lên người Lăng Thanh Trúc. Bị đám sư huynh, sư đệ, sư muội của mình nhòm nó, Lăng Thanh Trúc chép môi, phản ứng, các người nhìn ta làm gì? Nợ nụ cười ẩn ý, Ngọc Vân Tử là người đầu tiên đáp lại, Thanh Trúc sư tỷ, coi bộ tương lai của chính giáo sau này đều phải trông cậy vào sư tỷ rồi. Cái gì mà trông cậy vào ta? Tiểu Vân Tử, bộ ngươi thật cho rằng ta chính là vị tiên tử trong dự ngôn của tổ sư gia? Rất có khả năng là như vậy. Lần này, người lên tiếng không phải Ngọc Vân Tử mà là Cơ Thành Tử. Hắn nói tiếp, Thanh Trúc, muội còn nhớ những lời mà sư phụ ta nói trước lúc lâm chung chứ? Lúc đó, sư phụ đã tiên đoán ra được muội chính là nhân tố quan trọng nhất để giải trừ kiếp nạn hung linh, dặn dò chúng ta phải hết lòng trợ giúp cho muội. Trường môn sư huynh nói không sai. Bên cạnh, Dịch Bất Dịch cũng thêm vào trước có Thanh Hà Tử sư bá tiên liệu, hôm nay có dự ngôn của tổ sư ra hiện thế, sâu chối lại, quá nửa Thanh Trúc sư tỷ chính là vị tiên tử kia. Sư huynh nói một câu, sư đệ bồi một câu, thấy bọn họ gán ghép cho mình như vậy, Lăng Thanh Trúc không khỏi đau đầu. Nàng cố gắng phủ nhận. Tiểu Vân Tử, Tiểu Bất Dịch, trưởng môn sư huynh, mọi người có phải là đã đề cao ta quá rồi không? Cung Đâu, Song Ngư gì đó thì ta không biết thật, nhưng còn Huyền Vũ, Thao Thiết, một tên thái điểu còn hiểu được ra bọn chúng là ai. Chính là những linh trùng mạnh mẽ nhất của thở hồng hoang, khi mà trời mới khai, đất vừa mở. Bản lĩnh của bọn chúng tới đâu chứ? Trong khi đó, ta thì sao? Tự chỉ vào mình, Lăng Thanh Trúc nói tiếp, ta chỉ là một phàm nhân mong manh, tu vi bất quá chân nhân cảnh hậu kỳ thôi à. Người trấn mắt thịt như ta, bổn sự có bao nhiêu mà đấu với Huyền Vũ, Thao Thiết những sinh vật sở hữu sức mạnh của tiên nhân thánh giả. Lắc đầu, Lăng Thanh Trúc chốt hạ, Tiểu Vân Tử, Tiểu Bất Dịch, trưởng môn sư huynh, mọi người đừng có trông cậy vào ta. Ta nghĩ năm đó chắc Thanh Hà Tử sư bá tiên đoán nhầm rồi. Ta không phải là vị tiên tử sẽ cứu độ chúng sinh kia đâu. Sư muội, ta nghĩ sư phụ ta hẳn sẽ không lầm lẫn gì đâu. Mặc Lăng Thanh Trúc đã ra sức phủ nhận, Cơ Thành Tử vẫn như cũ bảo trì quan điểm năm đó. Sư phụ đã phải tổn hao những 500 năm thọ nguyên mới xem trộm được một chút thiên cơ, chuyện trọng đại như vậy người há có khả năng nhìn nhầm. Muội coi, cái họa hung linh, sư phụ ta chẳng phải đã nói đúng. Dấu hiệu nhận biết hung linh chính là lương tàng thái cực, mắt ẩn hoàng lân, chung với dự ngôn mà tổ sư ra lưu lại. Chương 260, dặn dò. Sự thể nó là như thế đấy. Cơ Thành Tử, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, ai nấy cũng đều tin rằng Lăng Thanh Trúc chính là vị tiên tử kia. Duy nhất vẫn im lặng chỉ có mỗi mình Lý Ngọc Thường. Dù vậy, căn cứ vào nét mặt của nàng, quá nửa cũng là đồng tình rồi. Ra khỏi tinh các, trên đường trở về Trúc Kiếm Phong, Lăng Thanh Trúc ngẫm mà ngao ngán, cái gì mà tiên tử chứ? Lăng Thanh Trúc ta tuy rằng rất xinh đẹp, thế nhưng trung quy vẫn chỉ là phàm nhân thôi, a bảo ta đi diệt yêu trừ quỷ còn được, Thao Thiết Huyền Vũ. Tổ sư ra sống lại cũng chưa chắc chống đỡ nổi chứ nói gì ta. Chính giáo trông cậy vào ta. Các người thật là biết đùa giỡn. Mà thôi, tới đâu hay tới đó vậy. Nếu có lầm lẫn thì cũng là do chính các người, đâu thể trách ta được. Đem phiền não đá ra sau đầu, Lăng Thanh Trúc gia tăng tốc độ, tiếp tục bay đi. Vài giờ sau, tại đỉnh Trúc Kiếm. Bên trong Tĩnh Hương Đường, trừ bỏ đang ngồi trên ghế chủ tọa là Lăng Thanh Trúc gia thì đứng đợi bên dưới còn có thêm vài người nữa, đều là các đệ tử chân truyền của nàng. Vẫn nhanh nhảu như mọi khi, Chu Đại Chủ là người đầu tiên đứng ra hỏi, lão nhân gia, không biết người cho gọi bọn con tới để làm gì vậy? Bộ có đồ vật gì muốn ban tặng hả?
Ban tặng cái đầu ngươi.
Bớt mơ tưởng dùng ta.
Không ban tặng đồ vật, vậy chắc là có chuyện sai phái rồi.
Câu vừa rồi tuy rằng Chu đại chú đã nói rất nhỏ nhưng với linh giác nhạy bén của mình, Lăng Thanh Trúc vẫn dễ dàng nghe ra rành mạch.
Nàng liếc xuống, chất vấn ngay, Chu tiểu tử, ngươi mới lẩu đầu cái gì đấy?
Dạ con có nói gì đâu.
Hừ, tiểu tử ngươi liệu hồn.
Thở nhẹ, khuôn mặt Lăng Thanh Trúc dần hòa hoãn lại, hôm nay ta gọi mấy đứa các ngươi tới đây là có chuyện cần căn dặn.
Khá hệ trọng.
Sư phụ, chẳng hay là chuyện hệ trọng gì?
Lăng Thanh Trúc chưa vội trả lời, thay vì giải đáp cho Lâm Chí Viễn thì nàng lại đưa ra câu hỏi, dị tượng hôm nay, các ngươi hẳn đều đã nhìn thấy rồi chứ?
Sư phụ, ý người là cảnh mây đen phủ kín núi Ngũ Đài.
Ừ.
Lăng Thanh Trúc tiếp lời, các ngươi biết nó có ý nghĩa gì không?
Hỏi thì hỏi vậy nhưng Lăng Thanh Trúc vốn chẳng trông đợi đồ nhi mình trả lời, nàng chủ động nói ra, đó là dấu hiệu đại thai kiếp đã chính thức khởi động.
Thai họa, nó đã sắp giáng xuống đầu Thiên Kiếm Môn, xuống chính giáo thiên hạ.
Sư phụ.
Lần này, đến lượt Mộng Tiểu lên tiếng, ý của sư phụ là kiếp nạn hung linh trong dự ngôn trước đây.
Đâu chỉ là kiếp nạn hung linh.
Họa vốn không chỉ có một mà tận những bốn cái.
Bốn cái.
Chu đại chu chấn mắt, lão nhân ra, người không phải nói chơi đó chứ.
Chơi.
Chu tiểu tử, bộ ngươi thấy mặt ta giống đang đùa giỡn lắm chắc.
Lăng Thanh Trúc thuật lại, hôm nay, theo sự an bài của tổ sư gia, ta và mấy vị sư thúc, sư bá của các ngươi đã cùng nhau tiến nhập tinh các. Ở đó, chúng ta có xem qua dự ngôn mà tổ sư gia lưu lại vào hơn 2.000 năm trước.
Theo như tiên liệu của tổ sư gia thì sắp tới chính giáo thiên hạ sẽ phải đương đầu với bốn mối họa, đó là Huyền Vũ, Cung Đâu, Thao Thiết, Song Ngư.
Huyền Vũ, Cung Đâu, Thao Thiết, Song Ngư.
Chu đại chu nhẩm lại, nhẩm xong thì thắc mắc, lão nhân già, cái này con không hiểu lắm.
Theo con biết thì Huyền Vũ là một trong tứ đại linh thú vốn từng cùng với Thương Long, Bạch Hổ, Chu Tước bảo hộ sinh linh, a nó là thiện thú mà, tại sao lại trở thành mối tai họa cho trình giáo?
Còn nữa, Thao Thiết không phải đã sớm bị tiêu diệt rồi ư?
Tổ sư gia tại sao còn đề cập tới nó?
Lão nhân gia, có phải tổ sư gia chúng ta đã nhầm lẫn gì hay không?
Nhầm lẫn?
Lăng Thanh Trúc xem thường, Chu tiểu tử, ngươi nghĩ tổ sư gia là hạng nhân vật nào?
Có khả năng tiên liệu sai sao?
Nàng tiếp tục, tuyệt đối không có sai sót.
Dự ngôn của tổ sư gia chắc chắn chính xác.
Huyền Vũ, Cung Đâu, Thao Thiết, Song Ngư, bốn mối họa này sớm muộn cũng sẽ xảy ra.
Huyền Vũ, Cung Đâu, hai mối họa này, theo lời tổ sư gia thì chỉ là phụ.
Chính yếu vẫn là hai mối họa Thao Thiết và Song Ngư.
Họa Song Ngư, thực ra cũng chẳng phải cái gì xa lạ, chính là kiếp nạn hung linh mà sư bá Thanh Hà tử của ta đã từng đề cập trước đây.
Tổ sư gia nói Song Ngư phân làm hắc bạch, hợp lại tức là Thái Cực.
Thái Cực đến từ thiên ngoại, trong cõi vô minh.
Hắn là người nhưng không phải người, là ma nhưng lại không phải ma.
Lương tàng Thái Cực, mắt ẩn Hoàng Lân, đấy là dấu hiệu nhận biết.
Về phần Thao Thiết,
di ngôn chỉ ra, Thao Thiết hiện nay đang lẩn trong nhân loại.
Hắn có hai loại hình thái, nhân dạng và thú dạng.
Bình thường, khi ở nhân dạng thì rất khó phát hiện, chỉ có thể nhận biết lúc hắn chuyển đổi hình dạng.
Chương 261, nếu có ngày đó.
Quan sát thấy các đồ nhi ai nấy cũng mặt mày trầm trọng, Lăng Thanh Trúc hiểu ý, bèn nhíu môi chê trách.
Này này, mấy đứa các ngươi sao vậy?
Đứa nào đứa nấy nét mặt cứ như thể sắp chết tới nơi không bằng.
Lão nhân gia,
dáng vẻ vẫn phiền lo như cũ, Chu đại chú than, một cái họa hung linh thôi đã ghê gớm lắm rồi, bây giờ tổ sư gia lại bảo chúng ta sẽ phải đương đầu với tận bốn mối họa.
Huyền Vũ, Thao Thiết là cái gì chứ?
Đều là những linh chủng kinh khủng bậc nhất của thở hồng hoang.
Bọn chúng chính là thần thánh A phàm nhân chúng ta sao có khả năng đối đầu với thần linh được?
Con năm nay tuổi còn chưa đến 30, vẫn chưa kịp lấy vợ sinh con để nối dõi tông đường.
Ui ra!
Đang lẩm bẩm, Chu đại chủ chợt kêu lên một tiếng.
Hắn đưa tay xoa đầu, hai mắt liếc qua sư phụ mình, khá là bất mãn. Lão nhân già, người đừng hễ tí là ra tay đánh người có được không?
An nói linh tinh, đáng đánh.
Chả mang tới họ Chu nữa, Lăng Thanh Trúc quay lại vấn đề, hai kiếp hàng lâm, ta đây chưa sợ, mấy đứa các ngươi lo lắng cái gì?
Huyền Vũ, Cung Đâu, Thao Thiết, Song Ngư, bốn mối họa này tuy rằng rất lớn, nhưng còn chưa tới mức vô phương hóa giải.
Nói cho các ngươi biết, tổ sư gia đã có chỉ điểm cả rồi.
Theo tiên liệu của người thì vào lúc chính đạo lâm nguy, một vị minh tôn sẽ giáng thế.
Tiếp sau minh tôn, một vị tiên tử nữa cũng sẽ đẳng vân hiện thế.
Bọn họ sẽ giúp chính giáo ta giải trừ thai kiếp.
Lão nhân gia, là thật à?
Trên đời đúng thật là có thần tiên.
Tổ sư gia đã bảo có thì nhất định là có.
Vậy thì tốt quá.
Qua thêm một lúc, khi tất cả những gì cần và nên nói đều đã nói hết, lúc này Lăng Thanh Trúc mới xua tay, hạ lệnh tiễn khách.
Được rồi, mấy đứa các ngươi nhớ kỹ những gì ta căn dặn.
Đại họa đã sắp giáng xuống rồi, kể từ giờ các ngươi lo mà chăm chỉ tu hành.
Lui về đi.
Vậy chúng đệ tử xin phép.
Nối gót Lâm Chí Viễn, ba người Lăng Tiểu Ngư, Mộng Kiều, Chu Đại Trù cũng lên tiếng cáo tử. Nhưng tại thời điểm bọn họ vừa mới xoay lưng lại thì...
Tiểu Ngư Nhi, ngươi ở lại.
Liếc thấy ngoài Lăng Tiểu Ngư, mấy người khác cũng đã dừng bước, Lăng Thanh Trúc liền bảo, Đại Trù, Tiểu Chí, Mộng Kiều, ba đứa các ngươi ai về phòng nấy.
Ẩn sư đã yêu cầu, Lâm Chí Viễn và Mộng Kiều há lại dám trái, nhanh chóng rời đi.
Lúc này, còn nán lại, duy cũng chỉ có mỗi Chu Đại Trù.
Miệng cười định nọt, Chu Đại Trù thử xin, lão nhân ra, con với Tiểu Ngư là hảo huynh đệ, tuy hai mà một.
Lão nhân ra cho con.
Chu Tiểu Tử.
Họ Chu còn chưa kịp nói hết thì đã bị thanh âm của sư phụ mình cắt ngang, ta đếm đến ba mà Tiểu Tử ngươi vẫn chưa ra khỏi tầm mắt ta thì đừng có hỏi vì sao bầu trời lại đen mà máu tươi lại mặn nhé.
Hừ, chạy nhanh đấy.
Đem ánh mắt thu hồi, Lăng Thanh Trúc ngó sang Lăng Tiểu Ngư đứa đệ tử duy nhất vẫn còn ở lại bên trong sảnh đường.
Sư phụ, không biết người có gì muốn dặn dò.
Cũng không hẳn dặn dò, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy câu.
Thái độ cung kính, Lăng Tiểu Ngư đáp, sư phụ, đệ tử chờ nghe.
Nét mặt đã nghiêm túc lên nhiều, Lăng Thanh Trúc đi thẳng vào đề, Tiểu Ngư Nhi, hai vết bớt ở lòng bàn tay ngươi hiện tại sao rồi? Có phát sinh thêm điều gì kỳ lạ không?
Ra là sư phụ muốn hỏi việc này.
Lăng Tiểu Ngư thầm nghĩ có lẽ là vì trong dự ngôn của tổ sư gia có đề cập tới cái họa song ngư.
Đối với dấu hiệu trên người ta, sư phụ từ lâu đã rất lưu tâm.
Nếu như bây giờ ta đem chuyện bên trong lòng bàn tay mình đã tự thành không gian, có chứa được lực lượng, chắc chắn người sẽ càng thêm để ý, ngờ vực càng tăng.
Không được. Ta không thể cho sư phụ biết chuyện này.
Xuất phát từ tâm lý lo sợ, không muốn bị ân sư xem như yêu nghiệt, coi là mối họa, Lăng Tiểu Ngư tiếp tục giấu giếm.
Hắn cố giữ cho nét mặt được tự nhiên, điềm tĩnh đáp, hồi bẩm sư phụ, hai vết bớt nơi lòng bàn tay đệ tử vẫn giống như trước, chẳng có thay đổi gì nữa cả.
Đưa ta xem.
Lăng Tiểu Ngư hơi chần chừ nhưng rồi cũng thuận tình nghe theo.
Đem Phượng Nghi tháo xuống, hắn chìa tay ra, sư phụ, người xem.
Ừm.
Lăng Thanh Trúc nắm lấy tay đồ nhi, im lặng tra xét.
Một lúc sau.
May mắn cho Lăng Tiểu Ngư, sư phụ hắn đã không tra ra được gì.
Không gian bên trong hai vết bớt hắc bạch song ngư, Lăng Thanh Trúc nàng chẳng thể nhìn ra được, bất kể nàng có là một vị chân nhân cảnh hậu kỳ đi nữa.
Mà, đâu chỉ bàn tay, nơi lưng cũng giống ý như vậy.
Đồ hình thái cực gần tàng bên trong, Lăng Thanh Trúc nàng vẫn như cũ, vô pháp xem ra.
Tiểu Ngư Nhi, ngươi có trách ta không?
Thần thái không vui chẳng buồn. Lăng Thanh Trúc đột nhiên hỏi.
Thừa hiểu ân sư đang nói về việc gì, Lăng Tiểu Ngư thành thật lắc đầu, đệ tử không trách người.
Hung linh là đại họa, người lo ngại cũng rất đỗi bình thường.
Ta mừng là ngươi có thể hiểu.
Lăng Thanh Trúc dừng một chút, rồi nói tiếp, Tiểu Ngư Nhi, Huyền Vũ, Cung Đầu, Thao Thiết, Song Ngư, bốn mối họa này của chính giáo to lớn vô cùng, vi sư không dám xem nhẹ. Trước đây hay bây giờ thì ta đều vẫn luôn hy vọng ngươi chẳng dính dáng gì đến thai kiếp hung linh, cũng tức mối họa song ngư.
Nhưng, Tiểu Ngư Nhi, nếu có một ngày ta phát hiện ra ngươi sẽ là người gây hại cho chính giáo.
Tới chừng đó, ta cũng chỉ có thể đem ngươi diệt trừ.
Chương 262, xâm nhập.
Một tháng sau,
dị tượng đã qua, tinh các đã đóng, tuy nhiên dư âm thì vẫn còn vang vọng trong lòng môn nhân thiên kiếm.
Huyền Vũ, Cung Đâu, Thao Thiết, Song Ngư, bốn mối họa kia, chúng tựa như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng mọi người.
Thiên kiếm môn thôi ư?
Nào phải?
Đó là nỗi lo của cả chính giáo thiên hạ.
Nửa tháng trước, sau khi Thiên Kiếm Môn đem dự ngôn bên trong tinh các chia sẻ cho Lam Yên Tự, Cửu Hoa Cung và Tam Tiên Đảo thì bọn họ hiện cũng đang nặng lòng không kém.
Giáng cá lúc này, ba đại tông môn kia đang giáo giết chuẩn bị ứng phó thai ương.
Hệt như Thiên Kiếm.
Nhằm mục đích tăng cường thực lực cho môn phái trước khi kiếp nạn hàng lâm, trưởng môn Thiên Kiếm là Cơ Thành Tử đã vừa đưa ra một quyết định, đó là sẽ mở ra Hóa Long Chỉ để đệ tử của năm chi mạch tiến vào tu luyện.
Tại Thiên Kiếm Môn, có hai nơi hấp dẫn nhất, luôn được các đệ tử hướng tới nhất, một là kiếm mộ, còn hai thì chính là Hóa Long Chỉ này.
Ngặt một điều, dù là kiếm mộ hay Hóa Long Chỉ, đệ tử muốn tiến vào đều chẳng dễ.
Điều kiện hết sức ngặt nghèo.
Hôm nay, Cơ Thành Tử quyết định mở rộng Hóa Long Chỉ, đây không thể không nói là một tin tức rất đáng để vui mừng.
Tất nhiên, chỉ một bộ phận.
Toàn bộ ư?
Làm sao mà Hóa Long Chỉ chứa hết cho được?
10, đấy đã là con số cực hạn mà Cơ Thành Tử có thể chấp nhận.
Trong năm chi mạch, mỗi chi mạch chỉ có thể chọn ra hai người.
Danh sách cụ thể như sau, Tô Đông Vũ và Lưu Cảnh Thiên của Kim Kiếm Phong,
Lăng Tiểu Ngư và Chu Đại Trù của Trúc Kiếm Phong, Dương Tiểu Ngọc và Lệ Thắng Nam của Mặc Kiếm Phong, Giang Hạc và Tô Triệt của Liệt Kiếm Phong, Lâm Ánh và Công Tôn Nhược Thủy của Tương Kiếm Phong. Lúc này, tại một góc Tương Kiếm Phong, Công Tôn Nhược Thủy một trong số những người sẽ tiến vào Hóa Long Chỉ ngày mai hiện đang có mặt ở đây. Chỉ có điều là thay vì đứng, thay vì ngồi thì Công Tôn Nhược Thủy lại đang nằm. Bộ dáng của nàng, phải nói nó chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Rất khó coi là khác. Không. Không phải do nàng xấu xí hay trên cơ thể có khiếm khuyết gì. Dung nhan của nàng, thực ra cũng đủ để gọi là mỹ nhân đấy. Sở dĩ khó coi, hết thảy đều bởi vì biểu cảm trên khuôn mặt nàng. Hai mắt trợn ngược, miệng há hốc, thần tình kinh hoàng, lẽ nào lại dễ xem. Khỏi phải nghĩ, rõ ràng Công Tôn Nhược Thủy đã vừa mới trải qua một chuyện gì đó rất kinh khủng. Chính nó đã đưa đến cái chết của nàng. Công Tôn Nhược Thủy, cái tên này cũng không tệ. Bên thi thể của Công Tôn Nhược Thủy, một giọng nữ nhân cất lên. Khá là trong trẻo. Dưới lớp mặt nạ hình ác quỷ, nàng quay sang người đứng bên cạnh, cười nói, mẫu thân, con đã dung hợp trí nhớ xong rồi. Cũng trong bộ hắc y kìa, dưới lớp mặt nạ, Đồ Tam Nương hất cằm, chỉ xuống thi thể Công Tôn Nhược Thủy, xử lý luôn đi. Biết rồi. Nói đoạn, Âm Tiểu Linh khẽ động thần niệm, lấy từ giới chỉ ra một chiếc lọ nhỏ. Đem nút lọ mở ra, nàng rác xuống vài giọt. Kỳ diệu thay, những giọt nước vừa mới chạm vào cái xác của Công Tôn Nhược Thủy thì liền đem nó biến thành một phấn, thậm chí đến một màu xương, một sợi tóc cũng chẳng hề lưu lại. Thổi phù một cái cho bụi bay đi, Âm Tiểu Linh vui vẻ đặt tay lên trán, hồi báo mẫu thân, thi thể đã giải quyết xong. Tiểu nha đầu, đàng hoàng một chút cho ta nhờ. Đồ Tam Nương nhắc nhở, nha đầu ngươi nên nhớ là hiện giờ chúng ta đang ở trong lòng địch đấy. Thì sao chứ? Cái đám phong chủ kia há có thể làm khó được mẫu thân người. Đồ Tam Nương lắc đầu, nha đầu ngươi đừng có coi thường. Thiên kiếm môn không phải tự dưng lại được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất tông môn đâu. Ngũ đại tiên kiếm của bọn họ, uy lực cực kỳ đáng gờm đấy. Con biết rồi. Chẳng phải lần này chúng ta xâm nhập thiên kiếm cũng là vì muốn điều tra về ngũ đại tiên kiếm cùng các bí mật khác của thiên kiếm môn. Thì chính là vậy đấy. Đồ Tam Nương tiếp tục, Tiểu Linh, chúng ta đây là đang làm việc, không phải dạo chơi. Tất cả đều cần phải thật cẩn trọng. Cầm một viên đan dược đã chuẩn bị sẵn đưa qua, nàng bảo, lúc nãy ta đã đem khí tức của Công Tôn Nhược Thủy kia lưu vào đây rồi, chỉ cần uống viên đan dược này thì nội trong 5 ngày, kể cả khi ngươi có đứng trước mặt cơ thành tử thì hắn cũng không thể nhìn ra được đâu. Thế nếu như hắn đích thân trà xét con đâu này? Cái đó mà người cũng hỏi. Bộ ngươi thực cho rằng chân nhân cảnh hậu kỳ là heo chắc. Thu tay về, Đồ Tam Nương rất không có trách nhiệm, lát nữa chúng ta chia ra hành động, nha đầu ngươi tự mà lo lấy. Nếu ngươi bị người ta phát hiện rồi giết chết thì ta cũng đành chịu. Chương 263, Hóa Long Chỉ. À, suýt tí thì ta quên. Tiểu Linh, nha đầu ngươi sẽ không đi tìm cái tên Lăng Tiểu Ngư kia đấy chứ? Mẫu thân, con đã nói là sẽ không tìm gặp hắn nữa rồi mà. Thật không đấy? Mẫu thân, con là nữ nhi của người A, người phải tin con chứ? Con đối với Lăng Tiểu Ngư kia bất quá chỉ là có tí hảo cảm thôi. Ta cũng mong là vậy. Tiểu Linh, hắn ta là đệ tử chân truyền của Thiên Kiếm Môn. Chúng ta với hắn vốn dĩ là địch nhân. Mắt thấy mẫu thân mình lại sắp ca lên điệp khúc thân quen, Âm Tiểu Linh vội vàng can thiệp. Nàng xua tay đùn đẩy, biết rồi biết rồi. Con sẽ không để phát sinh tình cảm gì với hắn đâu mà. Mẫu thân cứ đi lo việc của người đi. Phụ. Cuối cùng cũng chịu đi. Trông theo thân ảnh mẫu thân mình, Âm Tiểu Linh thở phào một hơi, không biết mẫu thân mình nghĩ cái gì nữa. Mình với Lăng Tiểu Ngư kia làm sao mà có khả năng phát sinh chuyện gì được. Suy. Hắn là một tên đầu gỗ A. Hạt dự. Giá như hắn không phải đệ tử chân truyền của Thiên Kiếm Môn thì tốt biết mấy. Câu trước vừa phủ nhận, câu sau đã liền thở dài tiếc nuối. Âm Tiểu Linh, nàng rõ ràng có sự mâu thuẫn. Coi bộ ở trong lòng mình, nàng đối với Lăng Tiểu Ngư cũng không đơn giản chỉ là một tí hảo cảm như đã nói. Phỏng đoán. Hiện tại thì cơ sở đã thêm phần vững chắc rồi. Vị trí của Âm Tiểu Linh lúc này, nó là minh chứng tốt nhất. Sáng hôm nay, trên con đường mòn tiến vào hậu sơn của núi Kim Kiếm, trong hình dạng của Công Tôn Nhược Thủy, Âm Tiểu Linh hiện đang cùng Lăng Tiểu Ngư sóng vai cất bước. Tất nhiên, nàng và Lăng Tiểu Ngư không phải những kẻ duy nhất, trừ bọn nàng ra thì còn có thêm một số người nữa. Ví như Chu Đại Chủ, Dương Tiểu Ngọc, Lưu Cảnh Thiên, Tô Đông Vũ. Dưới sự dẫn dắt của đồ tự, đám người các nàng đang tiến về cấm địa. Hóa Long Chỉ. Đoàn người đi thêm một lúc, Âm Tiểu Linh, cũng là Công Tôn Nhược Thủy của hiện tại rốt cuộc đã chẳng nhịn thêm được nữa. Nàng chủ động bắt chuyện với Lăng Tiểu Ngư, Lăng sư đệ, trông đệ có vẻ khẩn trương. Đột nhiên lại được mỹ nhân thăm hỏi, Lăng Tiểu Ngư khó tránh có chút bất ngờ. Trong ký ức của bản thân, hắn nhớ mình và vị công tôn sư tỷ này hình như chưa từng trò chuyện bao giờ thì phải. Mặc dù hơi ngoài ý muốn nhưng họ Lăng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Hắn lễ phép hồi âm, sư tỷ, đệ không có khẩn trương.
Không có à?
Thế sao nét mặt của sư đệ lại căng thẳng quá vậy? Lại là một câu hỏi thốt ra từ miệng Âm Tiểu Linh. Tuy nhiên lần này, trả lời lại chẳng phải Lăng Tiểu Ngư nữa. Thay vì Lăng Tiểu Ngư thì Chu Đại Chủ kẻ đang đi bên cạnh hắn mới là người hồi đáp.
Công tôn sư tỷ, dạo này vẻ mặt của Tiểu Ngư hắn là vậy đó.
Tâm tình không tốt ấy mà.
Nghe vậy, Âm Tiểu Linh mới hiếu kỳ, Lăng sư đệ chắc đang có chuyện không vui.
Hắn thất tình, tất nhiên là không vui rồi.
Thanh âm không lớn nhưng lại hiệu quả tức thì.
Chính nó đã khiến cho Âm Tiểu Linh dừng ngay cước bộ.
Mà đâu chỉ Âm Tiểu Linh, Dương Tiểu Ngọc và Lệ Thắng Nam của Mặc Kiếm Phong cũng giống ý như vậy, đều đã dừng bước.
Tất cả đều đang chăm chú nhìn Chu Đại Chủ và Lăng Tiểu Ngư, chờ nghe giải đáp.
Tim loạn mấy nhịp, Lăng Tiểu Ngư cố giữ cho giọng mình được tự nhiên, mọi người đừng nghe huynh ấy nói bậy.
Rời sang Chu Đại Chủ, hắn trách móc, sư huynh, sao sư huynh lại nói như vậy?
Đệ thất tình bao giờ chứ?
Ha ha!
Chu Đại Chủ gãi đầu, cười giả lả, vừa rồi ta cũng chỉ tùy tiện nói đùa thôi, sao mọi người lại tưởng thật?
Tay vỗ lên vai Lăng Tiểu Ngư, hắn tiếp tục, các người xem. Tiểu Ngư hắn suốt ngày đều cắm đầu vào tu luyện, làm gì có thời gian để đi ghẹo nguyệt trêu hoa.
Ha ha.
Thâm lắc đầu, ở phía trước, Dương Tiểu Ngọc khẽ bảo với cô gái kề bên, Lệ sư tỷ, đi thôi.
Ừ.
Và như thế, sau một chút gián đoạn, đoàn người tiếp tục bước đi.
Tầm chục phút sau,
dẫn đầu đám đệ tử, Đồ Tự Hiện đã dừng chân.
Trong bộ hôi bào đã cũ, hắn chậm rãi lấy từ trong tay áo một tấm lệnh bài, đưa ra phía trước.
Hơn 20 đệ tử đang làm nhiệm vụ canh gác Hóa Long Trì vừa trông thấy tấm lệnh bài kia thì lập tức nhường đường.
Tên đệ tử có vai vế cao nhất đứng ra nói, Đồ Tự sư huynh, việc khai mở Hóa Long Trì trưởng môn đã sớm thông chi.
Xin mời sư huynh tiến nhập.
Ừm.
Đồ Tự khẽ gật, kế đấy thì dẫn theo đám người Lăng Tiểu Ngư, Dương Tiểu Ngọc tiến vào bên trong.
Chương 264, Huyền Cơ.
Trái với tưởng tượng của Lăng Tiểu Ngư và Chu Đại Chủ, cái gọi Hóa Long Trì hoàn toàn khác xa những gì bọn họ đã hình dung. Nó không phải là một hồ nước ngập tràn linh khí với những huyền cơ ẩn chứa. Nó bất quá chỉ là một tòa kiến trúc do con người tạo nên, hoàn toàn trống rỗng.
Nước, chẳng có lấy một giọt.
Túi nhìn hồ nước cũ kỹ, cạn khô trước mặt, Chu Đại Chủ cau mày nghi hoặc, cái này là Hóa Long Trì ư?
Tại sao ngay đến một chút linh khí cũng không có vậy?
Đúng là thiện cận.
Nghe có người chê bai mình, họ Chu theo phản xạ lập tức liếc qua.
Ý tứ khinh thị càng đậm, Tô Đông Vũ nói tiếp, Chu sư đệ không cần phải nhìn ta như vậy. Sư huynh ta chỉ đang nói sự thật thôi.
Chu Đại Chủ khá là khó chịu, sư huynh ngươi nói ta thiện cận, thế ngươi thì sao?
Bộ ngươi biết được chắc?
Biết.
Tô Đông Vũ cười, đâu chỉ là biết, sư huynh ta đây còn biết rất rõ kìa.
Thế ngươi thử nói ra xem.
Hơi ngoài mong đợi, họ Tô vậy mà từ chối.
Hắn chỉ đơn giản bảo, ở đây, thiết nghĩ ngoài Chu sư đệ và Lăng sư đệ ra thì ai nấy đều đã biết cả rồi.
Đều đã biết.
Chu Đại Chủ ngờ vực, tiến sát đến bên Dương Tiểu Ngọc. Thử hỏi, Tiểu Ngọc, ngươi cũng biết huyền cơ của Hóa Long Trì rồi.
Ừ, đã biết.
Lệ sư tỷ cũng đã biết.
Ừm.
Chưa hết hy vọng, Chu Đại Chủ lại chạy sang hỏi Công Tôn Nhược Thủy, cũng tức Âm Tiểu Linh hiện tại, Công Tôn sư tỷ cũng biết luôn rồi.
Biết lâu rồi.
Khá là khó hiểu, trong hình hài Công Tôn Nhược Thủy, Âm Tiểu Linh vấn ngược, Chu sư đệ, lẽ nào Lăng sư bá chưa nói với sư đệ về huyền cơ của Hóa Long Trì?
Lão nhân gia không có nói gì hết ta.
Họ Chu thành thật hồi đáp.
Lúc này, ở trong lòng mình, hắn đang âm thầm gọi tên sư phụ mình ra mà trách móc.
Chu Đại Chủ hắn cảm thấy nàng rất vô trách nhiệm.
Nghĩ mà xem, sư phụ người ta thì thông chi rõ ràng, còn Lăng Thanh Trúc nàng thì sao?
Đến dặn dò thôi cũng lười nữa.
Lão nhân gia à lão nhân gia, người đúng là chẳng biết lo nghĩ cho đổ nhi của mình gì cả.
Các vi sư đệ, sư muội.
Giữa lúc Chu Đại Chủ còn đang đứng than trách tân sư, ở nơi gần đó, Đồ Tự cuối cùng cũng lên tiếng. Trận pháp ta đã khai mở, mọi người có thể tiến vào tu luyện được rồi.
Vâng, sư huynh.
Cảm ơn sư huynh.
Lễ phép túi chào Đồ Tự xong, đám người Tô Đông Vũ, Dương Tiểu Ngọc lần lượt bước xuống hồ nước sớm cạn khô trước mặt.
Còn ở lại bên trên, sau một hồi quan sát, Chu Đại Chủ rốt cuộc cũng đã nhìn ra.
Hắn đứng lẩm bẩm, à, hóa ra là như vậy, tùy vào thuộc tính mà ngồi vào vị trí khác nhau.
Tiểu Ngư, chúng ta cũng xuống thôi.
Dáng vẻ tự tin, bước chân tiêu sái. Họ Chu nói xong thì liền nhấc chân di chuyển.
Bên cạnh, Lăng Tiểu Ngư cũng nối gót đi theo.
Tương tự mấy người Tô Đông Vũ, Dương Tiểu Ngọc, Lăng Tiểu Ngư và Chu Đại Chủ hiện đều đã an vị trên tấm bồ đoàn bằng đá.
khác chăng là so với những cái còn lại, thay vì kim, thủy, hỏa, thổ thì mộc mới là chữ được khắc trên tấm bồ đoàn của bọn họ. Có thể thấy, hóa long trì này sẽ không tác động một cách đồng nhất, giống hệt như nhau. Tùy vào vị trí kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mà ảnh hưởng của nó sẽ có điểm sai biệt. Dạ chớ mong, hai huynh đệ Chu Lăng nhanh chóng tập trung tinh thần, bắt đầu vận hành pháp quyết. Huyền cơ của hóa long trì là gì, bọn họ thật đang rất hiếu kỳ muốn biết. Chẳng phải chờ đợi quá lâu, Lăng Tiểu Ngư và Chu Đại Chủ đều đã biết được. Thì ra, hóa long trì không đơn giản là một hồ nước như bọn họ lầm tưởng. Cái hồ này, nó vốn dĩ chưa bao giờ có nước. Linh khí, năng lượng, đấy mới là thứ hiện hữu. Sau khi trận pháp phong ấn được đồ tự khai mở thì từ bên dưới lòng đất, một cỗ khí tức tinh thuần chợt xông lên. Mới đầu chậm rãi, nhưng càng về sau, số lượng càng lúc càng nhiều, cường độ càng lúc càng mạnh. Thoáng chốc, chỉ chưa đầy hai khắc, từ một cái hồ cạn khô trơ trọi, hóa long chỉ đã ngập tràn linh khí. Những tia năng lượng tinh thuần, chúng đang vờn quanh từ phía. Cái này, cảm nhận được sự gia tăng chóng mặt của linh khí chung quanh, Chu Đại Chủ không khỏi ngạc nhiên. Hắn mở mắt ra, chăm chú quan sát. Đây hình như cũng không phải chỉ đơn thuần linh khí. Khịt khịt. Hơ mờ mờ. Rõ ràng có mùi dược liệu. Coi bộ hóa long trì này quả nhiên chẳng hề đơn giản. Liếc sang Lăng Tiểu Ngư, người cũng đang mở mắt ngắm nhìn. Chu Đại Chủ bảo, Tiểu Ngư, linh khí ở đây rất tốt, có thể trực tiếp hấp thu mà không cần luyện hóa. Chúng ta tranh thủ đi. Ừm. Lăng Tiểu Ngư nghe xong thì gật nhẹ, lần nữa khép hờ đôi mắt. Chương 265, đột phá. Quá trình tu luyện cứ thế mà tiếp diễn. Lăng Tiểu Ngư, Chu Đại Chủ, Dương Tiểu Ngọc, Tô Đông Vũ, tất cả đều ra sức tranh thủ hấp thụ số linh khí kỳ lạ chung quanh. Thậm chí ngay đến Âm Tiểu Linh cũng là như vậy. Có gì kỳ quái? Tuy nói Âm Tiểu Linh nàng chỉ đang cải trang, mục đích tiến vào hóa long chỉ cũng không phải vì tu luyện, nhưng chỗ tốt bày ra trước mắt, Âm Tiểu Linh nàng dại gì bỏ qua. Nếu mà được, Âm Tiểu Linh còn muốn bộc lộ tu vi chân chính để thăng khả năng hấp thu linh khí nữa cơ. Chỉ đáng tiếc, mong muốn cũng chỉ là mong muốn. Hiện tại nàng đang đóng giả công tôn nhược thủy, làm sao mà đem tu vi bộc lộ ra được. Đành kim nén thế thôi. Thời gian dần trôi, linh khí tuôn ra từ lòng đất cũng dần ổn định lại. Chính tại thời điểm hóa long trì đạt đến mức bao hòa, một dị biến bỗng chợt phát sinh. Dị biến này, nó không ở bên ngoài mà hiện hiện ngay bên trong tâm trí những người tu luyện. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tại mỗi phương vị khác nhau, một cảnh tượng khác nhau đang dần rõ nét. Nhân ảnh. Toàn bộ đều là nhân ảnh. Những con người của thế hệ trước, các vị tiền bối của năm chi mạch, bọn họ đang thi triển kiếm chiêu, xuất ra đạo thuật. Ý cảnh. Đây chính là ý cảnh. Thì ra đây mới là huyền cơ chân chính của hóa long trì. Ngồi trên bồ đoàn, một lần nữa Chu Đại Chủ phải âm thầm cảm thán. Nếu như lúc nãy Chu Đại Chủ còn đang thắc mắc, ngờ vực thì bây giờ, hắn đã ngộ ra rồi. Hắn đã hiểu tại sao hóa long trì lại được liệt vào hàng cấm địa của thiên kiếm môn. Ý cảnh, đây quả thật là loại tài nguyên vô cùng chân quý. Cha! Ý cảnh của các vị tiền bối lưu lại, muốn cầu cũng không được á, Chu Đại Chủ ta phải tranh thủ lĩnh hội thôi. Biết đâu lĩnh hội xong ta đây liền có thể nhất cử đột phá 2-3 tầng công pháp cũng không chừng. Mang theo tâm lý ấy, họ Chu vội tập trung thần niệm, theo dõi sát sao từng chuyển động của thân ảnh đang thi triển đạo thuật bên trong đầu mình. Lẽ dĩ nhiên, nhận được chỗ tốt chẳng riêng mỗi họ Chu. Ngoài Chu Đại Chủ ra thì những đệ tử khác cũng đồng dạng đang cố gắng lĩnh hội ý cảnh. Lăng Tiểu Ngư, Dương Tiểu Ngọc, Lệ Thắng Nam, Tô Đông Vũ, Lưu Cảnh Thiên, ai nấy đều làm như vậy. Duy nhất bỏ qua chỉ có mình Công Tôn Nhược Thủy. Đừng nghĩ tự nguyện, đều là bất đắc dĩ cả đấy. Âm Tiểu Linh nàng đâu phải môn nhân thiên kiếm, đạo pháp mà nàng tu luyện nào có dính dáng gì tới thiên kiếm môn. Ý cảnh của bọn họ, nàng xem cho biết còn được chứ nếu bảo lĩnh hội. Chả thể lĩnh hội được cái chi hết. Suy. Cũng chỉ là ý cảnh thôi, bộ tưởng Âm Tiểu Linh ta thèm chắc. Hơi bất mãn nhưng không hề thất vọng, Âm Tiểu Linh dứt khoát cho qua. Thay vì cố gắng tìm hiểu đạo pháp của thiên kiếm môn thì nàng quay sang hấp thu linh khí, dược lực chung quanh. Hóa long chỉ có rất nhiều chỗ tốt, cái đó kẻ ngu cũng biết. Được ở bên trong tu luyện, đấy tất nhiên là mong ước của rất nhiều người. Lăng Tiểu Ngư, Chu Đại Chủ, Dương Tiểu Ngọc, Tô Đông Vũ, đám người bọn họ đã rất may mắn thỏa nguyện. Tuy nhiên, nếu nói đã bằng lòng thì chưa hẳn. Một số cá nhân, bọn họ trông đợi nhiều hơn nữa cơ. Ví như Tô Đông Vũ chẳng hạn. Hắn đang âm thầm kỳ vọng, rằng bản thân có thể lợi dụng số linh khí, dược lực dồi dào ở đây, hóa long chỉ này mà tiến hành đột phá chướng ngại, vượt qua bình cảnh chân nhân sơ kỳ. Tô Đông Vũ, hắn muốn sớm ngày tiếp cận cánh cửa chân nhân trung kỳ. Thiên kiếm môn bây giờ đã không phải thiên kiếm môn ngày xưa.
Ba chữ Tô Đông Vũ đã không còn xếp vị thứ nhất trong lòng các đệ tử đời sau của Thiên Kiếm nữa. Bất kể trong kỳ đại hội Thiên Nhân Luận Pháp lần trước Tô Đông Vũ hắn có là quán quân đi nữa thì hiện tại, người được các đệ tử ngưỡng vọng nhất vẫn là Dương Tiểu Ngọc. Trong mắt các vị trưởng bối, được đánh giá cao hơn, kỳ vọng nhiều hơn cũng là Dương Tiểu Ngọc. Dương Tiểu Ngọc. Hết thảy đều là Dương Tiểu Ngọc. Thế còn Tô Đông Vũ, hắn đang ở đâu?
Không.
Tô Đông Vũ không cam lòng ở vị trí thứ hai. Hắn muốn lấy lại những gì đã mất vào tay Dương Tiểu Ngọc. Và, để nâng cao giá trị của mình, Tô Đông Vũ hắn cần phải chứng minh. Hóa Long Trì này chính là một cơ hội. Với tu vi đã được đề thăng rất nhiều trong quãng thời gian vừa qua, hắn rất có lòng tin mình sẽ rất nhanh liền chạm tới cánh cửa chân nhân trung kỳ, chính thức vượt lên trên Dương Tiểu Ngọc một cấp bậc. May sao, trời chẳng phụ người. Hôm nay, trải qua 3 ngày đêm tu luyện bên trong Hóa Long Trì, Tô Đông Vũ rốt cuộc cũng đạt thành tâm nguyện. Cánh cửa chân nhân trung kỳ, hắn cuối cùng đã chạm tới. Chương 266, lại đột phá. Ồ! Đang ngồi hộ pháp bên cạnh Hóa Long Trì, đồ tự trông thấy quanh người Tô Đông Vũ hào quang tỏa ra, khí tức bành trướng thì không khỏi động dung. Chờ cho sư đệ đã ổn định tình hình, lúc này hắn mới lên tiếng hỏi. Tô sư đệ, đệ hình như đã vừa đột phá. Dưới sự chăm chú của đồ tự, cũng đồng thời là của những đệ tử còn lại, Tô Đông Vũ mỉm cười, đáp, hồi sư huynh, đệ đúng là vừa mới đột phá. Hắn nói tiếp, cánh cửa chân nhân trung kỳ, đệ rốt cuộc cũng đã chạm đến. Tô sư đệ quả nhiên lợi hại. Im lặng vài giây, đồ tự thật lòng khen ngợi, chưa tới 60 tuổi đã có thể vượt qua bình cảnh, chạm đến cánh cửa chân nhân trung kỳ, thiên tư của sư đệ đúng là khiến người kinh ngạc. Ngẫm lại mình sư huynh ta đây thực thấy hổ thẹn. Sư huynh đã nặng lời. Đệ đây cũng chỉ là do may mắn. Mặc dù ngoài miệng thì khiêm nhường như vậy nhưng kỳ thực trong lòng, Tô Đông Vũ lúc này lại đang rất tự đắc. Tại thời khắc này đây, hắn đã chính thức vượt qua Dương Tiểu Ngọc, trở thành người có tu vi cao nhất trong thế hệ trẻ của Thiên Kiếm môn rồi. Hữu ý lại làm như vô tình, Tô Đông Vũ đưa mắt liếc qua vị trí của Mặc Kiếm Phong. Nhìn Dương Tiểu Ngọc vẫn đang khép mắt chuyên tu, hắn âm thầm nhíu môi, hừ, làm bộ làm tịch. Tư chất Dương Tiểu Ngọc ngươi có cao tới đâu thì tuổi cũng bất quá 23. Ngươi tiến vào cảnh giới chân nhân mới được bao lâu? Dương Tiểu Ngọc, bình cảnh của chân nhân không phải là dễ vượt qua như ngươi tưởng đâu. Đinh Ninh với nhận định ấy, rằng phải còn rất lâu nữa Dương Tiểu Ngọc mới có thể đạt tới tu vi hiện tại của mình. Tô Đông Vũ nết môi khinh thị, lại lần nữa ngồi xuống bồ đoàn, chuẩn bị tiến vào tu luyện. Nhưng, chính tại lúc này, một bất ngờ đã xảy ra. Thanh âm, nó đến từ vị trí của Mặc Kiếm Phong, cụ thể là từ trong miệng Lệ Thắng Nam phát ra. Sau một tiếng kinh hô hoảng hốt, Lệ Thắng Nam lúc này đã rời khỏi chiếc bồ đoàn của mình. Nàng đứng cách đó một đoạn tầm 6, 7 bước chân, hoang mang nhìn về Dương Tiểu Ngọc. Mới rồi, Lệ Thắng Nam nàng chính là bị vị sư muội này của mình đẩy ra. Tất nhiên là không phải bằng tay. Đem nàng chấn bay là lực lượng, khí tức. Chuyện này. Dương sư muội đây là. Tiểu Ngọc nàng. Liên tiếp là những câu nói bỏ lửng. Từ Lăng Tiểu Ngư, Chu Đại Chú cho tới Giang Hạc, Lâm Ngoánh, Tô Triệt, ai nấy đều đang rất ngờ vực. Bọn họ cho rằng Dương Tiểu Ngọc đang chuẩn bị đột phá. Duy nhất không tin cũng chỉ có mình Tô Đông Vũ. Hay đúng hơn là hắn không muốn tin. Đột phá. Dương Tiểu Ngọc sắp vượt qua bình cảnh, chạm vào cánh cửa chân nhân trung kỳ. Tô Đông Vũ làm sao mà chấp nhận chuyện này cho được. Cần biết là hắn đã phải miệt mài tích xúc cả một quãng thời gian dài mới có thể đưa tới thành tựu như hôm nay. Trong khi đó, Dương Tiểu Ngọc đã tiến vào cảnh giới chân nhân được mấy năm. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Cánh cửa chân nhân trung kỳ làm sao có thể dễ dàng chạm tới như vậy. Tô Đông Vũ, hắn ra sức phủ nhận. Hắn hy vọng rằng cảnh tượng trước mắt chỉ là một biến động nhỏ. Nhưng, sự thật thì vẫn cứ là sự thật. Bất kể Tô Đông Vũ hắn có cố gắng phủ nhận thế nào đi nữa thì rốt cuộc nó vẫn xảy ra. Dương Tiểu Ngọc, nàng thực đang tiến hành đột phá. Hoàn toàn đi ngược với những gì mà Tô Đông Vũ thầm hy vọng, Dương Tiểu Ngọc tạo ra động tĩnh khá lớn. Thoạt đầu, linh khí được hấp thụ chỉ có ở xung quanh nàng, trong khuôn viên 10 thước, nhưng càng về sau, phạm vi càng lúc càng nới rộng. Từ 10 thước rất nhanh đã tăng lên thành 20 thước, rồi 30 thước. Cái này, ở chỗ của Trúc Kiếm Phong, Chu Đại Chú phát hiện bản thân đã khó lòng hấp thu linh khí bên trong Hóa Long Trì thêm được nữa thì không khỏi trợn mắt. Hắn quay sang nói với Lăng Tiểu Ngư, Tiểu Ngư à, Tiểu Ngọc hình như không phải người nữa rồi. Không phải người. Vậy sư huynh nghĩ nàng là gì? Ta nghĩ Tiểu Ngọc là tiên nhân chuyển thế a. Mấy lời này, toàn bộ đều rất thành thật. Chu Đại Chú, hắn cũng chẳng cho là mình phóng đại. Từ lúc cùng nhau bái nhập Thiên Kiếm môn đến nay, Chu Đại Chú hắn đã chứng kiến không ít cái gọi là kỳ tích phát sinh trên người Dương Tiểu Ngọc rồi a. Động tĩnh càng lúc càng lớn. Thật không biết lần này Tiểu Ngọc sẽ đột phá ra sao.
nói không chừng nhất cử tiến vào cảnh giới chân nhân trung kỳ luôn cũng nên. Nếu như việc đó thật sự xảy ra, Chu đại chủ hắn chắc chắn sẽ vô cùng cảm thán, và có lẽ là tự mình cảm khái nữa. Dù vậy, cảm thán cũng được, cảm khái cũng tốt, Chu đại chủ hắn vẫn sẽ dễ dàng tiếp nhận sự thật. Bởi lẽ đối với Dương Tiểu Ngọc, hắn nào có thành kiến gì? Dương Tiểu Ngọc đột phá, đấy là chuyện tốt ta. Chương 267, khiến người kinh thán. Vù vù. Vù. Vù vù. Theo quá trình đột phá của Dương Tiểu Ngọc tiếp diễn xuống, linh khí bên trong Hóa Long Chỉ cũng ngày càng bạo động. Từ khắp bốn phương tám hướng, chúng thi nhau đổ dồn về phía Dương Tiểu Ngọc. Hấp lực lớn tới nỗi khiến cho những người khác phải nhanh chóng đứng dậy, tự rời vị trí. Trên bờ hồ, Đồ Tự trông thấy cảnh ấy thì không khỏi kinh thán, Dương sư muội thiên tư quả là đáng sợ. Thiết nghĩ thiên kiếm môn ta, ngoại trừ tổ sư ra thì chẳng ai có thể so sánh được. Sư huynh nói rất đúng, thiên tư của muội ấy đúng thật khủng bố vô cùng. Vừa mới lên bờ, Lệ Thắng Nam nghe Đồ Tự nói vậy thì liền gật đầu đồng thuận. Tiếp sau nàng, Giang Hạc, Tô Triệt, Lâm Ánh, Chu Đại Trù, bọn họ cũng lần lượt lên tiếng tán đồng, bày tỏ sự nể phục đối với Dương Tiểu Ngọc. Thậm chí ngay đến Âm Tiểu Linh trong hình hài công Tôn Nhược Thủy, nàng dù không muốn nhưng cũng buộc lòng phải công nhận tư chất quá đỗi dọa nhân của cô gái họ Dương kia. Tính tới hiện tại, vẫn bảo trì im lặng duy trì hai người, Lăng Tiểu Ngư và Tô Đông Vũ. Thân tình bọn họ, nó có phần phức tạp. Với Lăng Tiểu Ngư, hắn đương nhiên sẽ không ganh ghét gì cả. Trầm mặc, hết thảy bởi thâm tâm cảm thấy hổ thẹn mà thôi. Nhớ ngày đó, hắn và Dương Tiểu Ngọc cùng nhau bái nhập tiên môn. Thấm thoát 18 năm đã trôi qua, Dương Tiểu Ngọc đã sớm thành tiểu chân nhân, hiện tại còn đang sắp sửa đột phá, trong khi ấy Lăng Tiểu Ngư hắn thì vấn đỉnh. Cảnh giới của hắn mới chỉ là vấn đỉnh. Cánh cửa chân nhân, sợ rằng còn phải rất lâu nữa hắn mới có thể chạm tới. Nói cách khác, sẽ phải còn rất lâu nữa hắn mới đủ điều kiện để tự do ra vào tông môn. Tâm nguyện kề cận cô, sớm hôm chăm sóc cho nàng vẫn phải tiếp tục chờ đợi rồi. Yến cô. Tay xiết lại, một cách âm thầm, Lăng Tiểu Ngư thầm tự hứa với lòng, cô yên tâm, Tiểu Ngư nhất định sẽ mau chóng tiến vào cảnh giới chân nhân, sẽ mau chóng trở về Đào Hoa thôn trông nom người. Tâm tư của họ Lăng, nó là như vậy, thẹn chứ không ganh. Có điều, Tô Đông Vũ thì lại là một câu chuyện khác. Không giống Lăng Tiểu Ngư, vẻ trầm mặc của Tô Đông Vũ vốn xuất phát từ sự oán trách, nỗi bất cam. Hắn vốn vẫn chưa muốn tiếp nhận sự thật này, rằng Dương Tiểu Ngọc đang tiến hành đột phá. Trong lòng mình, hắn thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ ra tay phá hoại nước cơ. Đáng tiếc, đó lại không phải một ý nghĩ hay. Và Tô Đông Vũ, hắn cũng chưa đủ gan để xuống tay thực hiện. Cực chẳng đã, hắn chỉ có thể đứng trên bờ hồ mà nhìn xuống Dương Tiểu Ngọc, chứng kiến nàng từng bước vượt qua mình. Ngấp cũng tội cho họ Tô, muốn phát tiết mà không được. Trái lại, để giữ hình tượng trong mắt các đồng môn, thỉnh thoảng khi bắt gặp vài ba ánh nhìn, Tô Đông Vũ hắn còn phải gượng cười đáp lại. Thế mới thấy, làm ngụy quân tử cũng đâu có dễ. Có Đồ Tự hộ pháp nên chuyện quá trình đột phá của Dương Tiểu Ngọc bị ngăn trở gần như là không thể xảy ra. Có khả năng thành công phá hoại, duy cũng chỉ mỗi một cái tên, Âm Tiểu Linh. Nhưng nói đi cũng cần nói lại, Âm Tiểu Linh nàng sẽ làm thế sao? Nàng cũng đâu phải kẻ ngốc. Thiên tư Dương Tiểu Ngọc có cao thì tu vi bất quá vẫn mới chỉ là chân nhân sơ kỳ, cân lượng được bao nhiêu chứ? Một Lăng Thanh Trúc kinh tài tuyệt diễm còn chưa đủ thành mối lo trong mắt nàng thì huống hồ một Dương Tiểu Ngọc tuổi đời non nớt. Đột phá. Ừ thì cứ việc đột phá. Âm Tiểu Linh nàng còn đang hiếu kỳ muốn biết Dương Tiểu Ngọc sẽ tạo ra được bao nhiêu động tĩnh đây này. Dương Tiểu Ngọc, theo như trí nhớ của Công Tôn Nhược Thủy thì nàng ta chính là bạn Thanh Mai Trúc Mã với đầu gỗ, hai người bọn họ từ nhỏ đã ở cạnh nhau. Hừm, để ta xem bổn sự của ngươi tới đâu. Đồ Tự kinh thán ngóng trông, Âm Tiểu Linh thành kiến chờ đợi, mọi người ai nấy đều tập trung sự chú ý vào Dương Tiểu Ngọc. Và, như một lời hồi đáp, bên dưới Hóa Long Chỉ, thân ảnh Dương Tiểu Ngọc chậm rãi bay lên. Theo sự di chuyển của nàng, linh khí trong hồ cũng cuộn cuộn đi theo. Thế rồi. Ẩm. Ẩm. Bốn. Trên bầu trời, mây đen bông ùn ùn kéo đến, sấm chớp thi nhau rền vang. Kinh động khắp cả một vùng. Trông thấy cảnh nọ, thân tình các đệ tử liền đại biến. Sát bên Lăng Tiểu Ngư, Chu Đại Trù trợn mắt lên nhìn, miệng lắp bắp, nờ này. Này. Cơ không phải là thiên kiếp đấy chứ. Quay sang Đồ Tự, hắn tìm câu trả lời. Sư huynh, đây. Tiểu Ngọc có phải là đang độ kiếp không? Cái này. Đồ Tự nói được hai chữ rồi thôi. Không phải hắn không muốn giải đáp mà căn bản là đáp án, ngay đến hắn cũng vô phương xác định được. Theo như lý thuyết, Dương Tiểu Ngọc chỉ mới tiến vào cảnh giới chân nhân một thời gian ngắn, tích xúc còn chưa được bao nhiêu, vậy nên chuyện dẫn động thiên kiếp là tuyệt đối không thể. Nhưng nếu không phải thiên kiếp thì những đám mây đen ngập tràn vai linh đang hiện hữu kia là gì? Chương 268,
Hóa Long Chỉ kinh biến. Thiên kiếp hay không phải thiên kiếp, đấy là câu hỏi mà những người ở đây ai cũng đều muốn biết. May sao, Dương Tiểu Ngọc đã không để bọn họ phải chờ đợi quá lâu. Trên thương khung, ngay khi tiếng sấm thứ 11 vừa dứt thì Dương Tiểu Ngọc, nàng cũng đã mở mắt. Chính khoảnh khắc ấy, dị trạng phát sinh. Đôi mắt nàng, từ đen đã chuyển thành lam, mái tóc, chân mày cũng đều là như vậy, toàn bộ hóa thành lam sắc. Tiếng sấm đã ngưng, mây đen đã tán. Cái gọi thiên kiếp hàng lâm, nó đã chẳng hề xảy ra. Dẫu vậy, điều đó cũng không làm cho mọi người thất vọng lắm. Trái lại, trước vẻ đẹp tựa thiên tiên kia của Dương Tiểu Ngọc, hầu hết đều âm thầm rung động, bất giác mà sinh tâm kính ngưỡng. Tiên tử, nữ thần, đấy là những danh tự đang hiện lên trong tâm trí bọn họ. Ông! Chật, một thanh âm trầm thấp cất lên. Tiếng động này, nó chẳng ở phía trên mà vang lên từ bên dưới. Sâu trong lòng đất, giữa khoảng không gian tối tăm, một tia sáng vừa lóe lên. Mỗi lúc một nồng đậm. Ông! Lại một lần nữa, cùng với thư ánh sáng màu lam quỷ dị, thanh âm giống hệt ban nãy cất lên. Ông! Rồi lại một lần nữa. Tất cả những dị biến vừa mới phát sinh sâu bên dưới ấy, đám người Lăng Tiểu Ngư, Chu Đại Chủ đều chưa ai biết được. Có vẻ như bọn họ đã chẳng nghe ra được gì. Vẫn luôn chăm chú dõi theo Dương Tiểu Ngọc từ nay giờ, Chu Đại Chủ ngó thấy nàng hiện đã bình ổn khí tức thì liền để hai tay lên miệng làm thành một cái loa, hướng thương khung hô gọi, Tiểu Ngọc. Ngươi có phải đã đột phá rồi không? Tóc dài nhẹ lay, lam nhãn khẽ rời, trong hình hài tiên tử ấy, Dương Tiểu Ngọc túi xuống nhìn. Tuy nhiên đối tượng nàng tìm kiếm lại không phải Chu Đại Chủ người mới hô gọi mình mà là Lăng Tiểu Ngư. Miệng vương chút tiêu ý, nàng chậm rãi hướng hắn bay xuống. Tiểu Ngọc, ngươi đột phá rồi. Ừm. Dương Tiểu Ngọc gật đầu. Bên cạnh, Chu Đại Chủ vẫn chưa mấy thỏa mãn. Hắn hỏi thêm, Tiểu Ngọc, thu vi của ngươi bây giờ là gì? Có phải ngươi đã là chân nhân trung kỳ rồi không? Chân nhân trung kỳ? Dương Tiểu Ngọc lắc đầu, ta vẫn chưa phải. Thì ra vẫn chưa. Chu Đại Chủ nhận được đáp án thì thở ra một hơi. Hắn cảm thấy như vậy mới là hợp lý. Dương Tiểu Ngọc nàng dù sao cũng chỉ mới tu luyện được 18 năm, năm nay tuổi cũng bất quá 23. 23 tuổi trở thành chân nhân trung kỳ. Thế không phải là đả kích tâm linh người khác lắm sao? Cần biết, Chu Đại Chủ hắn đây 25 tuổi, tuy cũng sở hữu thiên phẩm linh căn như ai nhưng vẫn chỉ là một tên tiểu tu sĩ vấn đỉnh hậu kỳ thôi à. Người với người sẽ có chênh lệch, cái đó hắn hiểu được. Nhưng chênh lệch thì cũng cần có chừng mực, như vậy người ta mới không cảm thấy thất vọng về bản thân mình quá nhiều. May vẫn chưa phải chân nhân trung kỳ, nếu không thể nào lão nhân gia cũng lôi ta ra giáo huấn, chê bai một trận. Nhẹ nhõm hơn nhiều so với trước, Chu Đại Chủ bày ra bộ dáng tươi cười, đang toan chúc mừng Dương Tiểu Ngọc thì. Đại Chủ! Dương Tiểu Ngọc nói mặc dù hiện tại chưa phải, nhưng cánh cửa trung kỳ ta nghĩ mình đã tiến vào một bước rồi. Trong vòng 3 năm tới, ta có lòng tin sẽ chính thức đột phá. Chu Đại Chủ! Hắn đã hóa thành pho tượng, cứng đơ luôn rồi. Dương Tiểu Ngọc, nàng mới nói cái gì a? Đã đặt một chân vào cánh cửa trung kỳ, nội trong 3 năm sẽ chính thức đột phá. Sát nhân. Đây là sát nhân. Giết người không cần dao. Khục khục. Đại chủ, huynh không sao đấy chứ? Đáp lại Lăng Tiểu Ngư người mới giang tay dịu đỡ mình, Chu Đại Chủ lắc đầu, không sao, suýt tí hộp máu thôi. Hửm. Theo sau tiếng hắng, đồ tự chậm rãi tiến về phía ba người Chu Đại Chủ. Hắn nhìn Dương Tiểu Ngọc, nở nụ cười thân thiện, Dương sư muội, chúc mừng muội đã đột phá. Cảm ơn sư huynh. Rất hữu lễ, Dương Tiểu Ngọc hồi đáp. Trong dạ thầm khen, đồ tự hỏi, Dương sư muội, mới rồi ta nghe muội nói đã đặt một chân vào cảnh giới trung kỳ, nội trong 3 năm có thể đột phá. Mặc dù đồ tự nói chưa hết ý nhưng Dương Tiểu Ngọc vẫn dễ dàng hiểu được. Nàng xác nhận, sư huynh nghe không lầm, muội đích xác đã ở ngưỡng cửa chân nhân trung kỳ. Vậy, chuyện đột phá, sư muội nắm chắc bao nhiêu? 10 phần. Đồ tự im lặng. Xung quanh mọi người cùng im lặng. Sự tự tin của Dương Tiểu Ngọc, nó khiến bọn họ rất bất ngờ. Hít nhẹ một hơi, đồ tự nghiêm túc nói ra, Dương sư muội, tương lai thiên kiếm ta trông cậy vào muội. Sư huynh nặng lời, muội chỉ. Dương Tiểu Ngọc nói tới đấy thì ngưng hẳn. Thân tính đại biến, nàng đột nhiên vươn tay đem Lăng Tiểu Ngư và Chu Đại Chủ nắm lấy rồi phóng thẳng lên không trung, miệng đồng thời hô lớn, mau tránh. Tuy có ngạc nhiên nhưng những người còn lại, từ Tô Đông Vũ, Lưu Cảnh Thiên, Giang Hạc, Tô Triệt cho đến Lâm Oánh, Âm Tiểu Linh, Đồ Tự, tất cả đều phản ứng không chậm, vội vàng rời xa mặt đất. Chỉ là bọn họ liệu đã thành công tránh thoát. Chương 269, người người lo lắng. Người phản ứng nhanh nhưng dị biến xảy ra nào có chậm. Ngay khi tiếng kinh hô của Dương Tiểu Ngọc vừa cất lên thì bên dưới mặt đất, một trận bạo động cũng liền phát sinh. Cùng với thanh âm sụp đổ, chỉ trong nháy mắt toàn bộ Hóa Long Chỉ đã bị dìm xuống.
phương viên trăm thước lúc này chính thức biến thành hố sâu. Kiến trúc, cảnh vật đã vậy, bằng xét tới con người. Tình huống lại càng thêm tồi tệ. Đồng ý là đám người đồ tự, Tô Đông Vũ đã phản ứng rất nhanh đấy, nhưng dù nhanh hơn nữa thì kết quả cũng sẽ không khác đi đằng nào. Bởi lẽ, thứ được tạo ra từ sau trận động đất, nó há đâu chỉ đơn giản là một cái hố sâu. Bên trong cái hố này vốn dĩ có chứa đựng huyền cơ. Đó là một thông đạo không gian. Vừa rồi, chính thông đạo không gian này đã tạo nên một hấp lực cực lớn, đem đám người đồ tự, Tô Đông Vũ hút vào bên trong. Thậm chí cả Dương Tiểu Ngọc, Lăng Tiểu Ngư, Chu Đại Chủ những người tưởng đã an toàn tránh thoát, lúc này cũng đang bị hấp lực kia hút xuống. Trong tư thế tay nắm lấy tay, Chu Đại Chủ cố gắng giữ lại Lăng Tiểu Ngư ở phía dưới và níu kéo Dương Tiểu Ngọc ở phía trên. Dáng vẻ vô cùng khẩn trương, hắn nói lớn, Tiểu Ngư, ngươi nắm chặt lấy, đừng có buông tay. Ngước lên, hắn hỏi gấp, Tiểu Ngọc, ngươi có thể tăng thêm lực đạo không? Đối với câu hỏi ấy, Dương Tiểu Ngọc đã chẳng hồi đáp. Đơn giản bởi câu trả lời đang dành ra đó rồi. Cỗ hấp lực phát ra từ thông đạo không gian kia, nó kỳ dị vô cùng. Trước đó, đạo thuật của nàng gần như đều bị vô hiệu hóa hết cả. Hiện tại, Dương Tiểu Ngọc nàng còn chống đỡ được đã xem là may mắn lắm rồi. Thực tại phũ phàng như thế đấy. Hai chữ may mắn, thực chất chỉ là xui xẻo. May mắn ư? Nếu thực may mắn thì lúc này, mấy người Dương Tiểu Ngọc nàng đâu có mắc kẹt ở đây, đâu có bị hút vào bên trong thông đạo thần bí kia. Đúng vậy. Sau một hồi cố gắng chống đỡ, ra sức thoát thân nhưng không thành thì hiện tại, ba người Dương Tiểu Ngọc, Lăng Tiểu Ngư, Chu Đại Chủ đều đã nối gót các vị sư huynh sư tỷ của mình, bị thông đạo nuốt chửng cả rồi. Hóa Long Trì phát sinh dị biến, đây tất nhiên là chuyện hệ trọng. Ngay lúc vừa nhận được báo cáo của những đệ tử làm nhiệm vụ canh gác thì trưởng môn nhân cơ thành tử đã lập tức chạy đến ngay. Vừa trông thấy hắn, Trần Túc kẻ có vai vế cao nhất trong đám đệ tử liền cung kính cúi đầu, tham kiến trưởng môn. Bỏ qua màn chào hỏi, cơ thành tử hỏi ngay, mọi chuyện là thế nào? Mau nói rõ cho ta nghe. Dám đâu chậm trễ, Trần Túc nhanh chóng tường thuật, hồi bẩm trưởng môn, chi tiết cụ thể đệ tử cũng không rõ. Lúc đó đệ tử đang canh gác ở bên ngoài thì đột nhiên nghe thấy thanh âm bạo động phát ra từ bên trong, dạ ngờ vực nên đệ tử đã lập tức chạy vào xem thử. Thời điểm đệ tử đến nơi thì mới hay Hóa Long Trì đã bị nhấn chìm. Tay chỉ vào cái hố sâu trước mặt, Trần Túc nói tiếp, lúc ấy đệ tử thấy từ bên trong hố không những có linh quang chói lọi mà còn tuôn ra một cỗ lực lượng kinh người. Chính cỗ hấp lực khủng khiếp ấy đã đem đồ tự sư huynh cùng các sư đệ, sư muội hút xuống. Hấp lực. Tâm tư máy động, cơ thành tử chuyển di tầm mắt, triển khai đạo thuật. Vài chục giây sau, cơ thành tử đem pháp nhãn thu hồi, quay sang Trần Túc, hỏi, cỗ lực lượng kinh người mà ngươi nói biến mất từ khi nào? Hồi bẩm trưởng môn, sau khi người cuối cùng là Dương sư muội bị hút xuống thì cỗ lực lượng kia cũng liền biến mất. Cơ thành tử thoáng trầm ngâm, suy tư hồi lâu thì hỏi tiếp, Trần Túc, trừ bỏ cỗ lực lượng kia ra thì ngươi còn thấy gì khác nữa không? Vẻ mặt thành thật, Trần Túc lắc đầu, thưa trưởng môn, tất cả những gì đệ tử biết đều đã nói hết. Trần Túc. Vâng, trưởng môn. Ngươi lập tức đi thông chi cho bốn vị phong chủ, mời họ tới đây. Đệ tử đã rõ. Vâng lệnh cơ thành tử, Trần Túc cấp tốc lên đường. Thời điểm hắn đem tin tức truyền đạt, các vị phong chủ bốn người như một, ai nấy đều cả kinh thất sắc, vội vàng chạy đến hậu sơn kim kiếm phong ngay. Chẳng khẩn trương sao được khi mà những người mất tích, bọn họ đều là tinh anh của môn phái. Tương lai, bọn họ sẽ trở thành trụ cột của thiên kiếm môn này đấy. Mang theo tâm trạng vô cùng tồi tệ, Lăng Thanh Trúc, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, bốn vị phong chủ phóng thẳng một mạch về phía Hóa Long Trì. Ngay khi vừa đáp xuống, Lăng Thanh Trúc liền áp sát cơ thành tử, hỏi gấp, sư huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thanh Trúc, muội hay bình tĩnh? Đợi cho tất cả đều đã an vị xong, cơ thành tử mới bắt đầu đem sự tình kể rõ đầu đuôi. Chương 270, Tổ sư an bài. Mọi chuyện nó là như vậy. Hóa Long Trì phát sinh dị biến, thú thực chính ta cũng rất ngoài ý muốn. Suốt hơn 2.000 năm qua, đây là lần đầu tiên có chuyện như vậy xảy ra. Linh quang đại phóng, hấp lực kinh nhân. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngọc Vân Tử cúi nhìn hố sâu, lòng đầy nghi vấn. Hắn nói ra suy đoán của mình, trưởng môn sư huynh, huynh có nghĩ đây là một sự an bài của tổ sư gia không? Cơ thành tử trầm ngâm, rồi đáp, cũng có khả năng là thủ bút của tổ sư gia. Suy đoán ấy, nó tất nhiên không hề tùy tiện, hoàn toàn có cơ sở hẳn hoi. Hóa Long Chỉ vốn dĩ được đại trận bao bọc, chỉ có duy nhất một lối ra vào, bất cứ kẻ nào muốn tiến nhập thì đều phải đi qua. Mà theo như báo cáo của Trần Túc, ngoại trừ mấy người đồ tự ra thì chẳng còn ai khác bước vào bên trong. Thêm nữa thì ban nãy cơ thành tử hắn cũng đã đích thân đi kiểm tra đại trận, ra soát phạm vi xung quanh, kết quả trả về là hoàn toàn bình thường. Hắn khẳng định trong khoảng thời gian nọ,
chỉ có duy nhất mấy người đoàn tự ở bên trong Hóa Long Chỉ mà thôi. Nói cách khác, chuyện các đệ tử mất tích, nó vốn không can hệ gì với ngoại nhân, hết thảy đều bắt nguồn từ chính Hóa Long Chỉ. Ở tòa kiến trúc này, nó có chứa đựng huyền cơ. Mà Hóa Long Chỉ, nó từ đâu mà có? Chẳng phải do tổ sư gia xây dựng, bố trí ư? Khả năng dính líu đến tổ sư gia quả thật rất cao. Chỉ có điều là, phiền lo vẫn hiện đầy trên khuôn mặt, Lý Ngọc Thường nói tiếp, nếu đây thực sự là thủ bút của tổ sư gia thì mục đích của người là gì? Tại sao dị biến lại phát sinh đúng vào lúc này, trong khi suốt hơn 2.000 năm qua vẫn luôn an tĩnh? Chuyện này, giữa lúc cơ thành tử còn đang nghĩ ngợi thì Dịch Bất Dịch Phong chủ Liệt Kiếm Phong lên tiếng, trưởng môn sư huynh, huynh nghĩ việc này có liên quan gì tới đại thai kiếp mà chính giáo ta phải đối mặt không? Sư huynh xem. Lần trước chuyện bên trong tinh các cũng là do tổ sư gia sắp xếp, lần này Hóa Long Chỉ vừa mở ra thì dị biến liền phát sinh. Những lời Dịch Bất Dịch nói không phải không có lý nên rất nhanh đã nhận được sự đồng tình của mọi người. Bọn họ bàn tán với nhau thêm một lúc thì cơ thành tử chốt hạ. Được rồi. Các vị sư đệ, sư muội, tạm thời mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi, rất có thể thông đạo không gian sẽ lại lần nữa mở ra. Phần mình, ta sẽ trở về tra xem những cổ thư, điển tịch mà tổ sư gia lưu lại. Hy vọng có thể tìm ra chút manh mối nào đó. Cơ thành tử nói xong liền quay gót rời đi. Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, bọn họ hiện cũng vừa mới đi ra. Lúc này, còn ở lại bên trong Hóa Long Chỉ cũng chỉ có duy nhất hai người, Lăng Thanh Trúc và Lý Ngọc Thường. Khuôn mặt chẳng lấy gì làm vui, Lăng Thanh Trúc ngó qua Lý Ngọc Thường, hỏi, Ngọc Thường sư muội, muội không tính trở về à? Sư tỷ không phải cũng còn ở lại đấy thôi. Rất không khách khí, Lý Ngọc Thường đáp trả. Giọng điệu thì hiển nhiên là chẳng dịu dàng gì. Thành kiến không kém, họ Lăng phản ứng ngay, sư tỷ ta là người nhàn hạ, đâu có như Ngọc Thường sư muội trăm công nghìn việc, lúc nào đến tìm cũng báo bận không ra. Lăng sư tỷ, Ngọc Thường mọi khi đúng là trăm công nghìn việc thật, nhưng công việc dù có bề bộn tới đâu đi nữa thì trong hoàn cảnh này, khi Hóa Long Chỉ phát sinh dị biến, đồ nhi lành giữ chưa tưởng, muội đây ha có thể bàng quan. Nhưng mà sư tỷ thì khác cả, mọi khi muội đâu thấy sư tỷ để ý đến đồ nhi. Tại sao giờ lại có vẻ quan tâm nhiều như vậy? Hừ, ta nghĩ mắt của Ngọc Thường sư muội có vấn đề rồi. Môn nhân thiên kiếm ai chẳng biết Lăng Thanh Trúc ta là một vị minh sư trọng tình trọng nghĩa chứ. Nói không biết ngượng. Sư tỷ ta nói sự thật à, có gì đâu phải ngượng. Cộng vào đa số, sau một hồi lời qua tiếng lại, lẫn nhau công kích, rốt cuộc người thua thiệt vẫn là Lý Ngọc Thường. Đối với một kẻ mặt dày như Lăng Thanh Trúc, Lý Ngọc Thường nàng thật đúng khó lòng so được. Trong dạ khó chịu, nàng hừ khẽ một tiếng. Dứt khoát rời sang một góc khác, tiếp tục chờ đợi tin tức đồ nhi. Dương Tiểu Ngọc, Lệ Thắng Nam, đấy đều là những đệ tử mà Lý Ngọc Thường nàng yêu mến nhất. Nàng thực không hy vọng bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì. Cùng chung một tâm trạng với sư muội bên kia, phía bên này Lăng Thanh Trúc cũng đang rất đỗi một phiền. Nàng đứng nhìn hồ sâu, lặng lẽ thở dài. Tiểu Ngư Nhi, Chu Tiểu Tử, sao hai đứa các ngươi lúc nào cũng khiến ta phải nhọc lòng lo nghĩ vậy? Hóa Long Chỉ suốt hơn 2.000 năm vẫn yên bình. Các ngươi vừa tiến vào thì liền xảy ra chuyện. Đúng là thai tinh mà. Chương 271, không được nhìn. Rốt cuộc thì đây là chỗ nào? Trong khoảng không tăm tối, một giọng nam nhân vừa mới cất lên. Khá khẽ. Đúng là của Lăng Tiểu Ngư, một trong hai đứa đệ tử mà Lăng Thanh Trúc hiện đang đứng bên ngoài than phiền. Lúc này, nhìn hắn có vẻ hoang mang. Âu cũng phải. Đang yên đang lành lại bất ngờ xảy ra dị biến, bản thân bị hút vào trong một nơi tối tăm vô định, Lăng Tiểu Ngư hắn điểm nhiên làm sao được. Khẩn trương, lo lắng, nó vốn dĩ bình thường. Nhất là khi hiện giờ hắn chỉ có một mình. Không giống như lúc bị thông đạo hút vào, những người bị hút hình như đều phân tán hết cả. Chí ít thì đấy là những gì mà Lăng Tiểu Ngư tin tưởng, dựa trên hoàn cảnh của chính bản thân hắn. Đứng trên mọi ngọn cây cao, băng vào pháp nhãn, họ Lăng tập trung quan sát bốn phương tám hướng với hy vọng có thể tìm ra tung tích của những đồng môn còn lại. Hoặc ít nhất, hắn có thể hiểu ra đại khái về cái chốn tối tăm vô định này. Nhưng tiếc thay. Lăng Tiểu Ngư đã không được như nguyện. Không gian chỗ này quá đỗi kỳ lạ, nó khiến tầm nhìn của hắn bị giới hạn đi rất nhiều. Pháp nhãn cũng tốt, thần thức cũng được, Lăng Tiểu Ngư hắn chỉ có thể nhìn xem được một đoạn ngắn, chả thấm vào đâu. Phải làm thế nào đây? Tu vi của ta dường như quá yếu kém trong hoàn cảnh này. Trên ngọn cây, Lăng Tiểu Ngư trầm ngâm một đỗi, chừng hạ xuống thì hướng thẳng phía trước bước đi. Xem ra hắn đã có quyết định của mình. Tâm lý cầu may, Lăng Tiểu Ngư cẩn trọng đưa chân cất bước. Dựa vào lượng tầm nhìn ít ỏi từ pháp nhãn của bản thân, hắn xuyên qua từng bụi rậm, từng tán cây, chậm rãi tiến sâu vùng đất tối tăm. Cứ thế, hắn đi mãi, đi mãi. Thật cho tới khi một thanh âm yếu ớt truyền đến tai mình. Là ai? Chân ngưng bước, Lăng Tiểu Ngư hướng nơi phát ra thanh âm,
cất tiếng hỏi. Và rất nhanh, một giọng nữ nhân hồi đáp, Lăng Tiểu Ngư, có phải ngươi không? Nghe đối phương nói ra tên mình, trong lòng Lăng Tiểu Ngư không khỏi vui mừng. Cô gái kia nếu đã có thể nhận thức hắn, như vậy khẳng định là một vị đồng môn. Thần tình kích động, Lăng Tiểu Ngư hỏi, ta đúng là Lăng Tiểu Ngư, ngươi là ai? Ta là Lệ Thắng Nam. Lệ Sư Tỷ. Đã xác nhận danh tính, Lăng Tiểu Ngư chính thức buông lỏng phong bị, nhấc chân tiến lại chỗ nàng. Đứng lại. Họ Lăng mới đi còn chưa được bao nhiêu bước thì đã liền bị người hô cản. Phía bên kia, sau một tảng đá lớn, Lệ Thắng Nam nói gấp, ngươi không được qua đây. Không cho qua. Lăng Tiểu Ngư hết sức nghi hoặc, Lệ Sư Tỷ, có chuyện gì vậy? Lệ Sư Tỷ. Kêu gọi mấy bận mà đối phương không trả lời, Lăng Tiểu Ngư khó tránh ngờ vực. Một lần nữa, hắn nhấc chân tiến tới. Không được qua. Và lại một lần nữa, Lệ Thắng Nam lên tiếng ngăn cản. Lệ Sư Tỷ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao Sư Tỷ không muốn ta qua? Thêm nữa. Lệ Sư Tỷ, tại sao giọng nói của Sư Tỷ? Lúc nãy do vui mừng, trong lòng kích động nên Lăng Tiểu Ngư đã chẳng để ý, nhưng bây giờ, hắn đã nhận ra điểm bất thường. Thanh âm của Lệ Thắng Nam thực rất không bình thường. Nó hết sức yếu nhược. Không lẽ Lệ Sư Tỷ bị thương? Thật dạ quan tâm, Lăng Tiểu Ngư lần nữa cất tiếng, Lệ Sư Tỷ, có phải Sư Tỷ đã bị thương? Ta. Ừm. Lệ Sư Tỷ. Nghe ra vẻ đau đớn của Lệ Thắng Nam, Lăng Tiểu Ngư chẳng kịp nghĩ nhiều, lập tức phóng qua. Ngươi không được quy. Thế là xong. Lần này thì Lệ Thắng Nam đã vô pháp can ngăn. Câu nàng còn chưa kịp nói hết thì thân ảnh Lăng Tiểu Ngư đã xuất hiện ngay trước mắt rồi. Lúc này, hắn đang nhìn nàng. Bằng đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Cũng đáng ngạc nhiên lắm chứ. Với tình trạng hiện giờ của nàng thì điều ấy xét ra âu rất đỗi bình thường. Quần áo rách nát, da thịt 10 phần đã bạo lộ quá chín, thậm chí hai chốn riêng tư trên dưới cũng lóa lổ trần trụi, bấy nhiêu lẽ nào còn chưa đủ để làm người kinh ngạc. Lăng Tiểu Ngư, hắn đã... Có nghĩ thế nào hắn cũng không thể hình dung ra được cảnh tượng sẽ là như vậy. Lệ Thắng Nam, nàng đích xác đã bị thương. Những vết chảy xước, những giọt máu tươi vương đọng trên cơ thể, chúng là minh chứng thuyết phục nhất. Tuy nhiên, thương tích bây giờ lại không phải điểm mấu chốt. Sự lóa lổ trần trụi của nàng mới là thứ tác động nhiều nhất đến tâm linh Lăng Tiểu Ngư, khiến cho suy nghĩ của hắn nhất thời bị đình trệ. Phát hiện ra ánh mắt chăm chú ấy, Lệ Thắng Nam càng thêm xấu hổ. Nàng dùng chút sức lực yếu ớt của mình, quát lớn, không được nhìn. Chương 272, Bế Sư Tỷ. Lệ Sư Tỷ, đệ đệ không phải cố ý. Đầu đã xoay sang hướng khác, Lăng Tiểu Ngư nói, bộ dáng hơi thiếu tự nhiên. Tất nhiên, Lệ Thắng Nam chẳng chút tin tưởng vào lời biện minh ấy của hắn. Nhưng tin hay không, lúc này còn có ý nghĩa gì nữa? Thân thể nàng chẳng phải đều đã bị hắn nhìn thấy hết rồi ư? Một tay che trên, một tay che dưới, Lệ Thắng Nam cắn môi, mãi hồi lâu mới thốt ra được, ngươi còn đứng đó. Bộ tính để mặc ta chết luôn hả? Trách móc. Dành là trách móc. Lăng Tiểu Ngư hiểu là như vậy. Hắn khá hoang mang, Lệ Sư Tỷ, đệ Sư Tỷ không muốn đệ nhìn. Nhưng ngươi đã nhìn rồi. Lệ Thắng Nam gắt gỏng. Rồi hạ giọng, ta bị trúng độc. Hiện giờ toàn thân vô lực. Thì ra là như vậy. Tới lúc này thì Lăng Tiểu Ngư đã thấu rõ nguồn cơn. Hắn đã hiểu tại sao mà Lệ Thắng Nam lại hiện ra trước mắt mình trong tư thế ấy, bộ dạng ấy. Cân nhắc nặng nhẹ. Ngẫm đến quãng thời gian mình và sư phụ từng trải qua ở thôn Tô Hạ, Lăng Tiểu Ngư rất nhanh liền có quyết định. Tạm bỏ qua cái gọi là lễ tiết, hắn lần nữa xoay lưng. Từ trong giới chỉ, hắn lấy ra một bộ quần áo rồi áp sát cô gái đang nửa nằm nửa ngồi dưới đất. Ngươi tính làm gì? Lệ Sư Tỷ, đắc tội. Ngươi. Soạn. Lần này Lệ Thắng Nam đã không có cơ hội từ chối. Đơn giản là bởi Lăng Tiểu Ngư ra tay quá nhanh. Hắn nâng nàng dậy xong thì lập tức đem y phục khoác vào. Thời gian bất quá một cái nháy mắt. Sư Tỷ, để đệ xem tình trạng của tỷ. Dứt câu, Lăng Tiểu Ngư liền hành động, cẩn thận giúp Lệ Thắng Nam kiểm tra tình trạng cơ thể, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không. Tra xét xong, hắn cau mày kết luận, độc tố rất kỳ lạ, chúng dường như chỉ có tác dụng kìm tỏa chân nguyên, hạn chế sức lực. Lệ Sư Tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Sư Tỷ lại rơi vào tình huống hiện tại? Lệ Thắng Nam nghe rõ nhưng chưa đáp. Cõi lòng nàng, nó vẫn đang rối. Trái tim nàng, nó còn đang loạn. Lệ Sư Tỷ. Phải qua đến lượt kêu gọi thứ hai, Lệ Thắng Nam lúc này mới lấy lại bình tĩnh. Nàng hít sâu một hơi, bắt đầu kể. Sau một đối chăm chú lắng nghe thì Lăng Tiểu Ngư đã triệt để tường minh. Hóa ra Lệ Thắng Nam nàng đã đụng phải một tên thụ yêu, cùng hắn giao chiến. Kết quả tuy rằng đã giết được thụ yêu nhưng bản thân Lệ Thắng Nam nàng cũng gánh lấy thương tổn. Thêm nữa, trong quá trình giao chiến, do sơ suất nên nàng đã bị trúng độc của yêu tinh,
dẫn đến tràng cảnh như hiện giờ. Quả nhiên ở đây cũng chẳng phải nơi tốt lành gì. Vung ra một câu như vậy, Lăng Tiểu Ngư rời ánh mắt lên người cô gái trước mặt, Lệ sư tỷ, chất độc tỷ chúng phải đệ tuy rằng không có cách nào hóa giải nhưng sư tỷ cũng đừng quá lo lắng, đệ nghĩ nó sẽ không gây nguy hiểm gì cho sư tỷ đâu. Ném cho họ Lăng một ánh nhìn kỳ quái, Lệ Thắng Nam truy ngay, sao ngươi dám khẳng định là không? Rất thành thật, Lăng Tiểu Ngư hồi đáp, Lệ sư tỷ, đệ từ nhỏ đã thưởng theo ân sư luyện đan chế thuốc, đối với dược tính ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Đợi mãi hồi lâu vẫn chưa thấy Lệ Thắng Nam có phản ứng gì, Lăng Tiểu Ngư đành phải chủ động. Hắn nói, Lệ sư tỷ, chúng ta hẳn đã bị hút vào một mật cảnh, nhất thời khó có thể thoát ra được. Đệ nghĩ trước mắt chúng ta nên đi tìm mấy người Tiểu Ngọc, đại chủ rồi tính tiếp. Không biết ý sư tỷ thế nào? Lệ Thắng Nam thoáng cân nhắc, gật đầu đồng thuận, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Chúng ta cũng không thể ở đây chờ đợi. Được rồi. Chúng ta cứ quyết định như vậy. Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng cũng là lúc Lăng Tiểu Ngư đưa hai tay về trước, hướng thẳng đến vị trí của người bên cạnh. Người muốn làm gì? Ngay lập tức, giọng Lệ Thắng Nam cất lên. Vô cùng cảnh giác. Đối lập với vẻ khẩn trương ấy của nàng, Lăng Tiểu Ngư tỏ ra khá điềm tĩnh, khác xa sự bối rối ban đầu chạm mặt, Lệ sư tỷ, đệ chỉ muốn giúp tỷ. Tình trạng hiện giờ của tỷ vốn không thể đi lại. Ngươi tính đồng ta. Cho là Lệ Thắng Nam để ý lễ tiết, Lăng Tiểu Ngư mới chân thành khuyên nhủ, Lệ sư tỷ, đệ biết nam nữ thụ thụ bất thân, làm vậy là thiệt thòi cho tỷ. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, sư tỷ, xin hãy bỏ qua lễ tiết. Hắn đã nói như vậy rồi, nếu ta còn từ chối thì thật không đúng. Hắn vốn cũng không có ý tứ gì. Mặc dù trong dạ đã thông suốt nhưng ngoài mặt, Lệ Thắng Nam vẫn cứ rất ngại ngùng. Nàng quay đầu sang hướng khác, miệng bảo, được rồi. Vậy phiền ngươi. Cảm ơn sư tỷ đã hiểu. Có được sự đồng thuận, Lăng Tiểu Ngư chẳng chần chừ thêm nữa, nhanh chóng luồn tay qua người Lệ Thắng Nam, đem nàng nhấc bổng lên. Ừm. Lệ sư tỷ, thì sao vậy? Cờ không có gì. Vậy đệ đi nhé. Ừ. Chương 273, nỗi lòng của Lệ Thắng Nam. Nếu bỏ qua đoạn bối rối ban đầu, không thể không nói, cách xử trí của Lăng Tiểu Ngư đã dạn dĩ hơn nhiều so với trước, thời điểm còn chưa ra ngoài tìm kiếm tài liệu luyện chế trường sinh đan. Rõ ràng, sau chuyến đi ấy, sau mối tình đơn phương vô vọng ấy, họ Lăng đã dần trưởng thành. Con người, có lẽ ai rồi cũng sẽ như vậy. Khởi điểm ai chẳng thuần chân, nhưng thuần chân đến cuối cùng thử hỏi ai còn giữ được. Mấy ai? Núi cao còn thành đất phẳng, bãi bể còn hóa nương dâu thì huống chi tâm tính con người. Trời đất còn thay, lòng người sao lại chẳng đổi. Thời gian, nó mầu nhiệm lắm. Theo dòng năm tháng, mọi thứ rồi sẽ đổi thay. Có thể tốt hơn, cũng có thể xấu đi, tùy vào cách mà con người ta cảm nhận. Cũng giống như trường hợp của Lăng Tiểu Ngư vậy. Thuần chân đã giảm, dạn dĩ tăng lên, Lăng Tiểu Ngư hắn đang từng bước trưởng thành, từng bước trở thành một nam nhân phong trần đúng nghĩa. Là tốt? Hay là xấu? Câu trả lời còn tùy thuộc đối tượng. Đối với một số người thì nó rất tốt, nhưng đối với một số khác, biết đâu họ lại yêu mến Lăng Tiểu Ngư của trước đây hơn. Tốt hay xấu, điều đó rất khó nói. Nhưng chí ít, riêng với bản thân Lăng Tiểu Ngư, trưởng thành là một điều cần thiết. Thậm chí kể cả khi cái giá phải trả có lớn lao đi nữa. Tương lai, Lăng Tiểu Ngư sẽ trở thành ai, thành thứ gì? Hãy để cho tương lai trả lời. Còn hiện tại, giữa màn đêm tăm tối, bên trong rừng rậm, hắn vẫn đang cẩn trọng bước đi. Dĩ nhiên là không chỉ một mình. Lệ Thắng Nam, nàng vẫn đang đồng hành cùng hắn. Vị trí, trừ bỏ đôi tay hắn ra thì làm gì còn nơi nào khác nữa. Hắn đồng chứ đâu có cóng. Không biết hắn đang nghĩ gì nhỉ? Trên đôi tay trông có vẻ thư sinh mà vô cùng vững chãi của Lăng Tiểu Ngư, trong bộ trường y mặc tạm, Lệ Thắng Nam thầm nghĩ. Hắn đã bồng mình gần nửa canh giờ rồi, không biết có cảm thấy mình nặng quá không? Khỏi phải nói, đó chắc chắn là một thắc mắc rất đội vô lý. Nên nhớ, Lăng Tiểu Ngư là tu sĩ chứ chả phải phàm nhân thế tục. Hắn sao có thể cảm thấy nặng nề vì bồng Lệ Thắng Nam nàng được? Trọng lượng của nàng lớn được bao nhiêu? Đừng nói một Lệ Thắng Nam, cho dù là 10 Lệ Thắng Nam gộp lại. Tin tưởng Lăng Tiểu Ngư vẫn dễ dàng mang đi. Việc đồng bế của hắn hiện giờ, nó bất quá cũng chỉ như phàm nhân thế tục ôm một bó rơm nho nhỏ mà thôi. Đó là sự thật mười mươi, chẳng có lý do gì để phải bàn cãi. Khổ nỗi. Lệ Thắng Nam, nàng vẫn cứ cố tình không chịu hiểu. Trong âm thầm, nàng vẫn tiếp tục lo nghĩ những chuyện không đâu. Lúc nãy khi nhìn thấy mình lóa lồ như vậy, không biết Lăng Tiểu Ngư hắn đã nghĩ gì. Không biết hắn có chê cười mình không. Vóc dáng của mình chẳng đẹp như của Tiểu Ngọc. Cũng chẳng cân đối như của Mộng Tiểu. Ngực mình cũng chẳng lớn. Nghĩ đến đây, Lệ Thắng Nam không kiềm được đưa mắt liếc xem. Và càng xem thì, đúng là nhỏ mà. Là thế đấy. Lệ Thắng Nam,
nàng hết sức để ý nếu nhìn nàng trần trụi, đang bế nàng là một vị sư huynh hoặc sư đệ nào khác, có lẽ nàng đã thoải mái hơn nhiều. Đáng tiếc, đây lại là Lăng Tiểu Ngư, nam nhân bấy lâu nàng vẫn luôn thầm thương trộm nhớ. Trong khoảng thời gian Lăng Tiểu Ngư hạ sơn thu thập tài liệu luyện chế trường sinh đan, Lệ Thắng Nam nàng đã phải đấu tranh rất nhiều. Níu kéo hay buông bỏ, bước tiếp hay dừng lại, giữa nhớ và quên. Hết suy lại nghĩ, hết nghĩ lại suy, nàng đã biết bao đêm thao thức thẫn thờ. Ngốc nghếch. Lệ Thắng Nam ngươi thật ngu ngốc. Rất nhiều lần, Lệ Thắng Nam nàng đã tự trách mình như vậy. Lắm những khoảnh khắc, nàng thấy hổ thẹn với ân sư. Từ thuở nhỏ, Lệ Thắng Nam nàng đã được sư phụ tận tâm nuôi dưỡng, sớm hơn ân cần dạy bảo. Lúc thành niên, Lệ Thắng Nam nàng đã tự nguyện với lòng, rằng cả đời sẽ chẳng màng tình duyên đôi lứa, cố gắng kế thừa chí nguyện của ân sư, ra sức phụ trợ trình giáo. Ấy vậy mà, thiên nhân luật pháp, một lần đụng chạm. Nụ hôn thai quái kia, nó đã để lại quá nhiều hậu quả. Mấy mươi năm băng thanh ngọc khiết, phút chốc tan thành mây khói. Quá ư? Không. Đối với Lệ Thắng Nam thì chẳng hề phóng đại một tí nào đâu. Cần biết là từ nhỏ đến lớn, tay nam nhân nàng còn chưa một lần đụng qua đấy. Một nụ hôn, nó là quá sức chịu đựng của nàng. Tâm cảnh bị phá, tu vi đình trệ, đó rõ ràng là do lỗi của Lăng Tiểu Ngư. Lúc ấy, Lệ Thắng Nam nàng luôn nghĩ như vậy, muốn tìm hắn tính sổ. Thế nhưng sau khi nghe lời khuyên của Dương Tiểu Ngọc sang Trúc Kiếm Phong tìm gặp, cố gắng tiếp cận thì oán trách đã tan, hờn giận đã tắt, tuy nhiên tâm cảnh của nàng, nó vẫn chẳng khá lên được tí nào. Hoàn toàn trái lại, kết quả còn tồi tệ hơn trước. Chương 274, tình cảnh của Chu Đại Chủ. Tình cảm kia, Lệ Thắng Nam nàng buông không được, dù rằng đã cố. Cứ mỗi lần nàng muốn lãng quên là trái tim nàng, nó lại càng nhớ. Và, cũng bởi còn nhớ, còn thương nên nàng mới âm thầm hạ sơn, tìm đến Đào Hoa Thôn để gặp Lăng Ngọc Yến, để nghe đối phương kể về Lăng Tiểu Ngư. Ngu ngốc. Khờ dại. Lệ Thắng Nam nàng biết chứ. Rất rõ là khác. Nhưng lý trí, cuối cùng vẫn đành thất bại dưới con tim. Lăng Tiểu Ngư, ngươi có biết ngươi đã làm ta rất khổ sở không? Trong vòng tay họ Lăng, Lệ Thắng Nam lén đưa mắt nhìn lên, thầm trách móc. Cả đời ngọc khiết băng thanh của ta chính là bị hủy bởi ngươi, chí nguyện nối gót tân sư, phụ trợ chính giáo, nó cũng do ngươi mà sụp đổ. Lăng Tiểu Ngư, ngươi nói đi. Những gì ngươi đã gây ra cho ta, ngươi tính chịu trách nhiệm thế nào đây? Liên tiếp là những câu hỏi mà câu trả lời thì tuyệt nhiên chẳng có. Lăng Tiểu Ngư, hắn đâu phải con sâu trong bụng Lệ Thắng Nam mà nghe được. Ánh mắt lén lút của nàng ư. Hắn chỉ đơn giản cho đó là vì Lệ Thắng Nam nàng vẫn còn xấu hổ thôi. Lại nói. Hiện giờ là lúc nào kia chứ? Lăng Tiểu Ngư làm gì có tâm trạng để bận tâm đến những thứ nữ nhi thường tình ấy? Tình cảnh của đám người Chu Đại Chủ, Dương Tiểu Ngọc, đấy mới là điều khiến hắn phải lo nghĩ. Không gian tối tăm này quá đỗi kỳ dị, hung hiểm tin rằng chẳng thiếu. Lệ Thắng Nam chính là minh chứng tốt nhất. Ngẫm một chút, nếu như Lệ Thắng Nam đã đụng phải thụ tình, vậy có gì đảm bảo được rằng đám người Chu Đại Chủ, Dương Tiểu Ngọc vẫn bình an vô sự? Trong cái chốn tối tăm vô định này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đại Chủ, Tiểu Ngọc, hai người nhất định không được có bất chấp gì. Nội tâm sốt ruột, cõi lòng lo lắng, Lăng Tiểu Ngư gia tăng cước bộ, tiến nhanh về phía trước với hy vọng sớm tìm được những người đồng môn của mình. May sao, có vẻ trời cao đã nghe được nỗi lòng của hắn. Qua thêm khoảng chừng một khắc, hắn rốt cuộc cũng phát hiện ra tung tích Chu Đại Chủ, người huynh đệ chí cốt của mình. Chỉ là tình huống. Nói thế nào nhỉ? Quần áo tả tơi, tóc thai rối bù, lại còn đang bị treo lủng lẳng trên cây. Mà trọng lượng của Chu Đại Chủ thì ai cũng đều biết, nặng hơn người khác rất nhiều. Khá là tròn trịa. Một thân hình tròn trịa tả tơi treo lủng lẳng trên cây, cảnh tượng quả thật vừa thảm hại lại vừa khiến cho người ta cảm thấy buồn cười. Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ trên thực tế Lăng Tiểu Ngư làm sao có thể cười cho được. Nét mặt khẩn trương, hắn vội chạy tới. Sư Minh! Tiểu Ngư, ngươi đừng có qua đây. Đang toàn thi triển đạo thuật, Lăng Tiểu Ngư nghe vậy thì không khỏi nghi hoặc. Tiểu Ngư, ngươi yên tâm. Ta không sao hết. Chẳng cần Lăng Tiểu Ngư phải hỏi, Chu Đại Chủ đã tự mình giải đáp cái tên thụ tinh này ta đối phó được. Sư Minh, nhưng mà huynh. Đừng lo, lúc nãy ta nhất thời sơ suất nên mới bị nó trói lại thôi. Tiểu Ngư, ngươi coi ta này. Như để chứng minh những lời mình nói, Chu Đại Chủ lập tức xuất ra thủ đoạn. Theo ý niệm của hắn, từ bên trong không gian giới chỉ, một thanh kiếm bay ra. Kiếm này màu xanh, kích cỡ khá lớn, quanh thân có linh quang lưu chuyển, thật vừa nhìn đã biết chẳng phải vật phàm. Thiên tà, đấy là tên gọi của nó. Hừ, dám chói ta. Để ta cho ngươi biết sự lợi hại của bổn đại chủ. Thiên tà, sắt. Ong. Như một tiểu binh vừa nhận lệnh từ nguyên soái, bảo kiếm thiên tà ngân lên, tự động chém xuống. Xẹt. Xẹt. Xẹt.
Sau vài đường kiếm, thiên tà lúc này đã dừng lại. Phần Chu đại chủ, hắn cũng đã được giải phóng. Chân đáp xuống đất, Chu đại chủ nhìn tên thụ tinh hiện vừa bị bảo kiếm của mình cắt đi vài đoạn, bộ dáng khinh thị, hừ, lại dám tập kích ta, đúng là không biết sống chết. Nơi đối diện, từ trong miệng thụ tinh, một tràng âm thanh trầm đục cất lên. Tiếp đó, hắn chợt há miệng. Phía bên này, trên tay Lăng Tiểu Ngư, Lệ Thắng Nam trông thấy cảnh tượng ấy thì liền hô lớn, cẩn thận. Hắn phun độc. Soạt. Động tác vô cùng mau lẹ, ngay khi nghe Lệ Thắng Nam cảnh báo thì Chu đại chủ đã lập tức thoái lui. Trong lớp linh quang hộ thể, hắn nhìn gã thụ tinh vừa quay đầu bỏ chạy, quắc, ngươi chạy đi đâu? Soạt. Lại một lần nữa, thân ảnh họ Chu biến mất. Có điều lần này, thay vì thoái lui về phía sau thì hắn lại lao lên phía trước. Thiên tàng ngân động, hắn chém ra một đường. Bát tự kiếm quyết, cắt kiếm quyết. Dám phun độc đối phó ta. Cái thứ yêu nghiệt nhà ngươi. Bực bội còn chưa tan, Chu đại chủ đứng trước thi thể thụ tinh, liên tục giơ chân giẫm đạp. Vừa giẫm vừa mắng. Đồ nghiệt xúc. Ta đạp. Chương 275, ngờ vực. Này. Lăng Tiểu Ngư nghe gọi liền ngó xuống. Chỉ chờ có thế, Lệ Thắng Nam hỏi, sư huynh của ngươi hắn có thủ với cây ạ? Ý tứ của Lệ Thắng Nam, Lăng Tiểu Ngư sao lại chẳng hiểu. Mặc dù trong lòng cũng thấy bộ dáng hiện tại của sư huynh mình không đẹp đẽ gì cho cam, nhưng xuất phát từ sự kính trọng, hắn lựa lời nói đỡ, hờ mờ mờ. Bình thường sư huynh không có như vậy đâu. Thật không như vậy. Thật. Lệ Thắng Nam im lặng, không hỏi thêm câu nào nữa. Dẫu vậy, xem thần thái của nàng thì chẳng có vẻ gì là tin tưởng hết. Hừ, cho Diêm Vương khỏi nhận ra nghiệt xúc ngươi luôn. Sau một hồi dẫm đạp, Chu đại chủ rốt cuộc cũng hạ dạ. Dứt khoát gạt tàn thi của thụ tinh sang một bên. Hắn xoay đầu, hướng chỗ hai người Lăng Tiểu Ngư Lệ Thắng Nam tiến lại. Sư huynh. Tiểu Ngư. Mừng vui lộ rõ qua gương mặt, Chu đại chủ nói tiếp, gặp được ngươi thật tốt quá. Ta cứ sợ ngươi đã xảy ra chuyện gì. Sư huynh, đệ cũng rất lo lắng cho huynh. Ha ha. Ta biết mà. Tiểu Ngư ngươi là hảo huynh đệ. Cười được mấy giây, Chu đại chủ đột nhiên thu hồi tiểu ý hắn liếc xuống Lệ Thắng Nam, sau đấy lại liếc lên nhìn Lăng Tiểu Ngư, thần tình nghi hoặc, Tiểu Ngư. Nữ nhân này hình như là Lệ sư tỷ a. Vâng, đây đúng là Lệ sư tỷ. Thế, Tiểu Ngư, tại sao ngươi lại đồng Lệ sư tỷ vậy? Đó là vì hơ mờ mờ. Sư huynh, Lệ sư tỷ bị trúng độc, nhất thời không thể đi lại. Trúng độc? Chu đại chủ lại lần nữa liếc xuống quan sát cô gái nằm trên tay sư đệ mình. Bị ngươi soi mói, Lệ Thắng Nam có muốn trốn tránh cũng chẳng được nữa. Khá là e thẹn, nàng phản ứng, ngươi nhìn cái gì? Thì nhìn coi sư tỷ có thực bị trúng độc không? Ngươi. Hửm. Theo sau tiếng hắng, Lăng Tiểu Ngư thay Lệ Thắng Nam nói hộ, sư huynh, Lệ sư tỷ đích xác đã bị trúng độc. Trước khi đệ tìm thấy thì sư tỷ cũng giống như huynh, có chạm trán qua với thụ tinh. Vừa rồi cũng chính sư tỷ đã lên tiếng cảnh báo huynh về chất độc của thụ tinh kia. À, ta nhớ rồi. Lúc này đúng là tiếng hô của Lệ sư tỷ. Những tưởng Chu đại chủ đã hiểu ra vấn đề thì không. Đầu vừa gật xong còn chưa được bao lâu hắn đã lại hỏi, nhưng mà Tiểu Ngư, tại sao Lệ sư tỷ lại ăn mặc như vậy? Đây hình như là y phục của ngươi a. Cái này Lăng Tiểu Ngư ấp úng, nhưng rồi cũng quyết định nói ra lúc đệ tìm thấy Lệ sư tỷ thì tình trạng của tỷ ấy. Hơ mờ mờ. Quần áo có hơi khó coi một chút, vì vậy cho nên đệ đã lấy y phục của mình mặc cho tỷ ấy. Tiểu Ngư, ta vẫn chưa hiểu lắm. Chu đại chủ chỉ vào chiếc không gian giới chỉ mà Lệ Thắng Nam đang đeo, nói tiếp. Nếu muốn thay y phục thì có thể lấy chính y phục của Lệ sư tỷ mà, đâu cần ngươi phải. Lần này thì Lăng Tiểu Ngư đã thực sự lờ ra. Câu nói của Chu đại chủ, theo nghĩa nào đó thì đã khiến hắn bừng tỉnh. Và cũng chính vì đã tỉnh nên hắn mới đang tự thấy mình hết sức đần độn. Đúng như sư huynh hắn vừa nói, lúc đó hắn rõ ràng có thể lấy chính y phục của Lệ Thắng Nam rồi mặc vào cho nàng, vốn chả cần thiết phải dùng quần áo của bản thân làm gì cả. Tại sao lúc đó hắn lại không nghĩ ra chứ? Lăng Tiểu Ngư à Lăng Tiểu Ngư, ngươi đúng là ngớ ngẩn thật mà. Trong lúc Lăng Tiểu Ngư đang thầm tự trách thì trên tay hắn, Lệ Thắng Nam cũng đã sớm giấu mặt đi. Nàng rất xấu hổ. Ngẫm lại tình cảnh khi đó, Lệ Thắng Nam nàng đáng ra nên có sự can thiệp mới phải, ấy vậy mà. Lệ Thắng Nam à Lệ Thắng Nam, ngươi bị cái gì vậy chứ? Tại sao lúc ấy ngươi lại không nhắc nhở hắn? Tiểu Ngư, Lệ sư tỷ, hai người các ngươi không phải đã phát sinh chuyện gì mờ ám đây chứ? Không có. Không có. Gần như lập tức, ngay khi Chu đại chủ vừa dứt câu thì Lăng Tiểu Ngư và Lệ Thắng Nam liền đồng thanh phủ nhận. Nhưng chính điều đó, nó lại càng khiến họ Chu tăng thêm ngờ vực. Mình chỉ tùy tiện hỏi thôi mà Tiểu Ngư và Lệ sư tỷ. Phản ứng của hai người bọn họ hình như hơi thái quá thì phải.
Lẽ nào mình nói mò cũng trúng, giữa bọn họ thực đã phát sinh chuyện gì mờ ám. Chu đại chú hết liếc xuống rồi lại liếc lên, không biết nghĩ gì cuối cùng lại cười, bảo, ha ha. Không có thì không có, ta cũng chỉ tiện miệng thôi. Ta tin tưởng các ngươi mà. Được rồi tiểu ngư, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Phút giây khó xử đã trôi qua. Lăng Tiểu Ngư và Lệ Thắng Nam, cả hai tạm thời thoát qua phiền toái. Lúc này, bọn họ đang cùng Chu đại chủ thảo luận, tính xem phải làm gì tiếp theo. Vốn dĩ ban đầu, bọn họ định sẽ tiếp tục lên đường tìm kiếm tung tích những đồng môn còn lại, nhưng rồi sau đó, Chu đại chủ bỗng đổi ý, hắn bảo trước mắt nên ngừng tìm kiếm. Thay vì tiếp tục mò mẫm, cả ba cần ổn định, chú ý đến an toàn của mình trước. Nhận thấy đó là một đề xuất hợp lý, Lăng Tiểu Ngư và Lệ Thắng Nam đều gật đầu đồng thuận, cùng Chu đại chủ kiếm chỗ nghỉ chân. Và kết quả thì như đang thấy. Ở đây, trong hang động hoang sơ này, một đống lửa đã vừa mới được người nhóm lên. Chương 276, cùng nhau thảo luận. Tiểu Ngư, ta đồng ý với ngươi, cái chỗ mà chúng ta bị hút vào đây có khả năng đúng là một mật cảnh hoang sơ thật. Chỉ là không biết hung hiểm nhiều ít ra sao thôi. Bên đống lửa, Chu đại chủ đặt mông trên một hòn đá phẳng, từ tốn nói ra. Hơ mờ mờ. Tên thụ tinh mà Lệ sư tỷ gặp và cái gã mà ta đụng phải, bọn chúng rõ ràng là cùng một giống loài. Tu vi của bọn chúng mặc dù không quá cao nhưng lại sở hữu chất độc rất lợi hại, có khả năng phong bế chân nguyên, kìm tỏa sức lực. Tiểu Ngư, ta có suy đoán thế này. Ừm, ta nghĩ mật cảnh mà chúng ta bị hút vào đây, rất có khả năng chỉ tồn tại cây cối, đất đá, không hề có động vật nào. Lăng Tiểu Ngư ngẫm một lúc thì nhẹ gật đầu, đúng là rất có khả năng ấy. Từ lúc bị hút vào đây, suốt dọc đường tìm kiếm đệ quả đã chẳng nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ loài động vật nào. Đại chủ, tiếp theo huynh nghĩ chúng ta nên làm gì? Đáp lại Lăng Tiểu Ngư, Chu đại chủ thoáng trầm ngâm, rồi bảo, trước mắt chúng ta có 3 vấn đề. Thứ nhất là hóa giải độc tố cho Lệ sư tỷ, thứ hai là tìm kiếm tung tích Tiểu Ngọc và những người khác, thứ ba là thoát ra khỏi cái chỗ quỷ quái này. Đối với vấn đề thứ nhất, lúc nãy ta và đệ đã thử qua rồi, kết quả thì chẳng có gì khả quan, tu vi chúng ta vốn không đủ để giúp Lệ sư tỷ đem chất độc ép ra bên ngoài. Duy nhất may mắn là chất độc kia chỉ phong bế chân nguyên, kìm tỏa sức lực, vậy nên tạm thời tính mạng của Lệ sư tỷ vẫn sẽ được an toàn. Còn vấn đề thứ ba, thoát ra khỏi chỗ này. Tiểu Ngư, thú thật là chúng ta không có nhiều cơ sở lắm. Thông thường, đối với một mật cảnh hoang sơ thì khi nó mở ra, thông đạo không gian sẽ tồn tại thêm một khoảng thời gian rồi mới chính thức đóng lại. Nhưng trường hợp của chúng ta, ngươi cũng thấy rồi đó. Sau khi hút chúng ta vào đây xong thì thông đạo không gian đã biến mất, chẳng những thế, nó lại còn đem chúng ta phân tán ra mỗi người một nơi. Hiện tại, trong 3 vấn đề, chỉ còn mỗi cái thứ hai là khả dĩ. Trước mắt, việc duy nhất chúng ta có thể làm được là tìm kiếm tung tích những người còn lại, tìm được rồi sau đó sẽ cùng nhau nghĩ cách rời khỏi đây. Tất nhiên, như ta đã nói, hung hiểm ở đây nhiều ít ra sao chúng ta vẫn chưa rõ, vì lẽ đó, chúng ta không được phép hành động hấp tấp, lô mãng. Đại chủ, vậy huynh nói chúng ta phải làm thế nào? Dưới sự chăm chú của Lăng Tiểu Ngư, cũng đồng thời là của Lệ Thắng Nam, Chu đại chủ đề xuất, Tiểu Ngư, ta tính thế này. Lệ sư tỷ hiện đang bị trúng độc, mang theo tỷ ấy ra ngoài tìm kiếm thật cũng không phải ý hay. Chi bằng để sư tỷ lại bên trong hang động này, rồi chúng ta dựng lên cấm chế, dùng pháp phù ngụy trang. Ta phản đối. Câu nói vừa rồi không phải của Lăng Tiểu Ngư. Lệ Thắng Nam, nàng mới là chủ nhân thanh âm. Trong nét mặt thì có vẻ như nàng đang khá kích động. Cũng đúng thôi. Trong một không gian tối tăm xa lạ, bản thân lại còn bị trúng độc khiến cho toàn thân vô lực, Lệ Thắng Nam nàng há có thể đừng lo sợ. Bỏ lại nàng một mình ư? Chu đại chủ. Bằng cái giọng yếu ớt, Lệ Thắng Nam kháng nghị, ngươi tính như vậy là sao? Làm sao ngươi có thể bỏ ta lại một mình trong khi mà ta như vậy? Lệ sư tỷ đừng quá lo lắng. Chu đại chủ trấn an, trên người đệ có mấy cấm chế lợi hại lắm, bố trí xong thì đảm bảo sẽ chẳng ai có thể phát hiện ra sư tỷ đâu. Làm sao ngươi dám khẳng định là sẽ không ai tìm ra? Lệ Thắng Nam vẫn như cũ, không hề tin tưởng Chu đại chủ, ngươi cũng đâu phải đại tu sĩ, cấm chế có thể lợi hại tới đâu. Thêm nữa, lúc nãy ngươi cũng mới vừa nói đấy. Ở đây hung hiểm nhiều ít còn chưa biết. Dù như trong lúc các ngươi ra ngoài, bất chợt có một tên yêu quái cấp bậc chân nhân chạy ngang qua rồi phát hiện ra ta thì sao? Chu đại chủ nghe xong thì chép môi, bảo, Lệ sư tỷ có phải đã lo lắng quá rồi không? Yêu quái cũng đâu phải rau cải ngoài đường chứ. Mà, kể cả có yêu quái đạo hạnh cao thâm đi nữa, đệ nghị cũng chẳng trùng hợp tới như thế, xuất hiện đúng ngay chỗ này đâu. Ngươi lấy gì đảm bảo là sẽ không có? Thì đệ. Sư Minh. Im lặng từ nay giờ, Lăng Tiểu Ngư cuối cùng đã lên tiếng, đệ thấy Lệ sư tỷ nói phải đấy.
ở một nơi quỷ dị như chỗ này, chúng ta không thể đảm bảo được điều gì.
Tiểu ngư, vậy ý ngươi là chúng ta vẫn mang lệ sư tỷ theo.
Như thế sẽ có hơi bất tiện a.
Bất tiện cái gì chứ?
Liếc qua Lệ Thắng Nam người vừa nói, Chu đại chú đắc ngay, thì sư tỷ nghĩ coi, nếu lỡ trong lúc tìm kiếm tự dưng có mấy tên thụ tinh, thạch tinh gì đó nhảy ra, như vậy đệ và tiểu ngư sẽ phải vừa đánh nhau với bọn chúng vừa chú ý an toàn của sư tỷ, cái này lẽ nào không bất tiện?
Hơi khó nghe nhưng hoàn toàn có lý.
Lệ Thắng Nam, nàng đúng sẽ trở thành gánh nặng.
Bản thân tự hiểu, Lệ Thắng Nam im lặng túi đầu, thôi không tranh cãi chi nữa.
Có vẻ như nàng đã chấp nhận an bài.
Nhưng, chính lúc này, khi nàng đang cảm thấy tủi thân nhất thì giọng Lăng Tiểu Ngư cất lên.
Chương 277, Phút Yên Bình Ngắn Ngủi.
Sư Minh, đệ có ý kiến thế này.
Lăng Tiểu Ngư dừng một chút, rồi nói tiếp, đệ nghĩ huynh và đệ nên phân ra. Một người ra ngoài dò la còn một người thì ở lại trông coi lệ sư tỷ.
Tuy rằng làm vậy sẽ khiến cho việc tìm kiếm tốn nhiều thời gian hơn, nhưng chí ít có thể đảm bảo an toàn.
Chưa thấy Chu đại trù hồi âm, Lăng Tiểu Ngư khó tránh lo lắng, đang toan hỏi thì.
Được rồi, cứ làm như vậy đi.
Thở ra một hơi, từ nghiêm túc, họ Chu bỗng đổi sang vẻ mặt tươi cười.
Hắn vỗ nhẹ lên vai người huynh đệ của mình, thâm ý nói, Tiểu Ngư, ta hiểu được.
Hiểu?
Hiểu cái gì?
Lăng Tiểu Ngư có chút nghi hoặc, tính truy thì nơi đối diện, Chu đại chủ đã đứng lên, hướng cửa hang động bước ra.
Sư Minh, huynh định đi đâu vậy?
Không có.
Ta chỉ muốn bố trí thêm vài lớp cấm chế nữa thôi.
Để đệ giúp huynh.
Không cần đâu.
Đã tiến ra bên ngoài hang động, Chu đại chủ ngó vào, cười cười, Tiểu Ngư, ngươi cứ ở đó trông chừng lệ sư tỷ đi.
Ngươi để lệ sư tỷ một mình, coi chừng tỷ ấy sẽ tức giận a.
Tức giận?
Lăng Tiểu Ngư theo phản xạ xoay đầu nhìn qua Lệ Thắng Nam.
Chả biết từ bao giờ, Lệ Thắng Nam, nàng đã giấu mặt đi mất rồi.
Những ngày tiếp theo, sinh hoạt của ba người Lăng Tiểu Ngư vẫn đều đặn diễn ra theo cùng một kiểu.
Đúng như phân công trước đó, Lăng Tiểu Ngư và Chu đại chủ, mỗi người làm một công việc.
Chu đại chủ là ra ngoài dò la tin tức, còn phần Lăng Tiểu Ngư, trách nhiệm của hắn là trông chừng Lệ Thắng Nam, đảm bảo cho nàng được an toàn.
Lẽ dĩ nhiên, sự phân chia ấy rất không công bằng.
Rõ ràng Chu đại chủ sẽ thiệt thòi hơn hẳn.
Nhưng biết sao được chứ?
Đấy là điều Chu đại chủ muốn a, sự phân chia này, toàn bộ đều là quyết định của hắn.
Lăng Tiểu Ngư.
Hắn đã lên tiếng phản đối rồi đó chứ?
Chỉ là vô dụng.
Vị sư huynh kia của hắn vẫn trước sau như một, kiên quyết nhận lấy trọng trách dò la tin tức.
Nhớ lúc ấy, Chu đại chủ đã thâm ý đấm nhẹ lên ngực hắn mà nói rằng, Tiểu Ngư à, lệ sư tỷ sẽ không thích ta ở bên cạnh đâu.
Sư tỷ muốn được ngươi trông nom hơn a.
Đại chủ sư huynh thật là...
Không biết huynh ấy nghĩ gì nữa.
Ngồi bên trong hang động, Lăng Tiểu Ngư đem những lời ẩn ý kia của sư huynh mình thuật lại cho Lệ Thắng Nam nghe, rồi thở dài nghi vấn.
Lệ sư tỷ, tỷ nói xem.
Đại chủ sư huynh có phải đã hiểu lầm gì rồi không?
Lệ Thắng Nam dựa mình bên vách đá, nghe nhưng không đáp.
Nàng đang tự hỏi lòng mình.
Chu đại chủ nói như thế thì có khả năng đã nhìn ra gì rồi.
Lẽ nào mình biểu hiện rõ như vậy sao?
Khẽ liếc Lăng Tiểu Ngư, Lệ Thắng Nam càng thêm nghi hoặc.
Chắc không phải.
Lăng Tiểu Ngư hắn đâu có cảm nhận được cái gì.
Hửm.
Có lẽ Lăng Tiểu Ngư hắn là một tên ốc.
Hoặc cũng có lẽ.
Lệ Thắng Nam thôi không nghĩ nữa.
Nàng không muốn nghĩ.
Hiện tại, nàng chỉ cần được ở bên cạnh hắn thế này, vậy cũng đủ rồi.
Gạt đi suy tư, Lệ Thắng Nam hé môi, cất giọng dịu dàng. Tiểu Ngư, đừng nói về đại chủ nữa, hay nói về ngươi đi.
Trước lời đề nghị này, Lăng Tiểu Ngư thực có hơi bất ngờ.
Hắn hỏi lại, Lệ sư tỷ, ý tỷ là gì?
Nói về đệ là sao?
Thì là nói về ngươi.
Gia đình, những chuyện lúc nhỏ, những trải nghiệm, gì cũng được.
Cái này.
Lăng Tiểu Ngư theo thói quen gãi nhẹ lên má, Lệ sư tỷ, đệ không có nhiều chuyện để kể đâu.
Sư tỷ biết đấy, đệ rất ít giao du với người khác, thành ra.
Đệ thật là nhàm chán lắm.
Gì mà nhàm chán?
Lệ Thắng Nam chẳng cho là phải, ta thấy ngươi đôi lúc cũng rất thú vị mà.
Giống như những chuyện ngươi từng làm lúc nhỏ ấy.
Chuyện làm lúc nhỏ.
Họ Lăng thắc mắc, Lệ sư tỷ, tỷ.
Sao tỷ biết những chuyện lúc nhỏ của đệ?
Mới đó mà ngươi đã quên rồi sao?
Ta không phải từng tới Đào Hoa Thôn.
À phải.
Sư tỷ đúng là đã từng ghé qua nhà đệ.
Lăng Tiểu Ngư đoán, Lệ sư tỷ, là Yến cô kể cho tỷ nghe hả?
Ừm.
Lệ Thắng Nam cũng không giấu trước khi ngươi đến thì ta và Yến cô đã trò chuyện rất nhiều.
Vậy.
Lệ sư tỷ, Yến cô đã nói những chuyện gì với tỷ?
Muốn biết.
Ừm.
Lại gần đây.
Sư tỷ, đệ ngồi đây được rồi.
Muốn biết thì xích qua đây.
Quanh đi quẩn lại một hồi,
Lăng Tiểu Ngư rốt cuộc cũng đã chiều theo ý vị sư tỷ kia của mình. Hiện tại, khoảng cách giữa hắn và Lệ Thắng Nam đã rút xuống bằng không.
Đúng vậy. Là con số không. Chẳng hề tồn tại khoảng cách. Cũng chả hiểu làm thế nào mà bây giờ, đầu của Lệ Thắng Nam lại đang gối luôn trên đùi hắn. Đối lập với dáng vẻ thiếu tự nhiên của họ Lăng, Lệ Thắng Nam lại tỏ ra rất điềm tĩnh. Mặc ai kia bối rối vì sự bạo dạn của mình, nàng bắt đầu kể, hôm đó, sau khi ta đến đảo Hoa Thôn. Lệ Thắng Nam mới nói được bấy nhiêu thì bỗng dừng lại. Giống như Lăng Tiểu Ngư, nàng cũng đưa mắt nhìn ra cửa động. Ở nơi đó, một thân ảnh vừa mới tiến vào. Chỉ là khuôn mặt của hắn. Chương 278, bất an. Nặng nề, trầm trọng, ngập tràn lo lắng, đấy là những gì đang hiện hiện qua nét mặt của Chu Đại Chủ. Biết đã có chuyện chẳng lành, Lăng Tiểu Ngư lập tức tách khỏi Lệ Thắng Nam, đứng dậy hỏi, sư huynh, có tin xấu phải không?
Ừm.
Chu Đại Chủ trầm giọng nói ra, Tiểu Ngư, hôm nay ra ngoài giò la, lúc ngang qua một hạp cốc ta đã phát hiện dấu vết đánh nhau. Có rất nhiều vết kiếm lưu lại trên vách núi. Biết rất có khả năng là môn nhân thiên kiếm, ta chẳng nghĩ nhiều, nhanh chóng lần theo. Sau khoảng tầm một khắc truy tung, rốt cuộc thì ta cũng tìm được. Nhưng mà... Sư huynh, lẽ nào? Mặc dù Lăng Tiểu Ngư không nói hết nhưng Chu Đại Chủ vẫn dễ dàng hiểu ra ý tứ. Hắn gật đầu xác nhận, đều đã chết.
Đều đã.
Lăng Tiểu Ngư truy vấn, sư huynh, ý huynh là không chỉ một người. Chính xác là hai người.
Là hai người nào?
Giang Hạc và Tô Triệt của Liệt Kiếm Phong. Sau câu nói ấy thì cả Lăng Tiểu Ngư và Chu Đại Chủ đều lâm vào trầm mặc. Đang ngồi tựa lưng bên dưới, Lệ Thắng Nam chủ động phá tan im lặng. Nàng hướng Chu Đại Chủ, hỏi, Đại Chủ, Giang Hạc và Tô Triệt, bọn họ đã chết thế nào? Chu Đại Chủ chưa vội đáp. Hắn kéo Lăng Tiểu Ngư cùng ngồi xuống rồi mới hồi âm. Lệ sư tỷ, Tiểu Ngư, hai người không tưởng tượng được đâu. Giang Hạc và Tô Triệt, bọn họ thật sự là chết rất thảm. Thời điểm ta lần theo dấu vết tìm tới thì cuộc chiến đã ngã ngũ từ lâu. Hung thủ đã sớm rời đi, hiện trường chỉ còn lại thi thể của Giang Hạc và Tô Triệt sư huynh. Hai bộ thi thể ấy. Đầu mình, tay chân, mỗi cái văng ở một nơi, trông rất kinh khủng. Nhưng kinh dị nhất vẫn là lục phủ ngũ tạng của bọn họ, 10 phần quá 9 đều biến mất cả. Ta nghi ngờ là đã bị hung thủ lấy ăn.
Ừc.
Lệ Thắng Nam càng nghe Chu Đại Chủ miêu tả thì sắc mặt càng tái đi. Nàng cố gắng giữ cho mình qua cơn buồn nôn. Trong khi ấy, Lăng Tiểu Ngư thì đỡ hơn đôi chút. Nắm bắt điểm mấu chốt, hắn nói ra suy nghĩ của mình. Đại Chủ, theo lời huynh nói thì kẻ đã sát hại Giang Hạc và Tô Triệt sư huynh, hắn không phải thuộc dạng giống như những tên thụ tinh mà chúng ta từng chạm trán.
Chắc chắn không phải.
Chu Đại Chủ quả quyết. Rồi lý giải, Tiểu Ngư, ở chỗ ta tìm thấy thi thể có rất nhiều dấu vết của hung thủ lưu lại. Nó rành rành là vết tích của một loài động vật nào đó.
Động vật.
Không phải yêu quái trong dáng hình nhân loại. Chu Đại Chủ lắc đầu, không phải.
Những dấu chân, những vết cào xé ta nhìn thấy, chúng rõ ràng thuộc về thú loại.
Có khả năng dễ dàng sát hại hai vị sư huynh Giang Hạc và Tô Triệt của Liệt Kiếm Phong thì tu vi hung thủ ít nhất cũng phải là vấn đỉnh hậu kỳ. Cũng có khả năng là chân nhân cấp bậc.
Chu Đại Chủ bày tỏ lo ngại, Tiểu Ngư, xem ra suy đoán của chúng ta trước đó, rằng bên trong mật cảnh hoang sơ này không tồn tại động vật là sai.
Cái chỗ quỷ quái này... Hung hiểm nói không chừng vượt xa hơn rất nhiều so với những gì chúng ta đã hình dung. Có lẽ việc chúng ta còn sống đã là một chuyện rất may mắn. Về những người khác, chỉ sợ rằng. Mấy chữ sau cùng Chu Đại Chủ đã bỏ lửng, nhưng ý tứ thì Lăng Tiểu Ngư sao lại chẳng nghe ra.
Hắn hiểu, rõ ràng là khác.
Và cũng chính vì đã hiểu rõ nên giờ phút này đây cõi lòng hắn mới càng thêm chịu nặng. Hắn đang lo lắng. Cho mình, cho Chu Đại Chủ Lệ Thắng Nam, cho những đồng môn hiện đang thất lạc. Đặc biệt là Dương Tiểu Ngọc. Tô Đông Vũ, Lưu Cảnh Thiên, Công Tôn Nhược Thủy, Lâm Ngoánh, Đồ Tự, mấy người bọn họ dẫu thật sự xảy ra bất trắc, Lăng Tiểu Ngư hắn vẫn có thể cố gắng tiếp nhận được. Nhưng còn Dương Tiểu Ngọc, nàng đâu chỉ đơn thuần là một vị đồng môn. Dương Tiểu Ngọc nàng là người bạn thanh mai trúc mã của hắn, đã từng cùng hắn trải qua những ngày tháng vô âu vô lo ở đảo Hoa Thôn. Nàng xem hắn như thân nhân, và hắn cũng coi nàng như quyến thuộc. Nhớ mọi khi, hễ có đồ tốt gì thì Dương Tiểu Ngọc nàng đều để dành riêng cho hắn. Hôm nay, nếu như Dương Tiểu Ngọc nàng thực xảy ra bất chắc mà nói, Lăng Tiểu Ngư hắn thật không biết mình sẽ trở nên thế nào nữa. Tâm trạng khi đó của hắn nhất định là sẽ rất tồi tệ.
Tiểu Ngư, ngươi có phải đang lo lắng cho Tiểu Ngọc không?
Sau một hồi trầm mặc, Chu Đại Chủ cuối cùng cũng đã lên tiếng. Hắn lựa lời trấn an, Tiểu Ngư ngươi cũng đừng quá lo.
Tiểu Ngọc khác với chúng ta, bản lãnh nàng cao như vậy, thiết nghĩ dâu gặp phải yêu ma tà vật cũng sẽ xoay trở được thôi.
Đệ cũng hy vọng được như vậy.
Được rồi.
chúng ta thảo luận một chút những việc sắp tới cần làm đi.
Chương 279, tung tích Dương Tiểu Ngọc.
Trong khi ba người Lăng Tiểu Ngư, Chu Đại Trù, Lệ Thắng Nam đang cùng nhau bàn luận nơi thạch động thì tại một góc khác của mật cảnh trốn mà Dương Tiểu Ngọc đang ở. Chỗ này cảnh vật tính ra có vài phần khác biệt. Không gian thì đúng vẫn bao trùm bởi sự tối tăm, nhưng ngoài tăm tối, ánh sáng tính ra cũng chẳng phải quá hiếm hoi. Ít nhất thì so với thạch động mà mấy người Lăng Tiểu Ngư đang tạm trú thì rực rỡ hơn rất nhiều. Ở đây không chỉ có hoa tươi bướm lượn mà còn có cả một hồ nước xanh trong, vô cùng kỳ lạ. Cái hồ nước này, nó vậy mà đang phát quang. Thứ ánh sáng lung linh huyền ảo đang hiện hữu chính là bắt nguồn từ đây. Đẹp đẽ. Rất đẹp đẽ. Thơ ngộng. Hẳn rất thơ ngộng. Nhưng, đi kèm với cái đẹp thì sự xấu xa, nó cũng đang ẩn tàng bên trong. Đầy dây. Vù vù. Vù vù vù. Theo thời gian trôi, sự yên tĩnh cũng dần bị phá hỏng. Gió, nó đang thổi. Mỗi lúc một mạnh dần. Cái lạnh, nó cũng bắt đầu đổ vây. Thế rồi. Sau gió, sau đợt hàn khí âm thầm lan tỏa, một mùi hôi tanh cấp tốc bành trướng. Kế đấy thì từ dưới hồ nước xanh trong kỳ lạ kia, một trận ba đảo chợt nổi lên. Quái thú thứ xấu xa ẩn bên trong hồ nước đã vừa mới xuất hiện. Không phải một mà tận những hai con. Chúng có thân dài, hình dạng như rắn nhưng có bốn chân, cổ nhỏ, trong miệng răng nanh sắc nhọn ghê người. Đúng là giao long. Gờ giờ à o ảo. Gờ giờ à o ảo. Giao long dưới hồ vừa hiện thân liền kêu to một tiếng, tiếp đấy, cả hai đồng loạt lao thẳng về phía Dương Tiểu Ngọc vẫn còn đứng yên khép hờ đôi mắt, toan đem nàng cắn nuốt. Chỉ là bọn chúng nuốt được sao? Dương Tiểu Ngọc đâu phải cục thịt mềm để cho kẻ khác dễ dàng sơi tái. Muốn ăn nàng. Dựa vào tu vi chân nhân sơ kỳ của hai con giao long kia. Đúng là mơ tưởng. Con mắt mở ra, Dương Tiểu Ngọc xuất động linh kiếm, trong nháy mắt đã chém tận 28 đường, uy lực kinh khủng tới nỗi đem kẻ địch giết luôn tức khắc. Thân thể giao long, hai con như một, hết thảy đều bị cắt thành từng đoạn. Quá ghê gớm. Quả nhiên, Dương Tiểu Ngọc chả phải người thường. Buồn sự của nàng, sợ rằng còn vượt xa so với những gì mà các đồng môn có thể mường tượng ra được. Cái danh đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ thiên kiếm, đích thị là không ngoa tí nào. Đứng trước nàng, thiết nghĩ dẫu là vài ba tên Tô Đông Vũ kẻ xếp thứ hai trong thế hệ trẻ hiện nay của thiên kiếm cộng lại, tin tưởng cũng vẫn còn xa xa mới đủ năng lực để mà so bì. Người với người, đôi khi là chênh lệch nhiều như thế đấy. Hửm. Yêu nghiệt, ngươi còn chưa chịu hiện thân. Những tưởng giết xong giao long thì chuyện đã kết thúc thì không, Dương Tiểu Ngọc, nàng vẫn nắm chặt linh kiếm, ngưng thần chờ nên chiến. Hướng hồ nước xanh trong trước mặt, nàng nói tiếp, ta đếm đến ba. Nếu ngươi còn chưa xuất hiện thì đừng trách ta đem xào huyệt của ngươi phá hủy. Dứt câu, Dương Tiểu Ngọc bắt đầu đếm ngay. 1, 2, 3. Thanh âm vừa dứt thì linh kiếm trên tay Dương Tiểu Ngọc liền ngân lên. Cực kỳ dứt khoát, nàng tung người lên không trung, nhắm thẳng hồ nước bên dưới đâm xuống. Ẩm. Ẩm. Thế kiếm đã ngưng, hồ nước lúc này hiện cũng tan hoang. Vẽ nguyên, cao nhã, họa trang chỉ còn mỗi một mình Dương Tiểu Ngọc. Trong bộ bạch y phiêu giật xuất trần. Nàng túi nhìn sinh vật bị mình ép ra bên dưới và mới vừa tháo chạy, hừ khẽ, còn muốn chạy. Thân ảnh biến mất, đến khi lần nữa hiện ra thì Dương Tiểu Ngọc đã ở cách vị trí cũ hơn 10 dặm đường. Chắn lối hắc giao kẻ đã tháo chạy, nàng lạnh lùng cất tiếng, yêu nghiệt, dám giết hại môn nhân thiên kiếm ta, ngươi nghĩ còn có thể chạy thoát. Giờ, quan sát thấy hắc giao lại toàn đảo tẩu, Dương Tiểu Ngọc không khỏi nhíu mày. Cuối cùng nàng đã quyết định, yêu nghiệt, chịu chết đi. Một lúc sau. Cuộc truy đuổi hiện đã chấm dứt. Bên thi thể hắc giao quái thú mình vừa giết, Dương Tiểu Ngọc đứng lẩm bẩm, chẳng thu được tin tức nào hữu dụng. Trừ bỏ Lâm Ánh đã chết ra thì những người khác có vẻ như đều không xuất hiện gần đây. Rốt cuộc thì Tiểu Ngư đang ở chỗ nào? Tiểu Ngư trông về một nơi vô định, Dương Tiểu Ngọc thầm cầu nguyện ngươi nhất định không được xảy ra bất chấp gì. Nếu không cả đời này của ta sẽ trở nên buồn tẻ lắm. Ông! Dương Tiểu Ngọc đang cúi mặt trầm tư thì đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Không phải qua thai mà đi thẳng vào tâm trí của nàng. Nó giống như truyền âm nhập mật. Lại là thứ thanh âm này. Dương Tiểu Ngọc nhìn về bên trái, nơi mà nàng biết là vị trí khởi nguồn thanh âm kỳ lạ kia, thầm tự hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đang hướng ta kêu gọi là ai? Chương 280, Vũ. Dương Tiểu Ngọc, nàng thật là chẳng tài nào hiểu được. Rõ ràng đây là lần đầu tiên nàng đến chỗ này, tại sao lại có người kêu gọi? Đối phương nhận thức nàng ư? Từ bao giờ? Và bằng cách nào? Hửm. Ta cũng đang muốn xem thử ngươi là thần thánh phương nào. Trong lòng đã có quyết định, Dương Tiểu Ngọc xoay chân, hướng nơi phát ra thanh âm kỳ lạ bước đến. Quãng đường không tính xa nên chẳng tốn bao nhiêu thời gian thì Dương Tiểu Ngọc đã tới nơi. Dừng trước một vách đá dựng đứng, nàng nín thở ngưng thần,
chờ đợi dị biến phát sinh. Rất trong vánh, nó đã xảy ra. Vốn đang yên lặng, một phần vách đá bỗng phát ra tiếng kêu trầm thấp, rồi nhòe đi. Chẳng bao lâu sau thì một thông đạo hiện ra. Tối đen như mực. Nhìn vào lối đi tăm tối nọ, Dương Tiểu Ngọc hơi do dự nhưng cuối cùng cũng quyết định nhấc chân tiến tới. Luồng khí tức lạnh lẽo đang lan tỏa kia, nó cho nàng một cảm giác rất lạ. Hình như có chút gì đó gần gũi, quen thuộc. Một cách chậm rãi, Dương Tiểu Ngọc đều đặn bước đi trong thông đạo tối tăm. Cứ thế, nàng đi mãi tận cho đến khi nhìn thấy thứ ánh sáng màu lam huyền ảo nọ. Thứ đó là gì? Ngưng trong phút chốc, Dương Tiểu Ngọc thầm tự hỏi. Và dĩ nhiên là câu trả lời, nàng vẫn chưa biết được. Muốn tường minh, nàng chỉ có thể tự mình tới xem, tự mình tìm hiểu. Hiếu kỳ, nghi hoặc, Dương Tiểu Ngọc lại lần nữa nhấc chân lên. 30, hoặc thêm một chút, qua khoảng tầm ấy bước chân, Dương Tiểu Ngọc hiện đã dừng lại. Lúc này, sau một hồi quan sát, Dương Tiểu Ngọc rốt cuộc cũng hoàn toàn khẳng định được. Nàng đã biết khởi nguồn ánh sáng là thứ gì. Vật này, nó có hình chữ nhật, được làm từ một loại băng đặc biệt, rất trong suốt. Đứng bên ngoài, chỉ với mắt thường Dương Tiểu Ngọc vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy hết không gian trống trải ở phía trong. Một cái hộp rỗng. Có lẽ gọi nó là một chiếc quan tài thì chính xác hơn. Chiếc quan tài này. Những tưởng sau khi tìm được nơi khởi nguồn của ánh sáng, của thứ thanh âm đã kêu gọi mình thì bản thân có thể tường minh, ấy vậy mà. Ngay lúc này đây, Dương Tiểu Ngọc chỉ càng thêm thắc mắc. Quan tài, nó rõ ràng trống rỗng. Bên trong chả thấy ai nằm. Lạ thật. Quan tài này đích xác là nơi phát ra thanh âm, cảm giác của ta chắc chắn sẽ không sai được. Thế nhưng tại sao bên trong lại chẳng có thứ gì? Vừa rồi ta cũng đã dùng pháp nhãn xem qua. Hờ mờ mờ. Liệu ta có nên mở quan tài ra để xem thử? Đắn đo mấy lượt, sau cùng, Dương Tiểu Ngọc vẫn quyết định điều tra. Hết sức cẩn trọng, nàng đưa tay về trước, nhưng khi chỉ vừa mới chạm vào nắp quan thì dị biến, nó chợt nổi lên. Bên trong quan tài, từ đâu chả rõ, một làn khói đen bỗng bất ngờ xuất hiện, rồi mau chóng bành trướng. Chỉ thoáng chốc, toàn bộ không gian bên trong quan tài đều đã bị khói đen chiếm giữ. Chứng kiến cảnh nọ, Dương Tiểu Ngọc càng thêm cảnh giác. Nàng lập tức lùi lại, bên trong thể nội, linh lực tùy thời xuất động. Rắc. Thanh âm vụn vỡ đã vừa mới vang lên. Chiếc quan tài, nó đã bắt đầu rạn nứt. Rắc. Lại thêm một vết nứt nữa. Rắc rắc rắc. Và nhiều vết nữa. Những vết nứt, chúng cứ vậy mà thi nhau xuất hiện, rồi kéo dài. Chẳng mấy chốc, từ vẹn nguyên trong suốt, chiếc quan tài đã hoàn toàn hư hỏng. Đổ vỡ, đấy là điều không thể nào tránh khỏi. Và thực tế thì nó đã vừa vỡ. Bang, nó vương vãi khắp nơi, đang dần tan chảy. Lúc này, duy nhất còn lành lặn, có chăng là đám khói đen quỷ dị kia. Vô thanh vô tức xuất hiện, hiện thân xong liền đem quan tài phá vỡ. Rốt cuộc thì đám khói đen này, nó là thứ gì? Dương Tiểu Ngọc, nàng đang rất muốn biết. May mắn, nàng đã không phải chờ đợi quá lâu. Đáp án rất nhanh liền có được. Xeo xeo mấy tiếng, đám khói đen trước mặt nàng tức thì biến đổi. Ban đầu là chân, tiếp đến là tay, rồi bụng, rồi đầu, một thân ảnh đã được hiện hóa ra. Nhân loại? Cũng không hẳn. Xét hình dáng, thân ảnh vừa xuất hiện đúng thật tương đồng, tuy nhiên, trên người nàng vẫn tồn tại một vài điểm khác biệt. Ví như bốn chiếc răng nanh, vài chiếc vảy phủ gần đôi mắt, đồng tử màu vàng chẳng hạn. Yêu quái, đấy là ý nghĩ đầu tiên của Dương Tiểu Ngọc. Nhưng rồi sau đó, nàng đã tự mình phủ định. Bởi lẽ khí tức trên người nữ nhân kia, nó không hề giống. Yêu. So với thánh giả nhân loại, chỉ sợ nàng còn thanh khiết hơn. Lẽ nào nàng là linh chủng? Mang theo ngờ vực. Dương Tiểu Ngọc hướng nữ nhân mặc hắc y kia hỏi, ngươi là người đã kêu gọi ta. Phải. Nơi đối diện, hắc y nữ tử gật đầu xác nhận. Dương Tiểu Ngọc hỏi tiếp, ngươi không phải nhân loại. Phải, ta không phải nhân loại. Một lần nữa, hắc y nữ tử gật đầu. Vậy ngươi là ai? Lần này, hắc y nữ tử không đáp ngay. Nàng tiến sát Dương Tiểu Ngọc rồi mới trả lời, ta là Vũ. Chương 281, cùng ta dung hợp. Vũ. Phải, là Vũ. Hắc y nữ tử tiếp tục di chuyển, vừa đi vừa nói, nhưng nhân loại các ngươi không thường gọi ta như vậy. Các ngươi hay gọi ta là Quy Xà, hoặc Huyền Vũ hơn. Ngươi là Huyền Vũ, một trong tứ đại linh thú của Thở Hồng Hoang. Khác hẳn những lần trước, câu nói lần này của Dương Tiểu Ngọc lớn hơn rất nhiều, giọng điệu cũng thiếu hẳn tự nhiên. Khỏi phải nghĩ, Dương Tiểu Ngọc nàng rõ ràng là đang rất kích động. Không làm sao được khi mà tin tức nàng vừa nghe, nó quá ngoài mong đợi. Huyền Vũ. Có nằm mơ Dương Tiểu Ngọc nàng cũng chẳng dám nghĩ có ngày mình sẽ tận mắt trông thấy. Huyền Vũ, đấy là hạng nhân vật nào chứ? Chính là một linh chủng cường đại sinh ra từ Thở Hồng Hoang, tương truyền đã từng cai trị một phương thiên địa. Thậm chí, cổ nhân cho rằng so với thần tiên, sức mạnh của Huyền Vũ còn vượt trội hơn rất nhiều. nó là một tồn tại ở cấp bậc cao nhất trong trời đất này. Một sinh vật cường đại như thế, giờ phút này lại xuất hiện ngay trước mắt Dương Tiểu Ngọc nàng, còn không phải là một giấc mơ. Chuyện này, cố gắng bình ổn tâm tư, Dương Tiểu Ngọc nhìn cô gái trước mặt, đặt nghi vấn, theo những gì ta được biết thì trong trận đại chiến cuối cùng, sau khi tứ đại linh thú là Thương Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng nhau hợp lực tiêu diệt tứ đại hung thú, bọn họ đều đã biến mất. Qua nhiều năm như vậy, tại sao hôm nay ngươi lại xuất hiện? Phía bên kia, Vũ nhẹ lắc đầu, ngươi sai rồi. Nhân loại các ngươi đều đã sai rồi. Chúng ta sai. Trong tư thế quay lưng, Vũ kể, trong trận đại chiến năm đó, tứ đại hung thú thực chất vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Tứ đại linh thú chúng ta cũng không phải tất cả đều sống sót. Ý ngươi? Phải, tứ đại linh thú chúng ta đã có người ngã xuống. Vũ nói tiếp, Thương Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ mà các ngươi biết, bốn thì đã có ba người nằm xuống. Trận đại chiến năm đó, trừ bỏ Chu Tước sở hữu bất tử chi linh ra thì toàn bộ đều đã chết. Đã chết. Dương Tiểu Ngọc hết sức rung động, nói vậy, ngươi cũng đã. Vũ chậm chậm xoay người lại, phải, ta vốn đã chết. Nếu ngươi đã chết thì tại sao? Ngươi muốn nói đến hình dạng này. Vũ cười nhẹ, tu vi của ngươi quá yếu nên không thể phân biệt được. Thực chất đây không phải thân thể, bất quá chỉ là bản nguyên sinh mệnh của ta. Bản nguyên sinh mệnh. Ừm. Vũ giải thích, không giống những linh trùng khác, tứ đại linh thú và tứ đại hung thú đặc biệt hơn rất nhiều. Trừ bỏ thể xác, linh hồn thì mỗi người chúng ta đều có một bản nguyên sinh mệnh đặc thù. Theo nghĩa nào đó, ngươi có thể hiểu đây là sinh mệnh thứ hai của chúng ta, là cội nguồn của tất cả. Vũ. Nói vậy là Thương Long, Bạch Hổ, bọn họ hiện giờ có phải cũng giống như ngươi, bằng vào bản nguyên sinh mệnh mà hiện thế? Ta không rõ. Vũ thành thật lắc đầu, trận đại chiến năm đó, không chỉ thân xác ta bị hủy, linh hồn bị diệt mà ngay cả bản nguyên sinh mệnh cũng chịu thương tổn nghiêm trọng. Để chữa trị, ta bắt buộc phải tiến vào giấc ngủ. Rồi sau này, khi ta tỉnh dậy thì thế giới đã thay đổi rất nhiều. Tung tích của Thương Long, Bạch Hổ, Chu Tước, ta không còn cảm nhận được nữa. Có lẽ bọn họ hiện đang ẩn mình ở đâu đó. Nhưng mà ta nghĩ sớm thôi, bọn họ rất nhanh sẽ lộ diện. Tại sao? Đáp lại Dương Tiểu Ngọc, Vũ tiết lộ, vì đại họa. Đại họa. Nghĩ đến dự ngôn của tổ sư gia Lý Bất Chi để lại, Dương Tiểu Ngọc thăm dò, là đại họa gì? Không rõ. Vũ lần nữa lắc đầu, thân thể và linh hồn của ta đều đã mất, năng lực đã đại giảm. Ta chỉ lờ mờ cảm nhận được thai kiếp lần này sẽ rất lớn. Có lẽ là liên quan tới tứ đại hung thú. Vũ hít nhẹ một hơi, rồi tiếp tục, như lúc nãy ta đã có nói, trong trận đại chiến thở xa xưa, tứ đại hung thú vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Cũng giống như ta Thương Long Bạch Hổ, Đào Nột cùng Kỳ Hỗn Độn, bọn chúng cũng đã mất đi thân xác và linh hồn, chỉ còn lại bản nguyên sinh mệnh. Còn phần Thao Thiết ta chỉ biết năm đó hắn bị thương rất nặng, trong lúc nguy nan đã sử dụng một bảo vật nào đó để mở ra cánh cửa luân hồi. Những gì cần nghe đã nghe, thứ cần biết cũng đã am tường đại khái, lúc này Dương Tiểu Ngọc mới đi vào chính đề. Nàng trực tiếp hỏi thẳng. Vũ. Tại sao ngươi lại kêu gọi ta? Bởi vì ngươi là người thích hợp. Vũ không thấy có gì cần phải giấu giếm, đáp ngay. Thích hợp. Dương Tiểu Ngọc lại hỏi cho cái gì? Sự dung hợp. Vũ nói rõ hơn, ta muốn cùng ngươi dung hợp. Chân phái lui, trong thể nội linh lực càng cấp tốc lưu chuyển, Dương Tiểu Ngọc ngưng thần cảnh giác, tại sao lại chọn ta? Như ta vừa nói, ngươi là người thích hợp. Cơ thể của ngươi có khả năng tiếp nhận bản nguyên sinh mệnh này của ta. Nếu như ta từ chối, ngươi không thể. Ta cần ngươi để phát huy hết sức mạnh của mình. Chỉ khi dung hợp với người có thể chất giống ngươi thì ta mới đạt đến sức mạnh như trước kia. Đến đây, dung hợp với ta. Ông. Khá là phũ phàng, Dương Tiểu Ngọc chẳng những không đồng ý mà còn gọi ra tuyết ẩm thanh đại bảo kiếm của mình. Ngân quang chói lòa, nàng vung kiếm chém xuống. Chương 282, bất lực. Địa mộ khai, thiên nhân khái. Huyền vũ xuất, cung đâu hiện. Thao thiết thực miên. Song ngư cùng nộ. Trong dự ngôn mà tổ sư gia Lý Bất Chi lưu lại thì sắp tới chính giáo thiên hạ sẽ phải đương đầu với bốn cái họa, đó là họa Huyền Vũ, họa Cung Đâu, họa Thao Thiết, họa Song Ngư. Nói cách khác, Huyền Vũ, Cung Đâu, Thao Thiết, Song Ngư, bọn chúng chính là những thế lực xấu xa, tà ác sẽ nhấn chìm muôn vạn sinh linh. Tuy rằng Dương Tiểu Ngọc nàng không biết tại sao Huyền Vũ một trong tứ linh từng vì thường sinh thiên hạ ra sức gìn giữ lại biến thành mối họa cho thế nhân, nhưng nàng tin tổ sư gia sẽ không tiên liệu sai. Huyền Vũ, nó chắc chắn là mối nguy của chính đạo. Thân là môn nhân chính giáo, Dương Tiểu Ngọc nàng há có thể cùng đối phương thỏa hiệp. Huống hồ. Dung hợp. Vậy sau khi dung hợp thì sẽ thế nào? Dương Tiểu Ngọc có còn là Dương Tiểu Ngọc? Hay chỉ đơn giản là cái vỏ bọc cho Huyền Vũ? Dương Tiểu Ngọc, nàng rất nghi ngờ điều đó. Dung hợp. Không. Nàng tuyệt đối không chấp nhận. Và đó chính là lý do vì sao mà nàng lại hành động dứt khoát như vậy, bất ngờ tấn công Huyền Vũ. Chỉ có điều. Thành công hay thất bại, nó lại không do một mình nàng quyết định. Nhanh, mạnh, và chuẩn, đấy là những gì mà Dương Tiểu Ngọc nàng làm được. Một nhát kiếm chí mạng giáng thẳng vào đầu của Huyền Vũ. Tuy nhiên, kể cả có là như vậy, hiệu quả cũng bất quá một con số không tròn chính. Nhát kiếm kia, nó chả gây được cho Vũ một chút thương tổn nào, dù là nhỏ nhất. Vẫn đứng nguyên ngay đó, Vũ bình thản mà rằng, đạo hạnh của ngươi quá thấp, chưa đủ để tổn hại được ta. Vậy sao? Lời vừa ra hết, Dương Tiểu Ngọc cũng lập tức xuất ra thủ đoạn cuối cùng. Phải, nàng đã biến đổi hình dạng. Trạng thái nữ thần, nó lại một lần nữa xuất hiện. Mái tóc dài màu lam không gió tự bay, nàng lạnh lùng nhìn Vũ. Tuyết ẩm ngân lên, kiếm thứ hai chém ra. Kết quả. Vũ, nàng vẫn hoàn hảo vẹn nguyên. Trước kết quả này, Dương Tiểu Ngọc thực sự đã bị sốc. Ít nhiều. Một kiếm vừa rồi, nàng gần như đã dùng tất cả những gì gọi là tinh túy nhất, ấy vậy mà. Vũ, nàng ta vẫn đứng yên, vẫn để mặc cho Dương Tiểu Ngọc nàng chém giết, thế nhưng cuối cùng. Dương Tiểu Ngọc nàng thua rồi. Ngay khi còn chưa bắt đầu thì nàng đã là người chiến bại. Xem ra việc nàng nghe theo tiếng gọi mà tìm tới đây, nó là một sai lầm. Bây giờ, thông đạo đã đóng, đạo pháp đã vô dụng, Dương Tiểu Ngọc nàng muốn sống sót coi bộ là mơ mộng hao huyền rồi. Bộ dáng bất cam, Dương Tiểu Ngọc tạm ngưng cuộc chiến, hỏi, nếu như hôm nay ta không tìm tới đây, mọi chuyện sẽ thế nào? Ngươi đang hối hận. Vũ bảo, thật ra ngươi không cần phải hối hận. Bởi lẽ cho dù ngươi không tìm ta thì ta cũng sẽ tìm ngươi. Khí tức của ngươi, ta luôn cảm nhận được. Dương Tiểu Ngọc, bằng cách này hay cách khác, ta và ngươi vẫn sẽ gặp nhau. Chúng ta vẫn sẽ dung hợp. Hiếm hoi lắm Dương Tiểu Ngọc mới nở một nụ cười, nhưng nó lại là một cụ cười chắc đắng. Xem ra đây là số mệnh của Dương Tiểu Ngọc ta rồi. Vũ, có lẽ ngươi nói đúng, đối với ngươi Dương Tiểu Ngọc ta rất yếu nhược, chỉ tựa như con sâu cái kiến. Nhưng mà... Vũ, nếu ngươi nghĩ ta sẽ run sợ trước ngươi thì ngươi đã lầm rồi. Bên kia, Vũ nghe xong thì lắc đầu, không. Ta chưa bao giờ nghĩ ngươi sẽ khiếp hãi. Ngươi có một trái tim rất mạnh mẽ. Ta rất thích ngươi. Vậy hẳn là ta nên cảm ơn vì điều đó nhỉ? Thu lại nụ cười mai mịa, Dương Tiểu Ngọc nâng lên tuyết ẩm, thều thào mấy tiếng rồi buộc phát toàn bộ sức mạnh của mình. Ngập trong lam quang chói lòa, nàng lao thẳng về phía Vũ. Ngươi thật thú vị. Đi cùng cái nết môi ý vị, Vũ nhấc chân tiến tới, chủ động nên đón. Động tác của nàng không nhiều, bất quá là một cái phẩy nhẹ. Nhưng... chính cái phẩy tay nhẹ nhàng ấy, nó đã ngay lập tức đem thế công ác liệt của Dương Tiểu Ngọc hóa giải, khiến nàng dừng hẳn lại. Ngươi! Đối lập với vẻ khẩn trương của Dương Tiểu Ngọc, Vũ nhuyễn miệng cười, ta đã bảo rồi, đạo hạnh hiện giờ của ngươi còn quá kém, không đủ để thương tổn đến ta. Nào, Dương Tiểu Ngọc, hãy cùng ta dung hợp. Đừng hỏng! Bằng vào ý chí của mình, Dương Tiểu Ngọc cố gắng giải trừ trói buộc của Vũ. Tiếc rằng, Vũ không cho. Những ngón tay thon lại một lần nữa nâng lên. Vũ bắt đầu vẽ. Rất nhanh, hàng tá hoa văn kỳ lạ hiện ra, lần lượt trôi về phía Dương Tiểu Ngọc, xâm nhập vào bên trong cơ thể nàng. Dương Tiểu Ngọc, để ngăn chặn thai kiếp, ta cần ngươi giúp đỡ. Ngươi nguyện cũng được, không nguyện cũng được, ta đều phải hoàn thành dung hợp. Thân thể ép sát, Vũ thì thầm vào thai Dương Tiểu Ngọc. Từ đây về sau, ngươi chính là ta chính là ngươi. Trách nhiệm của ta đối với thiên địa sẽ do ngươi gánh lấy, lý tưởng của ngươi sẽ do ta thực hiện. Mệnh của ta và ngươi sẽ vĩnh viễn nối liền. Dương Tiểu Ngọc, đừng khiến ta thất vọng. Vũ càng nói thì thanh âm càng nhỏ dần. Thân ảnh của nàng cũng là như vậy, mỗi lúc một nhòe đi, tan thành khói. Hiện tại, nó đám khói đen ấy đang tiến vào cơ thể Dương Tiểu Ngọc. Một cách chậm rãi. Đối với việc này, Dương Tiểu Ngọc tất nhiên chẳng hề mong muốn. Nhưng muốn hay không thì đó cũng chỉ là ý nguyện của nàng. Vũ, đối phương đâu có quan tâm. Quá trình dung hợp, nó vẫn đang tiếp diễn. Mệnh của ta thật sự kết thúc rồi sao? Tiểu Ngư. Bị hút vào mật cảnh có tất thể 11 người, 7 nam 4 nữ. Trong số 4 người nữ ấy thì đã có 3 người gặp nạn. Lệ Thắng Nam bị trúng độc, Lâm Ánh đã chết, còn Dương Tiểu Ngọc thì hiện cũng. Lúc này, vẫn an ổn duy chỉ có mình Công Tôn Nhược Thủy, hay chính xác hơn phải gọi là Âm Tiểu Linh. Bên trong một hang động hoang sơ, trên phiến đá phẳng, Âm Tiểu Linh chống cằm nhìn đống lửa gần đó, nét mặt trầm tư, không biết bây giờ đầu gỗ thế nào, có nguy hiểm gì hay không. Nhược Thủy, muội đang lo lắng cho ai vậy? Tiếng Âm Tiểu Linh vừa dứt thì một giọng khác cất lên. Là của nam nhân. Nam nhân này, hắn cũng chẳng ai xa lạ, đích thị là kẻ đã bị Dương Tiểu Ngọc tức đi ánh hào quang, cái gai trong mắt Chu đại chủ, Tô Đông Vũ. Chương 283, Công Tôn Nhược Thủy. Giống như Âm Tiểu Linh, bộ dáng họ Tô hiện giờ trông cũng khá tệ. Quần áo dính bẩn, đầu tóc thì rối ở nhiều nơi. Có thể thấy, mấy ngày vừa qua hắn sống cũng không dễ dàng gì. Trên môi vẫn treo một nụ cười thân thiện, Tô Đông Vũ nói tiếp, ta thấy mấy ngày vừa qua muội thỉnh thoảng vẫn nhắc tới hai chữ đầu gỗ này. Không biết đầu gỗ trong lời muội là ám chỉ người nào. Tô sư huynh thật là ít để ý. Làm như mình chẳng nghe ra ý tứ mai mịa, Tô Đông Vũ vẫn giữ nét mặt tự nhiên, tỏ ra hòa nhã, Nhược Thủy, ta chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Vẻ bất mãn càng lúc càng đậm, trong hình hài công tôn Nhược Thủy, Âm Tiểu Linh đề nghị, Tô sư huynh, chúng ta cũng không phải thân thiết lắm, thỉnh cứ gọi ta là công tôn sư muội như trước đi. Liên tiếp bị người đối xử lạnh nhạt, Tô Đông Vũ khó lòng còn cười thêm được nữa. Hắn khẽ nhíu mày, giọng trầm đi hẳn, sư muội, ta thật là không hiểu lắm. Trước đây muội không đối với ta như vậy. Trong thâm tâm, Tô Đông Vũ thực đang thấy rất khó hiểu. Hắn nhớ một tháng trước, tại lần gặp gỡ kia, vị công tôn sư muội này đối với mình vẫn nhất mực si mê, tại sao bây giờ lại? Mà không. Chẳng riêng lúc này, kể từ thời khắc cùng nhau tiến vào Hóa Long Chỉ thì thái độ của công tôn Nhược Thủy đã thay đổi rồi. Theo lẽ thường, với sự ái mộ dành cho Tô Đông Vũ hắn thì nàng phải chủ động bắt chuyện với hắn mới phải, đằng này. Ngẫm lại thì hôm đó, người mà công tôn Nhược Thủy nàng thân cận nhất hình như là Lăng Tiểu Ngư. Lẽ nào lần đó nàng bày tỏ nhưng bị ta lấp lửng cho qua nên mới cố tình lãnh đạo. Tin là như vậy, Tô Đông Vũ nhanh chóng bình tâm. Hắn hỏi, Nhược Thủy, có phải vì chuyện hôm đó không? Chẳng đợi công tôn Nhược Thủy hồi âm thì họ Tô đã chủ động thanh minh, Nhược Thủy, ta nghĩ muội đã hiểu lầm ta rồi. Ta không phải không có cảm xúc gì với muội, chỉ là ta. Nhược Thủy, muội cũng biết rồi đó, trong số các chân truyền đệ tử của Kim Kiếm Phong, người được sư phụ kỳ vọng nhất chính là Tô Đông Vũ ta. Công chưa thành, danh chưa toại, Tô Đông Vũ ta sao dám nghĩ đến tư tình nam nữ? Nhược Thủy, thực ra ta đối với muội từ lâu sớm đã động tâm. Muội có lẽ không biết, ta vốn định đợi đến ngày đột phá bình cảnh, đặt chân vào hàng ngũ chân nhân trung kỳ sẽ thỉnh cầu sư phụ, nhờ người sang Tương Kiếm Phong hỏi cưới muội. Nhược Thủy, kèm theo tiếng gọi yêu thương, Tô Đông Vũ cũng di chuyển lại gần công tôn Nhược Thủy. Nhưng, ngay khi hắn đưa tay định chạm vào thì công tôn Nhược Thủy liền nghiêng đầu né tránh. Nhược Thủy, đáp lại sự nghi hoặc của họ Tô, Âm Tiểu Linh hết sức hờ hững, thậm chí còn có phần bực bội, Tô sư huynh, ta nghĩ người hiểu lầm không phải ta mà chính là sư huynh ngươi. Tô sư huynh yêu thích ta, ta lấy làm hãnh diện. Nhưng, rất xin lỗi, ta đối với Tô sư huynh chẳng có tí cảm xúc nào như thế hết. Vì vậy, nếu thực có ngày sư huynh đột phá bình cảnh, tiến vào cảnh giới trung kỳ thì xin cũng đừng nhờ trưởng môn sư bá sang dạm hỏi làm gì. Sư muội ta sẽ thấy rất khó xử. Còn nữa, như ta nói lúc nãy, quan hệ giữa chúng ta cũng không phải thân thiết lắm, hai tiếng Nhược Thủy thỉnh Tô sư huynh đừng có tùy tiện gọi. Trong lòng sư muội có phải đã yêu thích người khác rồi? Nó thấy tên nam nhân trước mặt vẫn chưa chịu từ bỏ, cố ý làm phiền mình, Âm Tiểu Linh dần mất kiên nhẫn. Cuối cùng, nàng quyết định dứt khoát luôn một lần, đúng vậy. Trong lòng ta đã có người khác. Là ai? Lăng Tiểu Ngư. Lăng Tiểu Ngư. Tô Đông Vũ đột nhiên bật cười, công tôn sư muội đang đùa ta sao? Âm Tiểu Linh ngước mắt nhìn lên, thái độ mười phần nghiêm túc, Tô sư huynh, sư muội đây cũng không có rảnh. Người mà ta thích đích xác là Lăng Tiểu Ngư. Tô Đông Vũ im lặng quan sát, và càng quan sát thì tiểu ý trên môi hắn càng thu liễm, rồi lìm hẳn. Nhìn vào khuôn mặt trang nghiêm, thần tình quả quyết kia, hắn biết, công tôn Nhược Thủy cũng không có nói dối. Chỉ là hắn không hiểu. Hắn không hiểu tại sao lại là Lăng Tiểu Ngư. Cái tên đệ tử khờ khạo của Trúc Kiếm Phong kia thì có gì tốt chứ? Lặng lẽ hít vào một hơi, Tô Đông Vũ nói, sư muội, từ bao giờ tầm mắt của sư muội lại trở nên thấp kém tới như vậy rồi? Một tên đệ tử tư chất tầm thường, thậm chí thượng phẩm linh căn còn không thể đạt tới. Tiêu chuẩn của sư muội trước sau quả là chênh lệch thật đấy. Chương 284, bản chất. Rất không vừa ý khi nghe Tô Đông Vũ nói về Lăng Tiểu Ngư như vậy. Âm Tiểu Linh lập tức phản bác, Tô sư huynh nói thế hình như là quá phiến diện rồi. Không sai, phẩm chất linh căn của Lăng Tiểu Ngư bất quá chỉ là trung phẩm một hệ linh căn, rất đối tầm thường. Nhưng hắn chính là bằng vào tư chất tầm thường ấy mà đạt tới cảnh giới vấn đỉnh trung kỳ với vỏn vẹn chưa đầy 20 năm. Chưa hết, tại thiên nhân luận pháp lần trước, không ai khác, cũng chính hắn đã đả bại Lưu Cảnh Thiên kẻ đã lĩnh hội phong chi ý cảnh, vốn được ca ngợi là một bậc kỳ tài tu luyện. Tô sư huynh, huynh nói xem. Trên đời này liệu có mấy kẻ chỉ sở hữu linh căn trung phẩm mà làm ra được những chuyện như vậy? Từ tận đáy lòng, Âm Tiểu Linh cảm thấy vô cùng khâm phục. Lúc trước, nàng đối với Lăng Tiểu Ngư tuy cũng có ấn tượng, nhưng là ở khía cạnh khác. Sự thiện lương, chân chất của hắn. Còn hiện tại, sau khi dung hợp trí nhớ của công tôn Nhược Thủy, Âm Tiểu Linh nàng đã ấn tượng nhiều hơn. trong mắt nàng, hình ảnh của hắn đã cao lớn hơn.
Tới đâu ư?
Chí ít thì so với hạ người hay trang đạo mạo, ưa làm bộ làm tịch như cái tên họ Tô bên cạnh đây khẳng định bỏ tận mấy con đường. Muốn dùng bộ mặt anh Tuấn, tư chất cao xa, tiền đồ rộng mở của mình để khiến nàng động tâm. Nàng đây là Âm Tiểu Linh, không phải nữ nhân Công Tôn Nhược Thủy ngu ngốc kia. Loại người như Tô Đông Vũ, trong giáo nàng có đầy đấy. Công Tôn sư muội bên vực Lăng Tiểu Ngư kia như vậy, xem ra đúng là thật tâm yêu thích rồi. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thì Tô Đông Vũ cũng đã lên tiếng. Khá ngạc nhiên, hắn lại chẳng có vẻ gì là tức giận. Trái lại, hắn còn cười. Một nụ cười nhàn nhạt, đúng kiểu xa giao. Nếu Công Tôn sư muội đã có ý chung nhân, sư huynh ta cũng chỉ đánh xếp lại tâm tư của mình. Cảm ơn Tô sư huynh đã hiểu. Một lần nữa, Tô Đông Vũ lại cười. Kèm theo cái lắc đầu nhẹ nhẹ, hắn nói, sư muội hà tất. Thôi được rồi. Công Tôn sư muội hãy nghỉ ngơi đi, ta sẽ đi ra ngoài dò la tin tức. Nói rồi, Tô Đông Vũ chuyển mình đứng dậy, nhấc chân tiến về phía cửa động. Ba bước đầu tiên, mọi thứ đều bình thường. Tuy nhiên, tại thời điểm hắn bước ra bước thứ tư thì hết sức đột ngột, Tô Đông Vũ chợt xoay người. Bằng tốc độ mắt thường không tài nào theo kịp, hắn tấn công nữ nhân đang ngồi trên phiến đá đối diện. 3. Sau trưởng đầu tiên đắc thủ, khi mà sư muội của mình còn chưa kịp triển khai đạo thuật thì Tô Đông Vũ đã liền bồi thêm mấy trưởng nữa. Rất mạnh. 3. Ừ. Chúng phải độc thủ, trong hình hài Công Tôn Nhược Thủy, Âm Tiểu Linh tức thì gục ngã. Từ dưới đất, nàng gượng người dậy. Để mặc máu tươi chảy qua khóe miệng, Âm Tiểu Linh hé môi, nhưng còn chưa kịp chất vấn thì tiếng cười của Tô Đông Vũ đã truyền đến. Công Tôn sư muội, thế nào? Có ngạc nhiên không? Ngươi tại sao? Tại sao? Tô Đông Vũ nhếch môi, Nhược Thủy, cái này còn không phải do muội. Sư huynh ta thật là không tài nào hiểu được. Chẳng phải trước đây muội rất ái mộ ta, vẫn thường đeo bám theo ta ư? Yêu thích Lăng Tiểu Ngư. Muội nói gì vậy chứ? Cái tên Lăng Tiểu Ngư khờ khạo đó thì có điểm nào tốt hơn ta? Giọng Tô Đông Vũ dần dịu lại, Nhược Thủy à, có lẽ muội không biết, nhưng mà đối với đám người Trúc Kiếm Phong, và nhất là tên Lăng Tiểu Ngư kia, ta quả thực vô cùng chán ghét. Tại sao lại là hắn? Tại sao luôn là hắn? Dương Tiểu Ngọc chọn hắn, Nhược Thủy ngươi cũng chọn hắn. Còn ta? Tô Đông Vũ ta thì thế nào? Bộ dáng đã thay đổi hoàn toàn, từ một vị sư huynh nho nhã điềm đạm, lúc này Tô Đông Vũ chính thức hiện nguyên hình là một kẻ vị kỷ. Xấu xa. Hẳn cũng đôi phần. Nhìn khuôn mặt hung ác đang từ từ tiến lại, nằm trọng thương bên dưới, Âm Tiểu Linh tỏ ra sợ hãi. Tô Đông Vũ, ngươi muốn làm gì? Muốn gì ư? Đôi mắt lộ vẻ dâm tà, Tô Đông Vũ cười đáp, Công Tôn sư muội, trước đây ngươi không phải rất yêu thích ta, rất muốn cùng ta kết làm đạo lữ. Bây giờ sư huynh ta thành toàn cho ngươi. Tô Đông Vũ, ngươi đừng làm bậy. Sư phụ ta, trưởng môn sư bá, bọn họ nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Hơ mờ mờ. Sư muội nói phải. Nếu để sư phụ và mấy vị sư thúc biết chuyện, bọn họ chắc chắn sẽ đem ta giết chết. Nhưng, Công Tôn sư muội nghĩ đám người họ có thể biết được sao? Sư muội, ngươi nhìn đi. Hiện giờ chúng ta đang ở đâu? Sống sót mà thoát ra khỏi đây hay không còn khó nói đấy. Đảo mắt khắp lượt trên người Công Tôn Nhược Thủy, từ gương mặt, chiếc cổ cho đến bộ ngực, đôi chân, họ Tô công khai tạc lưỡi, chật. Nhìn kỹ thì thân thể của Công Tôn sư muội cũng đầy đà lắm. Tô Đông Vũ, ngươi không được qua đây. Sư muội, ngoan nào. Để sư huynh hưởng thụ một chút. Theo mỗi bước Tô Đông Vũ tiến tới thì Âm Tiểu Linh, nàng cũng vội vàng thoái lui. Cứ thế, nàng lui mãi, tận đến khi lưng chạm vào vách đá. Rất ngoài ý muốn của họ Tô, trên môi Âm Tiểu Linh nàng, một nụ cười danh mánh đã vừa mới hé. Chương 285, đuổi giết. Đống dưng trong lòng lại trỗi lên cảm giác bất an mãnh liệt, Tô Đông Vũ vội khựng người lại, tiếp đấy, thay vì tiến lên như dự tính thì hắn cấp tốc thoái lui về sau. Nhưng đã muộn. Tô Đông Vũ hắn phản ứng rất nhanh đấy, chỉ là Âm Tiểu Linh, nàng ra tay cũng đâu có chậm. Vốn đã sớm bày ra thủ đoạn, trong tiếng cười khúc khích ma mị, nàng thông qua thần niệm kích phát. Cũng chả thấy nàng vung tay hay thốt ra chữ gì, nhưng dị biến, nó vẫn cứ phát sinh. Lẫn giữa màn đêm tăm tối, một cách bất chợt, bốn bóng đen lao ra tấn công Tô Đông Vũ. Hung hiểm cận kề, Tô Đông Vũ nào dám đâu xem nhẹ, vội vàng xuất ra Toái Vũ Thanh Đại Bảo Kiếm từng được sư phụ mình ban tạo. Thái Ất Kiếm Quyết, Phong Hành Trảm. Mạnh mẽ, khí thế sát phạt hết sức đáng gờm. Đường kiếm mà Tô Đông Vũ đánh ra, tuy triển khai trong tình huống cấp bách nhưng uy lực thì tuyệt đối chẳng thể xem thường. Trước một kiếm này, dẫu là chân nhân sơ kỳ cấp bậc, nếu không cẩn thận cũng có khả năng nằm xuống chứ chả đùa. Âm Tiểu Linh ư? Cảnh giới của nàng cũng bất quá chân nhân sơ kỳ mà thôi, tuy nhiên,
đạo hạnh thì không phải thứ mà Tô Đông Vũ có vốn liếng để so bì. Âm Tiểu Linh nàng là một chân nhân sơ kỳ rất đặc biệt. Đừng nói chỉ một Tô Đông Vũ, cho dù đứng trước nàng có là 10 Tô Đông Vũ cũng tuyệt vô phương chống đỡ. Thực tế, nó đã vừa mới chứng minh điều ấy. Mặc cho họ Tô đã cố gắng ứng phó, bốn bóng đen quỷ dị kia vẫn chẳng hề trốn bước. Bằng một cách nào đó, tất cả bọn chúng đều hoàn hảo né tránh được đường kiếm đầy uy lực của Tô Đông Vũ. Và lúc này, chúng đang há miệng nhe nanh toàn cắn xé. Sinh tử nguy nan, sống chết cận kề, Tô Đông Vũ cực độ khẩn trương, vội xuất thêm bảo vật. Lần này, được gọi ra không phải kiếm mà là khiên. Một tấm thuẫn, nó đang che chắn ngay trước người hắn. Phải công nhận, hắc thuẫn mà Tô Đông Vũ vừa xuất ra đầy quả kiên cố vô cùng. Nhờ có nó, sự công kích của bốn bóng đen quỷ dị kia mới được chặn đứng. Tự tay cứu lại được cho mình một mạng, Tô Đông Vũ gấp rút suy tính, tìm phương ứng phó. Xui thay, Âm Tiểu Linh lại đâu có tốt bụng để yên cho hắn tính. Vẫn như cũng là một nụ cười danh mánh, nàng đứng im nhìn hắn. Giống như đang nhìn một con cá vừa bị đưa lên thớt. Cố gắng vùng ấy. Cố gắng dây rùa. Khắc khắc khắc. Chật, một chàng cười cất lên. Và dĩ nhiên là không phải của Âm Tiểu Linh. Chất giọng nàng đâu có khó nghe tới vậy. Giọng cười vừa mới cất lên đây, nó không ở trước mặt mà đến từ phía sau, sát bên lưng Tô Đông Vũ. Nguy. Cảm nhận được nguy cơ, Tô Đông Vũ lập tức xoay đầu, vùng kiếm quét ngang. Khắc khắc khắc. Chẳng rõ do đường kiếm của Tô Đông Vũ quá yếu hay vì bóng đen thứ 5 quá mạnh mà kết quả thu được lại khác hoàn toàn so với trước. Không giống 4 tên trước, bóng đen thứ 5 chả buồn né tránh. Thay vì né tránh, nó giơ tay chụp lấy Toái Vũ. Tiếp đấy, khi mà Tô Đông Vũ còn chưa hết kinh hoàng thì nó đã vươn cánh tay còn lại ra, nắm chặt lấy cánh tay của hắn. Rồi. Xoạt, một tiếng, cánh tay phải họ Tô đã bị bóng đen kéo đứt. A a a. Bởi đau, cũng là vì sợ, Tô Đông Vũ hét lên, đem toàn bộ thực lực bạo phát, tạm thời đẩy lui những bóng đen quỷ dị. Và khi kẻ địch đã thoái lui thì... Xoạt. Tô Đông Vũ, hắn chạy. Đấy là một quyết định sáng suốt. Tô Đông Vũ tin vào điều đó. Có thể tu luyện đến cảnh giới chân nhân thì Tô Đông Vũ hắn há đâu lại ngốc. Mới rồi, mặc dù bất ngờ bị tấn công, mặc dù thời gian va chạm còn rất ngắn, nhưng bấy nhiêu thôi cũng quá đủ để Tô Đông Vũ hắn nhận ra bản lĩnh của Âm Tiểu Linh rồi. Thủ đoạn như ấy, chứng tỏ đối phương cũng là một vị chân nhân. Nói không chừng cấp bậc còn cao hơn hắn. Lại nói, từ nãy giờ đối phương vẫn chưa hề động thủ. Nàng chỉ đứng yên ngay đó nhìn hắn và cười. Cười. Đấy là khinh thị. Bằng việc ngụy trang công tôn ngược thủy, đối phương từ sớm đã biết rõ Tô Đông Vũ hắn là ai, có bao nhiêu bổn sự. Vậy mà nàng vẫn cười. Điều đó có ý nghĩa gì? Nàng tự tin có thể giết được hắn. Chạy. Tô Đông Vũ hắn phải chạy thật nhanh. Chỉ có vậy thì may ra hắn mới bảo toàn được mạng sống. Tâm tư của Tô Đông Vũ, nó là như thế, sợ hãi cầu sinh. Trong khi ấy, Âm Tiểu Linh lại là một thái cực khác. Nàng không muốn hắn sống. Còn muốn chạy sao? Nhếch môi khinh miệt, Âm Tiểu Linh phẩy nhẹ, đem những bóng đen thu hồi, kế đấy liền đuổi theo Tô Đông Vũ. Đạo hạnh vốn cao hơn hẳn họ Tô nên chẳng tốn bao nhiêu thời gian thì Âm Tiểu Linh nàng đã đuổi kịp. Chắn trước mặt hắn, nàng cất tiếng mỉa mai, Tô Sư Huynh, thật không ngờ công phu trốn chạy của Tô Sư Huynh cũng lợi hại như vậy, chẳng kém gì sự giả dối, thích trang đạm mạo. Chương 286, Huyết ảnh kinh hiện. Ngươi bốn. Thật ra ngươi là ai? Ta. Đáp lại Tô Đông Vũ, Âm Tiểu Linh nhuẩn miệng, Tô Sư Huynh, ngươi hỏi gì lạ vậy? Ta không phải là công tôn nhược thủy vị sư muội khả ái của ngươi sao? Công tôn nhược thủy, chỉ sợ nàng đã bị ngươi sát hại rồi. Bụp bụp bụp. Âm Tiểu Linh vỗ tay tán thưởng, ồ, Tô Sư Huynh thông minh quá, đoán cái chúng ngay. Ngươi đến cùng là yêu nhân phương nào, tại sao lại ra tay với môn nhân thiên kiếm ta? Yêu nhân. Tiểu ý tắt lịm, Âm Tiểu Linh rất không bằng lòng, Tô Đông Vũ, hai chữ yêu nhân này nghe chói tai lắm đấy. Hừ, yêu nhân. Tô Đông Vũ ngươi cảm thấy bản thân tốt đẹp lắm sao? Tỏ tình với sư muội không ưng liền muốn ra tay đánh lén, còn toàn cương bức. Tiền dâm hậu sát. Đây quả là hành vi tốt đẹp của môn nhân chính giáo nhỉ. Tô Đông Vũ, vốn ta còn muốn lợi dụng ngươi để dò la tin tức, nhưng xem ra bây giờ thì không được rồi. Ngươi tính giết ta. Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Âm Tiểu Linh nhìn Tô Đông Vũ như nhìn một kẻ thiểu năng. Tô Đông Vũ, ngươi quá ngu ngốc rồi. Ngay cả thánh nữ ma giáo mà ngươi cũng dám đánh chủ ý. Nói cho ngươi biết, những kẻ có mắt không tròng giống như ngươi, xưa giờ Âm Tiểu Linh ta đây giết cũng chẳng ít. Thánh nữ ma giáo. Yêu nữ ngươi quả nhiên là người trong tà đạo. Phải, ta chính là tà đạo chi nhân đấy. Rồi sao? Âm Tiểu Linh dừng một chút, rồi nói tiếp, nếu như Tô Đông Vũ ngươi tò mò thì ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Ừm,
coi như giúp ngươi tường mình, tránh xuống âm phủ bị Diêm Vương cha hỏi lại ưu ớ.
Nghe cho kỹ. Ta họ Âm, tên Tiểu Linh, là thánh nữ hiện thời của huyết sát giáo. Mục tiêu của giáo ta chính là tiêu diệt những kẻ tự nhận danh môn chính phái như thiên kiếm môn các ngươi.
Thế nào?
Tô Đông Vũ, ngươi còn muốn biết thêm gì nữa không?
Nếu như ngươi đã không còn gì muốn hỏi, vậy thì...
Khoan đã.
Rất hào phóng, Âm Tiểu Linh đình chỉ thu tay, bảo, còn muốn nói à?
Được rồi, ngươi cứ chăn chối đi.
Tô Đông Vũ một bên âm thầm tích xúc lực lượng, vận hành bí pháp một bên cố gắng kéo dài thời gian.
Hàn hỏi, Âm Tiểu Linh phải không?
Ta có chút thắc mắc.
Thiên kiếm môn ta có chấp pháp giả tiềm hành ngày đêm canh giữ, ngươi làm sao xâm nhập được?
Đây là câu hỏi của ngươi.
Âm Tiểu Linh không giấu vẻ ngạc nhiên, Tô Đông Vũ, ngươi thật bị thiểu năng à?
Tại sao ta vượt qua được sự cảnh giới?
Cái này chẳng phải là bởi đám chấp pháp giả kia của các ngươi quá kém cỏi?
Mặc ngươi mắng chửi, Tô Đông Vũ vẫn tiếp tục kiên trì, vậy tại sao ngươi lại xâm nhập thiên kiếm môn?
Tại sao lại cải trang công tôn nhược thủy?
Ngươi lẽ nào muốn điều tra bí mật của Hóa Long Trì?
Lần này thì Âm Tiểu Linh triệt để im lặng.
Sau tầm 5-7 giây lặng im, nàng lắc đầu cảm khái.
Bây giờ thì ta đã có thể khẳng định, Tô Đông Vũ, ngươi được cơ thành tử thu nhận làm đệ tử chân truyền chắc chắn không phải vì ngươi tư chất hơn người mà là do giữa các ngươi có quan hệ mờ ám.
Hờ mờ mờ.
Có khi ngươi là đứa con rơi của hắn cũng không chừng.
Mục đích ta cải trang làm công tôn nhược thủy chỉ để điều tra bí mật Hóa Long Trì.
Bộ ta nông cạn tới vậy.
Hừ.
Chẳng qua là ta muốn nhìn xem đầu gỗ một chút nên mới tiện thể đi vào thôi.
Đầu gỗ.
Nắm bắt thông tin, Tô Đông Vũ nhớ lại.
Âm Tiểu Linh, đầu gỗ mà ngươi nói hẳn là Lăng Tiểu Ngư đi.
Phải, đúng là hắn đấy.
Ngươi và hắn, giữa các ngươi có quan hệ gì?
Quan hệ gì à?
Âm Tiểu Linh khoanh tay chống cằm, nghĩ một hồi thì nói, chúng ta hẳn là thiên duyên tiền định đi.
Hoắc.
Che miệng ngáp dài, nàng chuyển ý, được rồi.
Kéo lâu như vậy, ta nghĩ Tô Đông Vũ ngươi hẳn cũng đủ thời gian để chuẩn bị rồi.
Có thủ đoạn gì thì xuất nốt ra đi.
Để ta xem thử bản lãnh của kẻ từng là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ hiện nay của thiên kiếm môn sẽ khủng khiếp tới cỡ nào.
Đã không còn đường lui, Tô Đông Vũ cắn răng, chính thức triển khai bí pháp.
Trên cơ thể hắn, gân xanh chợt nổi lên cuồn cuộn, đồng tử nhanh chóng chuyển sang màu đỏ.
Kế đấy, máu từ đâu chẳng rõ đột nhiên hiện ra, rồi tụ lại thành một đám lớn bao quanh người hắn.
Trông ghê rợn vô cùng.
Nó quỷ dị tới nỗi khiến cho người đứng nơi đối diện là Âm Tiểu Linh cũng phải mở to hai mắt.
Khiếp sợ.
Không.
Nàng kinh ngạc.
Âm Tiểu Linh, có nghĩ thế nào nàng cũng không sao hình dung ra được cảnh tượng sẽ là như vậy.
Cô khí tức kia, đám máu tươi ấy, chúng rõ ràng.
Rõ ràng là pháp môn của Huyết Linh Tông, Huyết Ảnh Tu La Công.
Hơn 200 năm trước, thời mà Huyết Linh Tông còn chưa bị lục đại tông môn tiêu diệt, phụ thân Âm Thiên Chiếu của nàng chính là dựa vào bộ công pháp thần diệu này tung hoành thiên hạ, xưng bá một phương.
Tại sao?
Tại sao pháp môn của Huyết Linh Tông lại đang được thi triển bởi một tên đệ tử danh môn, thuộc giới chính đạo?
Tô Đông Vũ, hắn rốt cuộc là ai?
Chương 287, quỳ gối xin tha.
Dung động qua đi, hay đúng hơn là Âm Tiểu Linh đã chủ động đem nó dẹp đi.
Trong hoàn cảnh này, nàng không được phép phân tâm.
Trước mắt, nàng cần phải đem Tô Đông Vũ bắt giữ, rồi mới tính tiếp.
Bộ dáng 10 phần nghiêm túc, Âm Tiểu Linh chính thức động thủ.
Từ trên tay nàng, một binh phù mặt quỷ đã vừa mới được gọi ra.
Nắm bách quỷ binh phù trong tay, nàng niệm pháp quyết, tay chỉ về phía trước.
Sắt.
Một tiếng sắt vừa ra thì từ bên trong phù binh, 10 bóng đen lập tức xuất hiện, tất cả đồng loạt nhe nanh múa vướt lao vào tấn công Tô Đông Vũ.
Một trận chiến khốc liệt liền diễn ra.
Màu đen của ưu linh, màu đỏ của máu, chúng trộn lẫn vào nhau, không ngừng dịch chuyển.
Từ bên trong đám hỗn hỗn ấy, cứ chốc chốc một tiếng hét thảm lại cất lên.
Đúng là của Tô Đông Vũ.
Coi bộ trong trận chiến này, họ Tô chẳng chiếm được bao nhiêu ưu thế.
Đồng ý là từ nãy giờ hắn đã tiêu diệt được 3 ưu linh rồi, tuy nhiên, đấy là tất cả những gì hắn có khả năng làm được.
Khác xa hoàn toàn so với những gì hắn kỳ vọng.
Vốn dĩ Tô Đông Vũ muốn trực tiếp tấn công Âm Tiểu Linh cơ.
Theo hắn nghĩ, có thể Âm Tiểu Linh nàng chỉ dựa vào pháp bảo, chứ bản lĩnh chân chính cũng không quá đáng sợ, tiếp cận nàng nói không chừng sẽ giúp đảo ngược tình thế.
Thiết hay.
Lý thuyết thì vẫn chỉ là lý thuyết.
Tô Đông Vũ, hắn làm gì có cơ hội để thực hiện hay là kiểm chứng?
Tiếp cận Âm Tiểu Linh.
Cái đám ú linh kia, chúng há lại tốt bụng nhường đường.
Thực tế thì bọn chúng đã liên tiếp tấn công, và hiện vẫn liên tiếp tấn công.
Từ đầu tới cuối chúng chẳng để cho đối thủ của mình có cơ hội luồn lách.
Với sự bủa vây hung hắn ấy, Tô Đông Vũ muốn thoát ra trừ phi là phải tiêu diệt toàn bộ.
Nhưng hắn làm nổi sao?
Như đã nói, ba đấy đã là số ú linh cực hạn mà Tô Đông Vũ có khả năng tiêu diệt rồi. Hiện tại, ngay lúc này, hắn đã chính thức bất lực trước thủ đoạn quá ghê gớm của Âm Tiểu Linh. Sống được, hết thảy là nhờ vào ý nguyện của nàng mà thôi. Xoạt xoạt. Bước chân chậm rãi, Âm Tiểu Linh từ tốn tiến về phía họ Tô, kẻ hiện đã trọng thương và đang bị các quỷ binh của mình vây khốn. Tô Đông Vũ. Nàng nói trả lời ta. Tại sao ngươi lại biết huyết ảnh Tu La Công? Huyết ảnh Tu La Công. Tô Đông Vũ ngẩng đầu lên, ngươi đang nói gì? Đừng có giả đò. Thần thông mà ngươi mới vừa thi triển, nó rõ ràng là pháp môn của Huyết Linh Tông, vốn nằm bên trong huyết ảnh Tu La Công. Nói. Ngươi tại sao lại biết? Ngươi khủng. Tô Đông Vũ lấy tay quẹt ngang miệng để lau đi một phần máu tươi vừa chảy ra, trong lòng ngờ vực, ý ngươi nói là bá thể quyết. Bá thể quyết. Âm Tiểu Linh tiếp tục truy vấn ai nói với ngươi nó là bá thể quyết. Lần này thì Tô Đông Vũ không đáp ngay. Hắn thử dò xét, nếu ta nói cho ngươi biết liệu ngươi có thể tha cho ta. Tô Đông Vũ, ngươi nghĩ ngươi có tư cách để ra điều kiện với ta. Âm Tiểu Linh dứt khoát, ngươi có hai lựa chọn, hoặc tự mình nói ra hoặc để ta động thủ. Siêu hồn thuật ta cũng không phải không biết. Dạ hết sức bất cam nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, Tô Đông Vũ còn biết làm sao hơn. Trước mắt, hắn cần phải bảo toàn mạng sống. Bằng mọi giá. Thầm cắn răng, Tô Đông Vũ chợt đổi cách xưng hô, thánh nữ, Đông Vũ tự biết phận mình, nào dám ra điều kiện với thánh nữ. Đông Vũ chỉ là vẫn chưa muốn chết. Ồ! Trong mắt ánh lên một tia khác lạ, Âm Tiểu Linh hòa hoãn trở lại, nói tiếp đi. Thánh nữ! Họ Tô tiếp tục chỉ cần người tha chết cho ta, Đông Vũ ta tình nguyện bái nhập thánh giáo, cả đời trung thành với thánh nữ, sẽ nghe theo mọi sai khiến của người. Tô Đông Vũ! Ta nhớ ngươi là đệ tử chân truyền của Kim Kiếm Phong, là người được cơ thành tử yêu mến nhất. Hắn ta đặt rất nhiều kỳ vọng trên người ngươi a. Một đệ tử danh môn như ngươi lại muốn gia nhập ma giáo chúng ta. Tô Đông Vũ, ngươi không sợ bị người đời nguyền rủa, bị đồng môn thiên kiếm đuổi giết hay sao? Chim khôn chọn cành mà đậu. Đáp lại những câu hỏi của Âm Tiểu Linh, Tô Đông Vũ kiên định nói ra. Ma, đâu chỉ nói không, chân hắn, nó còn quỳ xuống nữa cơ. Đường đường là đệ tử chân truyền của thiên kiếm thiên hạ đệ nhất tông môn hiện thời lại túi đầu quỳ bái một thánh nữ ma giáo. Quả là đáng thẹn lắm thay. Danh dự, tôn nghiêm, Tô Đông Vũ hắn đã vứt đi đâu rồi? Di huấn của tổ sư, lời thề vì chính đạo, hắn đã ném đi đâu? Giám cá nếu cơ thành tử trông thấy cảnh này, khẳng định hắn sẽ vô cùng kích động. Còn những đệ tử thiên kiếm, bọn họ hẳn cũng sẽ cực kỳ thất vọng, và phẫn nộ. Chỉ là ai thèm bận tâm chứ? Chương 288, nồng đậm hoài nghi. Tô Đông Vũ, hắn chưa muốn chết. Hắn cần phải tự cứu lấy mình, bằng mọi giá. Danh dự. Tôn nghiêm. Có ăn được không? Di huấn tổ sư. Lời thề vì chính đạo. Chúng quan trọng hơn mạng sống sao. Người chết thì còn làm gì được nữa chứ? Chỉ có người sống mới xoay chuyển được càn khôn. Vì lẽ đó, Tô Đông Vũ hắn phải giữ lại cái mạng này. Hắn thả sống quỷ chứ tuyệt không cam chết đứng. Thánh nữ. Vẫn trong tư thế quỷ gối như cũ. Tô Đông Vũ nói tiếp vừa rồi kiến thức qua thủ đoạn của người, Đông Vũ tin tưởng thế lực sau lưng người tuyệt không kém hơn lục đại tông môn. Đông Vũ dâu có thoát ly thiên kiếm để gia nhập thánh giáo của người, thiết nghị cũng là lựa chọn sáng suốt. Lại nói, thánh nữ tài cao trí lớn, lục đại tông môn há có thể so bì. Thánh nữ minh giám, Đông Vũ cam tâm tình nguyện phò tá cho người. Tô Đông Vũ, công phu nịnh hót của ngươi cũng ghê gớm lắm. Mấy lời ngươi vừa nói, quả thực đã tác động đến tâm tình của ta. Qua một đối cân nhắc, Âm Tiểu Linh cuối cùng cũng có quyết định. Thôi được rồi, thấy ngươi thành khẩn như vậy, bổn thánh nữ sẽ cho ngươi một cơ hội. Tô Đông Vũ, ngươi nghe cho kỹ. Bây giờ ta hỏi, ngươi có nghĩa vụ trả lời. Sống hay chết, có thể gia nhập giáo ta hay không, hết thảy đều phụ thuộc vào mức độ thành khẩn của ngươi. Ngươi hiểu rồi chứ? Đông Vũ đã hiểu. Vậy thì tốt. Và như thế, Âm Tiểu Linh bắt đầu tra hỏi. Giờ thì nói ta biết, cái mà ngươi ngộ nhận là bá thể quyết kia. Tô Đông Vũ ngươi từ đâu mà học được? Bẩm thánh nữ, là sư phụ đã truyền dạy cho ta. Cơ thành tử. Không phải ông ấy. Tô Đông Vũ lắc đầu thánh nữ, sư phụ mà ta nói là một người khác. Tô Đông Vũ, sư phụ của ngươi cũng nhiều quá nhỉ. Không để Âm Tiểu Linh phải chờ đợi, Tô Đông Vũ nói ra rõ ràng, thánh nữ, vị sư phụ mà ta đang nói, y không phải môn nhân thiên kiếm. Thật ra lai lịch của y kìa, ngay cả ta cũng chẳng biết. Không biết. Ta tưởng các ngươi là sư đồ. Âm Tiểu Linh nhíu mày, Tô Đông Vũ, ngươi hình như hơi thiếu thành ý nhỉ. Thánh nữ minh xét. Tô Đông Vũ khẩn trương, thánh nữ, toàn bộ những lời ta nói đều là thật. Đông Vũ ta tuyệt không dám qua mặt thánh nữ. Hửm. Vậy hãy giải thích cho ta nghe. Tại sao đến sư phụ mình mà ngươi cũng không nhận thức được? Chuyện này. Tô Đông Vũ thoáng hồi tưởng, rồi đáp,
thánh nữ có điều không biết, vị sư phụ này của ta rất đỗi thần bí, chỉ thỉnh thoảng mới tìm đến ta. Lúc nào đến y cũng đều mặc y phục dạ hành, lại còn đeo một chiếc mặt nạ quỷ có công dụng ngăn chặn thần thức, bởi thế cho nên. Tướng mạo, hình dáng của y ra sao, ta thực là chẳng thể nào biết được. Âm tiểu linh nghe xong thì lâm vào trầm mặc. Nàng đang rất đỗi nghi hoặc. Mặt nạ quỷ, y phục dạ hành, lẽ nào là mẫu thân? Suy đoán này của âm tiểu linh nàng hoàn toàn có cơ sở. Những đặc điểm mà Tô Đông Vũ vừa miêu tả, nó quả rất giống hình dạng của mẫu thân nàng mỗi lần cải trang ra ngoài hành sự. Tất nhiên, phục trang chỉ là thứ yếu, cái chính ở đây là bá thể quyết, hay đúng hơn là huyết ảnh tu la công mà Tô Đông Vũ học được. Trên đời này, trừ bỏ phụ thân âm thiên chiếu của nàng ra thì cũng chỉ còn hai người biết được loại công pháp thần diệu ấy, mẫu thân và nàng. Mà nàng thì đâu có truyền dạy cho ai. Đây là việc tốt của mẫu thân mình sao? Tô Đông Vũ hắn là một nước cờ của mẫu thân. Thế nhưng, mẫu thân đã xếp đặt lúc nào? Tại sao trước giờ không nghe người nhắc đến? Thậm chí chuyến này xâm nhập thiên kiếm môn điều tra cũng không thấy nhắc nhở gì. Để xác minh mọi chuyện, âm tiểu linh hướng kẻ đàng quỷ bên dưới truy hỏi, Tô Đông Vũ, vị sư phụ kia của ngươi, lần đầu tiên ngươi gặp hắn là khi nào? Hồi thánh nữ, lần đầu tiên ta gặp y là khoảng 2 năm trước. Địa điểm? Ngay tại Kim Kiếm Phong. Ngươi chắc chứ? Chắc chắn. Một lần nữa, âm tiểu linh lại phải suy tư. 2 năm, đấy rõ ràng không phải là đáp án trùng khớp. Khoảng thời gian này, mẫu thân nàng vốn vẫn thường trực trong giáo, rất ít khi ra ngoài. Mà nếu có ra thì cũng hết sức ngắn ngủi, căn bản chẳng thể dư giả thì giờ đến độ chạy tới thiên kiếm môn thu nhận một tên đệ tử được. Nhưng, nếu truyền dạy huyết ảnh tu la công cho Tô Đông Vũ không phải mẫu thân nàng thì là ai? Trên đời này, ngoài nàng và mẫu thân, thực sự vẫn còn kẻ biết huyết ảnh tu la công. Đối phương là từ đâu mà học được? Liệu có thật chỉ trùng hợp ngẫu nhiên? Hay là... Tô Đông Vũ, tu vi của sư phụ ngươi thế nào? Ngươi biết chứ? Tô Đông Vũ ngẫm qua rồi thành thật hồi đáp, mặc dù không quá rõ nhưng theo ta đoán thì đạo hạnh của y rất có thể còn cao hơn sư phụ cơ thành tử của ta một bậc. Qua một số lần đối thoại, ý tứ của y đã biểu lộ như thế. Nghe ta hỏi tiếp. Trong những lần các ngươi tiếp xúc, kẻ nọ đã đề cập bao nhiêu về cái bá thể quyết kia? Thưa thánh nữ... Trả lời thành thật. Chương 289, quái thú hình người. Những gì cần hỏi, âm tiểu linh đều đã hỏi. Câu trả lời nhận được, tuy chưa quá minh bạch nhưng chung quy cũng đủ khiến nàng miễn cưỡng vừa ý sau cái gật đầu, nàng nói. Tô Đông Vũ, ngươi quả nhiên không làm cho ta thất vọng. Sự thành khẩn của ngươi, bổn thánh nữ ta ghi nhận. Cảm tạ thánh nữ đã tin tưởng. Ừm. Gật đầu thêm cái nữa, âm tiểu linh cười bảo, thôi được rồi. Nể tình ngươi đã thành tâm khai báo sự tình. Lại thề thốt trung thành phò tá, bổn thánh nữ sẽ giúp ngươi ra đi nhẹ nhàng. Đoạn đầu còn tốt, nhưng đến khúc sau, Tô Đông Vũ vừa nghe qua thì khuôn mặt liền đại biến. Giúp ngươi ra đi nhẹ nhàng, đây là ý gì? Đối phương vẫn như cũ muốn lấy mạng hắn. Thánh nữ, ngươi. Ngươi đã hứa sẽ tha mạng cho ta. Ồ, ta có hứa thế sao? Âm tiểu linh tặc lưỡi lắc đầu Tô Đông Vũ, ngươi hình như đã hiểu lầm gì rồi. Lúc nãy ta chỉ nói là sẽ xem xét, nào có hứa hẹn gì đâu. Âm tiểu linh, ngươi xảo trá. Đối với lời mắng chửi nọ, âm tiểu linh chẳng những không thấy khó chịu mà còn vui vẻ đón nhận, à, cảm ơn ngươi đã khen ngợi. Với kẻ trong giới tà đạo bọn ta mà nói, âm hiểm, xảo trá, đấy đều là những lời khen tặng cả đấy. Chân bước lên, nàng tiếp tục, Tô Đông Vũ, để ta tiễn ngươi một đoạn. Yêu nữ, đây là ngươi ép ta. Trong âm thầm, họ Tâu nghiến răng căm hận. Hắn đã quyết định rồi. Hôm nay cho dù chết hắn cũng phải kéo theo nữ nhân độc các kia. Hửm. Tô Đông Vũ ngươi muốn tự bạo sao? Trong lòng biết rõ nhưng âm tiểu linh vẫn không chút nào lo sợ. Nàng vẫn như cũ, hai chân đều đặt bước đi. Xem ra, âm tiểu linh nàng sớm đã có phương án đối phó rồi. Kẻ tiến người lui, đến khi khoảng cách giữa đôi bên rơi tầm 6, 7 bước chân gì đấy, âm tiểu linh rốt cuộc dừng lại. Sát ý bộc phát, nàng đang toan xuất thủ thì. Xẹt. Một thanh âm khe khẽ cất lên. Khiến nàng phải vội vàng né tránh. Phải, âm tiểu linh nàng đã bị tấn công. Tô Đông Vũ. Không. Kẻ tập kích, hắn xuất phát từ phía sau. Thân tính loáng cái đã đổi hẳn, âm tiểu linh ngưng thần quan sát. Chợt, nàng hướng phía bên trái đánh ra một chưởng. Vành. Khá hiệu quả. Một chưởng kia dù không trúng đích nhưng đã buộc kẻ ẩn nấp phải lộ diện tức thì. Lúc này, nó đang hiện rõ trong tầm mắt âm tiểu linh. Là một quái thú. Nó có hình dạng rất giống con người, trừ hai điểm. Thứ nhất, quái thú này có đuôi, di chuyển bằng 4 chân, thứ hai, nó không có lông, theo đúng nghĩa đen. Toàn thân nó, từ đầu tới chân đều chả có lấy một sợi lông nào cả. Lông tóc, lông mi, lông mày,
lông chân, lông tay, hết thể đều không có. Với pháp nhãn của mình, Âm Tiểu Linh hoàn toàn khẳng định điều đó. Thứ quỷ gì đây? Âm Tiểu Linh thật sự là chẳng tài nào biết được. Mặc dù kiến thức của nàng rất phong phú, nhưng nàng thề là chưa từng trông thấy hay là nghe qua về một sinh vật tương tự thế này. Khúc khúc. Trong lúc Âm Tiểu Linh còn đang tự hỏi thì bên kia, nơi đối diện, quái thú đông kêu lên mấy tiếng kỳ lạ. Một thứ ngôn ngữ mà nàng vô pháp thông hiểu. Nhưng, có một điều Âm Tiểu Linh nàng hoàn toàn chắc chắn. Đó là quái thú, nó đang thèm muốn nàng. Trong đôi mắt kia, sự khao khát đang hiện rõ. Khúc khúc. Sau một hồi đi qua bước lại để quan sát Âm Tiểu Linh, quái thú cuối cùng cũng có hành động. Nó lẹ lưỡi liếm quanh miệng mình một cái rồi lao thẳng về phía nàng, tiếp nối cuộc tấn công bỏ dở ban nãy. Bên đây, Âm Tiểu Linh vốn vẫn luôn cảnh giác, nay vừa trông thấy kẻ địch ra tay thì cũng lập tức hành động ngay. Bách quỷ binh phù lóe lên, từ bên trong, hơn 20 bóng đen cấp tốc lao ra. Khắc khắc. Khúc khúc. Quỷ binh, quái thú, mỗi bên một kiểu, ai nấy phát ra những tiếng kêu đặc dị của mình. Lẽ dĩ nhiên, va chạm không chỉ mỗi thanh âm. Bọn chúng đã đánh nhau rất ác liệt. So với Tô Đông Vũ ban nãy thì tràng cảnh còn kinh tâm động phách hơn nhiều. Rõ ràng, tu vị của quái thú vượt xa Tô Đông Vũ. Chí ít nó cũng sở hữu lực lượng tương đương với chân nhân trung kỳ. Khá là đáng lo ngại. Thứ quỷ này không ngờ lại ghê gớm như vậy, thậm chí còn kinh khủng hơn cả tu sĩ chân nhân trung kỳ. Âm Tiểu Linh càng xem trong lòng càng trầm trọng. Sợ kéo lâu sẽ sinh biến, nàng quyết đoán xuất ra thêm một kiện bảo vật nữa. Pháp bảo này, nhìn qua khá giống bách quỷ binh phủ, cũng là màu đen, cũng dạng ấn tín. Khắc, duy nhất ở hình ảnh điêu khắc. Nếu như bách quỷ binh phủ là những u linh lệ quỷ thì với bảo ấn này, rồng mới là sinh vật đang uốn lượn xung quanh. Huyết ngục hỏa long ấn, đây chính là danh tự của nó. Chương 290, trốn chạy. Huyết ngục 2, ma thần hiện. Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng Âm Tiểu Linh thì dị biến liền phát sinh. Huyết ngục hỏa long ấn sáng lên, con rồng tưởng chỉ là thứ vô tri bỗng bất ngờ cử động. Thoát ly bảo ấn, hắc long tức thì biến đổi. Từ kích cỡ chỉ lớn bằng ngón tay, loáng cái nó đã dài đến mấy mươi thước. Màu sắc cũng là như thế, chuyển hẳn từ đen sang đỏ, trông yêu dị vô cùng. Trong tiếng long ngâm chói tai, dưới sự thao túng của Âm Tiểu Linh, huyết long lao vào cuộc chiến, cùng đám quỷ binh tấn công quái thú. Trước sự hợp công ấy, rất nhanh quái thú đã liền bị áp đảo. Hiện giờ, nó đã bắt đầu thoái chí, đang muốn đào tẩu. Chỉ là, Âm Tiểu Linh sẽ để nó chạy sao? Dám động đến Âm Tiểu Linh nàng, tất phải trả giá. Đã sớm có phương án phòng bị, Âm Tiểu Linh vừa trông thấy quái thú thoái lui thì lập tức sử dụng huyết độn chặn đầu. Trên tay nàng, một cặp song hoàn chợt lóe hung quang. Xẹt, xẹt, cực kỳ nhanh gọn, chỉ một lát giao đấu thì trận chiến đã liền kết thúc. Song hoàn trở về nơi tay, Âm Tiểu Linh liếc nhìn thi thể bị cắt đoạn của quái thú, hừ khẽ, nghiệt xúc. Làm bẩn hết pháp bảo của ta. Âm Tiểu Linh đem vết máu dính trên song hoàn lau đi, kế đấy thì hướng không trung thu hồi huyết long cùng quỷ binh. Làm xong hết thảy, lúc này nàng mới ngó qua chỗ của Tô Đông Vũ đã từng ở. Hửm. Lại để cho hắn thừa cơ chạy thoát. Tô Đông Vũ, tốt nhất đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không. Hừ. Ba ngày sau, tại một góc khác của mật cảnh. Đây là chỗ mà ba người Lăng Tiểu Ngư, Chu Đại Chủ, Lệ Thắng Nam đang ở hang động. Không, bọn họ đang ở bên ngoài, dưới những tàng cây. Vị trí bây giờ của bọn họ, nó đã cách hang động lúc trước rất xa rồi. Thật ra đều là bất đắc dĩ cả. Vốn theo dự tính ban đầu, bọn họ chưa muốn rời đi sớm như vậy đâu. Nhưng nếu không di rời thì đúng là không được. Số là hôm nay, có một chuyện rất ngoài mong đợi đã xảy ra. Từ đâu chả rõ, một bầy quái thú đông xuất hiện trước hang động. Nếu như đấy chỉ là trùng hợp, nếu như thần thông của bầy quái thú kia không quá ghê gớm thì đã tốt, đằng này. Sự xuất hiện của bọn chúng là có chủ đích. Bằng một cách nào đó bọn chúng đã phát hiện ra hành tung của Chu Đại Trù và theo dấu tìm đến hang động. Có tất thể 5 con, trong đó 2 con có lực lượng tương đương vấn đỉnh trung kỳ, 1 con vấn đỉnh hậu kỳ, 1 con ngang ngửa chân nhân sơ kỳ, và 1 con. Rất khủng bố. Theo như lời của kiếm linh thiên tà trong tay Chu Đại Trù thì tối thiểu cũng là chân nhân trung kỳ đỉnh phong. Chân nhân trung kỳ đỉnh phong, đấy rõ ràng không phải loại địch nhân mà mấy người Lăng Tiểu Ngư có khả năng ứng phó được. Dám đâu bảo lưu. Tại thời điểm vừa bị phát hiện và bị đám quái thú tấn công, bọn họ lập tức dốc hết toàn bộ vốn liếng ra chống đỡ. Trong hiểm cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy, may mắn còn có Chu Đại Chủ miễn cưỡng đứng ra ngăn chặn. Dựa vào thanh đại bảo kiếm thiên tà, Chu Đại Chủ đã một mình tiêu diệt được 2 quái thú, 1 con vấn đỉnh hậu kỳ và 1 con chân nhân sơ kỳ. Phần Lăng Tiểu Ngư, hắn cũng giết được 2 con quái thú cấp bậc vấn đỉnh trung kỳ. Nhưng đấy đã là tất cả những gì bọn họ có khả năng làm được. 5 con. bọn họ chỉ đủ năng lực tiêu diệt được 4. Riêng quái thú tu vị chân nhân trung kỳ đỉnh phong cuối cùng. Trừ phi là Chu đại chủ hóa thành thao thiết như cái cách đã từng làm bên trong kiếm mộ, thời điểm tiếp nhận khảo nghiệm của kiếm linh thiên tà, hoặc không thì Lăng Tiểu Ngư phải tiến hành câu thông với hai cỗ lực lượng kỳ dị bên trong hai dấu ấn hắc bạch song ngư, chỉ có như vậy mới mong thắng được quái thú cấp bậc chân nhân trung kỳ kia. Khổ nỗi, Lăng Tiểu Ngư, hắn không nguyện dùng cỗ lực lượng kia. Hắn sợ. Còn Chu đại chủ thì càng khỏi nói, hắn biết đâu mà dùng. Khoảnh khắc ý thức của hắn hóa thành thao thiết, hắn nào có nhớ được chút gì. Thậm chí cho tới bây giờ, để tránh khiến cho kiếm linh thiên tà tỉnh táo trở lại, Chu đại chủ hắn còn cố không nhắc đến nước kia. Quả là một hiểu lầm tai hại. Có điều, nói đi cũng phải nói lại. Nếu như Chu đại chủ nhận thức được lai lịch của bản thân, hắn liệu có dám bộc lộ? Nên nhớ, trong dự ngôn mà Lý Bất Chi lưu lại đã đề cập rất rõ ràng, rằng sắp tới chính giáo thiên hạ sẽ phải đương đầu với 4 mối họa, đó là Huyền Vũ, Cung Đâu, Thao Thiết và Song Ngư. Theo như lời ông, Thao Thiết và Song Ngư là hai mối đại họa, ghê gớm hơn rất nhiều so với Huyền Vũ Cung Đâu. Thế đấy. Đừng nói không biết, cho dù có biết thì Chu đại chủ cũng chưa chắc đã dám để lộ. Lăng Tiểu Ngư là huynh đệ chí cốt, điều ấy không giả. Lệ Thắng Nam chẳng phải loại vong ân phụ nghĩa, đó cũng là thật. Nhưng Thao Thiết, đấy là đại họa, là thai kiếp của chính đạo. Chương 291, Nguy Nan, 1. Trừ phi ở khoảnh khắc sinh tử tồn vong, bằng không khẳng định sẽ chả có sự bất ngờ nào xuất hiện. Lăng Tiểu Ngư sẽ không câu thông với lực lượng ẩn chứa trong lòng bàn tay, và Chu đại chủ, hắn cũng sẽ không tiến vào trạng thái hóa hình nọ. May mắn, tình cảnh vẫn cho phép bọn họ che đậy bí mật của mình. Chí ít là ở thời điểm hiện tại. Phụ! Mệt chết ta! Bên dưới tàn cây, những tiếng than vừa mới cất lên. Là của Chu đại chủ. Hắn đang rất mệt. Cũng đúng thôi. Một mình hắn phải đương đầu với 3 con quái thú. Lại còn từ cấp bậc vấn đỉnh hậu kỳ cho đến chân nhân trung kỳ, không mệt làm sao được. Còn sống đã xem như kỳ tích rồi. Cố gắng bình ổn khí huyết, Chu đại chủ ngó sang Lăng Tiểu Ngư, hỏi, Tiểu Ngư, ngươi vẫn ổn chứ? Có bị thương tích gì không? Nhận được sự quan tâm của huynh đệ, Lăng Tiểu Ngư liền đáp, sư huynh, đệ không sao. Chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi. Lệ sư tỷ thì sao? Ta vẫn ổn. Cũng nhờ Tiểu Ngư bảo vệ cho ta. Ngồi tựa lưng bên một hòn đá. Lệ Thắng Nam trả lời. Nắm rõ tình hình, Chu đại chủ lúc này mới yên tâm gật đầu, các ngươi không sao thì tốt rồi. Đại chủ sư huynh. Dáng vẻ có phần ấy nấy, Lăng Tiểu Ngư bày tỏ lòng cảm kích lần này may nhờ có sư huynh, nếu không e rằng đệ và lệ sư tỷ đã chết dưới tay đám quái thú kia rồi. Tiểu Ngư, ngươi nói gì vậy chứ? Chu đại chủ xua tay, Tiểu Ngư, chúng ta là hảo huynh đệ, không cần khách sáo. Huống hồ. Lúc này đoạn hậu cũng đâu phải ta, là kiếm linh thiên tà đó chứ. Nhưng thiên tà là bảo vật của sư huynh. À, nói vậy cũng đúng. Tâm ý khẽ động, Chu đại chủ đem thanh đại bảo kiếm của mình gọi ra. Giơ kiếm lên ngang tầm mắt, hắn hỏi, thiên tà, mau nói ta nghe một chút về tình hình ban nãy, khi ngươi ngăn chặn quái thú kia đi. Vâng, chủ nhân. Từ bên trong thiên tà, giọng kiếm linh cất lên, hồi bẩm chủ nhân, quái thú kia thực sự rất lợi hại. Theo như tiểu nhân thấy thì nó còn ghê gớm hơn một tu sĩ chân nhân trung kỳ bình thường rất nhiều. Lúc nãy tiểu nhân cùng nó giao đấu, đại khái đã nhìn ra mấy loại thần thông, cụ thể như sau. Đợi cho kiếm linh thiên tà liệt kê hết, Chu đại chủ mới hỏi tiếp, thiên tà, theo như ngươi nói thì chúng ta tuyệt không có khả năng thắng được quái thú kia, thậm chí kể cả khi âm thầm mai phục, bất ngờ tập kích. Lầm tưởng chủ nhân mình đang ẩn tàng, cố tình che giấu thân phận, kiếm linh thiên tà rất biết điều mà phối hợp, vâng, thưa chủ nhân. Mặc dù đã sớm biết trước đáp án nhưng nghe kiếm linh thiên tà khẳng định như vậy, họ Chu vẫn không khỏi có chút phiền lòng. Hắn bĩu môi chê trách, trước đây còn tưởng thiên tà người ghê gớm lắm, thì ra cũng chỉ có bấy nhiêu bản lãnh. Cái gì mà đại bảo kiếm chứ? Ta thấy ngươi nên đổi thành tiểu bảo kiếm luôn đi. Nếu như đang ngồi trước mặt, kẻ vừa chê bai mình chẳng phải Chu đại chuột thì với tính khí của kiếm linh thiên tà, hắn chắc chắn đã sớm bạo động rồi. Thiên tà hắn có lợi hại mấy thì bất quá cũng chỉ là kiếm linh thôi a. Thiên địa pháp tắc đã định sẵn, một kiếm linh thì không thể nào đem uy lực bảo kiếm phát huy hết được. Kiếm rèn ra vì người, chỉ có người cầm kiếm mới có thể phát huy đến tận cùng. Đánh không lại quái thú, đấy há đâu là lỗi của thiên tà hắn, đều là do chủ nhân cố tình che giấu thực lực đấy chứ. Thôi, cứ làm theo ý chủ nhân vậy. Xuất phát từ sự kính sợ, kiếm linh thiên tà đã tận lực kìm nén, để mặc cho Chu đại chủ phê bình, chỉ trích. May sao, khoảnh khắc ấy đã không kéo dài quá lâu. Đem thiên tà cất đi. Họ Chu nhanh chóng lấy từ giới chỉ ra một viên đan dược rồi cho luôn vào miệng, đoạn quay sang Lăng Tiểu Ngư, dạ, Tiểu Ngư, bây giờ ta phải tập trung luyện hóa dược lực để khôi phục lại chân nguyên, ngươi cảnh giới nhé.
Vâng, sư huynh.
Đệ sẽ chú ý. Bởi do hoàn cảnh nên Chu đại chủ chẳng dám ngồi điều tức quá lâu. Sau hơn một khắc, khi lực lượng đã phần nào khôi phục thì hắn liền đình chỉ ngay. Vừa thấy hắn mở mắt, Lăng Tiểu Ngư liền hỏi, sư huynh, thế nào rồi? Đã khôi phục được một chút. Đại chủ, hay là huynh tiếp tục củng cố thêm đi? Đối với đề nghị này của Lăng Tiểu Ngư, Chu đại từ lắc đầu từ chối ngay. Hắn bảo, tình cảnh hiện giờ của chúng ta vẫn chưa phải an toàn. Mặc dù thiên tà đã giúp chúng ta đánh lạc hướng quái thú kia nhưng khả năng nó lại tìm được không phải không có. Tiểu Ngư, Lệ sư tỷ, mấy người chúng ta nghỉ thêm một lúc rồi sau đó sẽ tiếp tục di chuyển. Trước mắt phải cách quái thú kia càng xa càng tốt. Chương 292, Hòa Tư Mệnh. Đối với đề xuất của Chu đại chủ, Lăng Tiểu Ngư và Lệ Thắng Nam đều hoàn toàn nhất trí. Qua thêm chừng độ 5-7 phút gì đấy, bọn họ đã đồng loạt đứng lên, chuẩn bị rời đi. Chỉ là trước khi đi, Lăng Tiểu Ngư lại đột nhiên dừng lại.